Chương 716, bộ đội điều tra tình huống. Chương 716, bộ đội điều tra tình huống. Lịch sử còn sót lại vấn đề khiến giáo trưởng Phẹt Lạ rất khó đối mặt vị này ở Dẹn Trơ, hắn đành phải nói sang chuyện khác hỏi, nói phát hiện, du hiệp, địch nhân của chúng ta ở đâu? A Dẹ Mị tựa hồ xem thấu hắn không được tự nhiên, nhưng cũng không điểm phá, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc chập trùng dãy núi. Chúng ta xuất phát điều tra thời điểm một mực ở tìm kiếm cùng thanh lý giải rác ôn dịch sắt thối, căn cứ chúng xuất hiện tần suất cùng phương vị, chúng ta tìm đến bọn họ khả năng xuất phát địa phương. Liên ở dãy núi phía phần trung bộ cùng sản vùng núi giáp giới khu vực kia. Hắn ngồi xổm xuống, dùng dao găm ở trên mặt đất đống bùn nhao lên nhanh chóng gạch ra một đầu đơn giản đường nét. Nơi này có một con sông, ở đột bên kia tên là Sệ Lỷ Trạ, phiên dịch thành tiếng thông dụng liền là sông Hắc Thủy ý tứ, bởi vì chạy qua đột lớn nhất quặng mỏ thổ địa, nước sông quanh năm thường hiện lên thâm sắc. Nếu như những năm này sông vị trí không có thay đổi mà nói, con sông này hẳn là phát nguyên ở phương hướng tây bắc dự phần chủ dãy núi, sau cùng men theo phương hướng đông nam tụ hợp vào sông Gọt Tần. Hắn ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc tiếp tục giới thiệu đến, ôn dịch sát thối số lượng xuôi theo sông Gọt Tần một đường hướng lên đều là không ngừng tăng lên, nhưng đến sông Hắc Thủy tiền tuyến liền triệt để về không. Những phương hướng khác đều có lấy không ít ôn dịch sát thối, nhưng bọn họ trên số lượng lại không lại hiện ra rõ ràng tăng lên xu thế, mà là sẽ men theo tiến về dạ dị chủ yếu khu dân cư phương hướng không ngừng giảm dần. Quân cách mạng bộ đội trinh sát các đồng chí là sớm nhất xuất phát, bọn họ chạy rất nhiều nơi, thu thập không ít chân quý tình báo. Trong này các đồng chí liền phát huy chủ yếu tác dụng. Bọn họ có lấy so với nhân loại càng mạnh thể lực cùng vùng núi rừng rậm tính thích ứng, mấy trăm năm du hiệp tiếp sống cũng khiến bọn họ rất nhanh liền bắt đầu chiến tranh hiện đại điều tra công việc. Những thứ này các đồng chí ở căn cứ địa bên trong không có được làm ở Mỹ, lúc thường trầm mặc ít nói, hơn nữa cũng thích cách xa những người khác đơn độc tụ tập lên tới. Bọn họ địa bộ như vậy từng để cho bộ đội chính ủy nhóm 10 điểm để ý, lo lắng có phải hay không là bộ đội quy củ mạo phạm các một loại nào đó tập tục, hoặc là không phải là bọn họ chỗ nào không làm tốt mới để cho tinh linh tộc các đồng chí khó mà dung nhập đến mọi người bên trong. Bất quá về sau chứng minh, lo lắng của mọi người đều là dư thừa, theo Dẹn Trơ nhóm chỉ là đơn thuần không quá thích ứng náo nhiệt tràng diện mà thôi. Nói trắng ra liền là sợ xã hội. Vấn đề này là cưỡng cầu không tới, bất quá dù sao cũng so mọi người trước đó lo lắng những lý do kia muốn tốt nhiều. Chứ không quá ưa thích cùng đám người tụ tập bên ngoài, các kỳ thật một mực ở tận lực dung nhập mọi người. Cũng tỉ như bọn họ ở khóa chính trị cùng văn hóa trên lớp đầy bản tỷ lệ liền muốn so sát vách các luật cao nhiều. Hiện tại căn cứ địa tinh linh tộc trong nhóm, tất cả mọi người đều thông qua cơ bản xóa nạn mù chữ, một nửa trở lên người thông qua sơ cấp học vị thi, vượt qua hai thành người còn thuận tiện cầm xuống công nghiệp bộ phận kỹ thuật bên kia tổ chức trung học trình độ chứng nhận. Hiện tại duy nhất ngăn cản bọn họ tiếp tục hướng về phía trước học tập khả năng liền là chỉ có toán học cái môn này khóa. Đã từng có lấy có 102 đại lục văn hóa nội tình, đối với lạc hậu nhân loại đến nói, bọn họ thời gian dài đều là văn minh phát ngôn tử. Căn cứ địa đại bộ phận chương trình học đối với bọn họ đến nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm, mãi đến bọn họ gặp phải gần trăm năm nay bởi vì phát triển kỹ nghệ mà mạnh mẽ hưng khởi toán học. Cho dù là kiêu ngạo mà bác học cũng nhất định phải ở toán học trước mặt đoan chính lên thái độ tới, bởi vì môn này ngành học chưa từng sẽ bởi vì bất luận cái gì điều kiện bên ngoài mà thay đổi. Toán học không biết liền là không biết. Các thi kiếp sống phần lớn đều ngã vào toán học cái môn này ngành học phía trên, bất quá tin tức tốt là bọn họ vì thi mà học tập toán học tri thức cũng không có bị lãng phí. Một lần này liên quan tới ôn dịch sát thối số lượng tăng giảm tình huống dị thường, liền lại các đồng chí vận dụng toán học tri thức phát hiện. Địch nhân rất là giàu hoạt, chỉ từ ôn dịch sát thối xuất hiện trên quy tích rất dễ dàng liền bị bọn họ cho mang đi nơi sai lầm. Nhưng đáng tiếc bọn họ đánh giá thấp quân cách mạng bộ đội điều tra, cũng đánh giá thấp toán học ở hiện đại điều tra trong công việc tác dụng. Nếu như chúng ta dựa theo ôn dịch sát thối số lượng từ ít đến nhiều tăng lên phương hướng tranh một đầu tuyến, sau đó đánh dấu cái mũi tên, liền có thể phát hiện tất cả mũi tên đều chỉ hướng nơi này. Theo Dẹn Trơ A Gẹ Mỉ tận khả năng dùng lấy mọi người có thể nghe hiểu lời nói giảng giải bọn họ điều tra tình huống. Những thứ này toán học tri thức đối với đã là thi đậu trung học trình độ chứng nhận hắn đến nói khả năng không tính là gì, nhưng đối với những người khác liền không nhất định, nếu như không giải thích rõ ràng, rất nhiều người nghe lấy đều cùng nghe thiên thư đồng dạng. Gần như bọn họ đối với bộ đội văn hóa xây dựng công việc một mực đều rất xem trọng, bất quá muốn đem tất cả mọi người đều bồi dưỡng ra đến còn gánh nặng đường xa. Ở A Gẹ Mỉ giải thích xuống mọi người nghe hiểu bọn họ điều tra báo cáo, giờ dạ nghiệp lữ trưởng cũng đi theo nói bổ sung, A Gẹ Mỉ phán đoán rất ít khi sai, giáo trưởng, nhìn tới chúng ta tìm đến phương hướng. Bất quá địch nhân rốt cuộc ở sông Hắc Thủy vị trí nào, còn cần tiến thêm một bước điều tra. Giáo trưởng Phết Lạ, ngươi nói chúng ta là muốn trước phái bộ đội trinh sát vào, đại bộ phận chờ ở bên ngoài, vẫn là đại bộ phận cũng đi theo cùng một chỗ tiến lên. Nghe lấy giờ dạ nghiệp xin chỉ thị, giáo trưởng Phẹt Lạ nhìn chăm chú lấy trên đất đầu kia đại biểu sông Hắc Thủy đơn giản đường nét, dựa vào kinh nghiệm ở trong đầu não bổ ra dãy núi đại khái hướng đi. Du hiệp, con sông này dài bao nhiêu? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói hẳn là có hơn trăm dặm a. Vậy có hay không chi mạch, nhiều hay không? Có. Không tính rất nhiều, nhưng đều là ở núi sâu trong hẻm núi ở giữa. Thời điểm trước kia nơi này vận tải đường thủy phát triển, nhưng con đường nhà. Sách, một lời khó nói hết. Theo Dẹn Trơ nhắc nhở, nơi này từ khi dãy núi Vương Quốc hủy diệt sau đó đã biến thành rừng rậm nguyên thủy, mặc kệ là hành quân vẫn là điều tra đều sẽ không rất thuận tiện. Giáo trưởng Phẹt Lạ cẩn thận châm trước lấy những tin tình báo này, hắn đang suy tư nên chế định cái dạng gì kế hoạch tác chiến. Đầu tiên ở liên quan tới phái không phái đại quân đi theo bộ đội trinh sát cùng một chỗ tiến phát vấn đề, hắn là nghĩ muốn lựa chọn cùng một chỗ đi. Lý do có rất nhiều, đầu tiên điểm thứ nhất liền là có thể làm được phản ứng nhanh chóng, khi bộ đội trinh sát phát hiện quân địch cứ điểm sau đó bọn họ có thể ở thời gian nhanh nhất hoàn thành kế hoạch tác chiến cùng bộ đội công tác chuẩn bị. Giáo trưởng Phẹt là hết sức rõ ràng, bọn họ lần này tác chiến muốn hoàn mỹ giải quyết, tốt nhất là áp dụng tập kích biện pháp trực tiếp xông đi vào quân địch cứ điểm. Giáo phái ôn dịch người là có tiếng gà tặc, phàm là nhiều cho bọn họ mấy ngày thời gian đám người này có khả năng liền sẽ lựa chọn chạy trốn. Đối với bọn họ đến nói chỉ cần ở có ôn dịch địa phương cử hành tế điện, liền có thể đạt được thần ân, cho nên sẽ rất ít có cố định cứ điểm cách nói. Trước kia đoàn kỵ sĩ thánh điện ở đối mặt bọn họ thời điểm, thường thường đều là có thể đánh ra rất xinh đẹp chiến tích, lại cũng rất dễ dàng lọt mất một bộ phận người. Một lần này giáo trưởng Phẹt là cũng không có chuẩn bị khiến đám này tên vô lại chạy trốn, vì vậy hắn quả đoán lựa chọn đại quân cùng một chỗ tiến phát sách lược. Nên nói ta đã nói, tác chiến mục tiêu chủ yếu không chỉ là muốn đánh bại địch nhân, còn muốn chú ý không thể thả chạy địch nhân. Đại quân đi theo cùng một chỗ tiến lên, chúng ta liền có thể ở thời gian ngắn nhất phong tỏa sơn cốc xuất khẩu. Nói xong lý do, giáo trưởng Phẹt là xoay người đối với lính liên lạc trầm giọng nói, truyền lệnh, chuyển hướng tây bắc, mục tiêu sông Hát Thủy Thượng Du, bảo trì chiến đấu đội hình, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện gặp phải chiến. Chương 717, phát hiện quân địch cứ điểm. Chương 717, phát hiện quân địch cứ điểm. Cuối thu thời tiết sông Hát Thủy giống như một đầu màu mực cự mãng, ở dãy núi dự phần cùng sản vùng núi giao giới thâm thúy trong hẻm núi vốn lượn xuyên qua. Đại quân men theo sông bờ bắc khó khăn mà hướng thượng du đẩy tới. Thì đến trạm vào tối, ở doanh điệu bên cạnh giáo trưởng Phẹt là đang cùng quân cách mạng nội Hà chỉ huy hạm đội nhân viên đồng chí Sạp Tợ Lần giao lưu lấy tình huống của hiện tại. Sạp Tợ Lần liếc nhìn đang chung quanh đang bận rộn xây dựng doanh địa chiến sĩ quân cách mạng nhóm cùng phía sau kéo dài đội ngũ, hắn chủ động đề nghị nói, giáo trưởng, ta muốn để nội Hà hạm đội qua tới hiệp trợ một thoáng các người, hỗ trợ vận chuyển một thoáng bộ đội, cho các chiến sĩ tiết kiệm một thoáng thể lực. Không cần. Không đợi Sạp Tợ Lần nói xong, Phẹt là liền dứt khoát lưu loát cự tuyệt, hắn giải thích nói, hiện tại tình hình nước không rõ, dễ bị phục kích. Hạm đội là trọng yếu tài sản, không thể mạo hiểm. Ánh mắt của hắn quét qua mặt sông, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta nhiệm vụ là? Sạp Tợ Lần không có giả mồm, hắn tiếp tục hỏi. Vận chuyển tiếp tế, đường thủy ổn định, hiệu suất càng cao. Giáo trưởng Phẹt là giải thích lấy, hắn lập tức lại bổ sung, mặt khác, phái ra thuyền máy, phối hợp trên bờ lính trinh sát, điều tra nhánh sông chủ cùng nhánh sông lối vào. Bảo trì ẩn nấp, mắt của các ngươi chính là đại quân phương hướng. Minh bạch. Sạp Tợ Lần cúi chào, không có lại hỏi nhiều một câu. Hắn vốn là thủy thủ con trai, giáo trưởng Phẹt là chỉ lệnh rõ ràng trực tiếp, tác phong lão luyện thiết thực dáng vẻ rất được Sạp Tợ Lần kính trọng. Rất nhanh nội Hà hạm đội liền căn cứ giáo trưởng Phẹt là mệnh lệnh bắt đầu chấp hành lên tới, gánh vác lên vận chuyển đạn dược vật tư cùng phụ trợ điều tra công việc. Cùng lúc đó, ở đội ngũ phía trước nhất Aze Mỹ đang xuất lĩnh lấy hắn tiểu đội trinh sát ở rừng rậm nguyên thủy trong xuyên qua. Chi tiểu đội này thành viên đều giống như hắn lại, mọi người lô thai đều bị đế quốc cắt đi mũi nhọn. Trước kia bọn họ cộng đồng phản kháng đế quốc xâm lược, sau đó lại cùng ở cờ lục nạ bộ cả hắc ám trong hầm mỏ bị chịu giàn vặn. Bọn họ hiện tại là thân mật vô gian chiến hữu, đồng thời lại một lần đứng ở phản kháng đế quốc chiến tuyến. Bọn họ giống như ưu linh xuyên qua ở bờ sông bên cạnh trong rừng rậm, lẫn nhau tầm đó không cần nhiều lời, một cái thủ thế, một cái ánh mắt, liền có thể hoàn mỹ phối hợp. Vẽ bản đồ cùng đánh dấu tin tức là bọn họ bị quân cách mạng giải cứu sau, vì thích ứng mới chiến tranh mà khắc khổ học tập kỹ năng mới. Bọn họ đã tìm tòi mấy cái nhánh sông lòng chảo sông, có đầu cùng là thác nước, có thì là ngõ cụt đồng dạng hoang vu sơn gốc. Mọi mệnh cùng nôn nóng bắt đầu lặng yên sinh sôi, cuối thu gió lạnh khiến tìm kiếm trở nên càng thêm khó khăn. Mãi đến một ngày này, khi bọn họ theo dõi một đầu ở trên bản đồ hầu như không bị đánh dấu, vị đột đơn giản mệnh danh là suối thiết tra nhỏ bé nhánh sông thì một vị ập lao binh đột nhiên dừng lại bước chân đánh cái cảnh giới thủ thế. Đầu này dòng nước hạ du đã từng là đột một tòa quặng sắt nhà máy trồng chất lên phế liệu lắng đọng khu, đến nỗi thượng du nơi này ạ dẹ mỉ nếu như nhớ không lầm mà nói hẳn là một tòa cỡ nhỏ đông điện nông trường. Bất quá hiện tại nơi này hết thảy tất cả đều đã bị nguyên thủy nhất tự nhiên chỗ bao trùm. Tháng 11 dãy núi dư phần chim thú đã tuyệt tích, núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu đội tất cả mọi người ở thu đến cảnh báo thời điểm trong nháy mắt bất động, lập tức dung nhập đến hoàn cảnh trong ấm ảnh. Với bắt đầu cảnh giới ập rèn chờ chú ý tới, ở bờ dòng suối có lấy một mảnh cực kỳ lôi thời màu xanh biếc. Ở vạn vật điêu tàn, một mảnh khô vàng cuối thu thời tiết, suối thiết tra đến gần mép nước gầm ướt trên đất này, vậy mà ngoan cường mà sinh trưởng lấy một mảnh nhỏ chua tương thảo. Loại thực vật này ở Hỉ Dột rất là thường thấy, bởi vì cắt đứt sau rễ cây sẽ xuất hiện màu trắng sữa nhũ tương đồng thời hơi mang vị chua mà đặt tên. Giờ phút này loại này nhỏ yếu thực vật chẳng những không có bởi vì mùa nguyên nhân khô héo, ngược lại hiện ra một loại khác thường, quá thịnh vượng màu xanh sẫm. Phiến lá đầy đặn đến không hề tầm thường, ở điều hưu trong gió thu lộ ra đặc biệt chói mắt, phản phất bị một loại nào đó ngoại lai, làm trái lực lượng của quy luật tự nhiên chỗ tầm bổ. Xem nơi đó, A Dẹ Mị hạ thấp giọng, lập tức chú ý tới đồng bạn phát hiện. Ánh mắt sắc bén của hắn lập tức ném hướng dòng nước thượng du phương hướng bùn đất. Nơi đó có một ít lôi kéo hình thành trận ấn, đứt quãng thông hướng chỗ sâu rừng sâu, nếu như không phải là chua tương thảo hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, khả năng đều phát hiện không được chi tiết này. Một tên đập rèn trở đến chỗ này, dùng dao găm nhọn cẩn thận hất lên nước suối trong một khối đá. Chỉ thấy phía sau tảng đá một bên vậy mà bám vào lấy một tầng màu tím đen, tương tự quần ban đồ vật, nhẹ nhàng vừa đụng, vậy mà hơi hơi nhúc nhích một thoáng, tản mát ra nhàn nhạt ngọt ngào mùi thối. A Dẹ Mị đứng người lên, nhạy bén cảm quan bắt được trong không khí cái kia cực nhỏ, cùng cái khác địa phương bất đồng mục nát trong sinh cơ cảm giác. Hắn làm thủ thế thấp giọng nói, có đồ vật ở tầm bổ mảnh đất này, nhưng phương thức khiến người buồn nôn. Thượng Du, cẩn thận tiến lên. Thành viên tiểu đội vô thanh gật đầu, càng thêm cẩn thận men theo suối thiết tra hướng Thượng Du sờ soạng. Bọn họ càng lên cao du tẩu, loại này không bình thường cảnh tượng liền càng ngày càng nổi bật. Bình thường thảm thực vật dần dần bị bặm mẻo, biến thành màu đen, chảy ra chất lỏng sền sệt quái thụ cùng thật dày nhịp đập màu tím đen thảm vi khuẩn thay thế, trong không khí cái kia ngọt ngào mùi hôi thối cũng dần dần tăng thêm. Nhưng trong lúc hoảng hốt một cái không chú ý những thứ này, cảnh tượng kỳ quái lại sẽ toàn bộ đều biến mất không thấy, tựa hồ vừa rồi nhìn đến hết thảy đều là ảo giác. Lão luyện ập rèn chờ nhóm lập tức ý thức được bọn họ khả năng trong ảo giác, lập tức liền lui trở về, sau đó men theo lưng núi hướng đỉnh núi thông gió tốt đẹp địa phương bỏ đi. Cuối cùng, đang bỏ lên một bên sơn cốc sau đó, trong sơn cốc hết thảy toàn bộ đều hiện ra ở bọn họ trước mắt. Chỗ xa nhất suối thiết trà nước suối đang từ vứt bỏ miệng quáng chảy ra. Cửa động nguyên bản bằng gỗ chống đỡ kết cấu sớm đã hư thối sụp xuống, chiếm lấy chính là vô số trắng kiện, đen kịt, như là vật sống đồng dạng nhúc nhích quấn quanh quỷ dị sợi rễ cùng sợi nấm chân quẩn, chúng cấu thành một cái mới, khiến người không khỏe hình vòm lối vào, phảng phất một loại nào đó sinh vật to lớn thực quản. Mà cửa động bên ngoài mới thật sự là khiến người buồn nôn đến địa phương. Dòng nước ở chỗ này hội tụ thành một cái cỡ nhỏ đầm lầy đồng dạng dịch bù hồ, ao nước sền sệt, bốc lên màu vàng xanh bạc khí, không ngừng lăn lộn khó mà danh trạng với bẩn. Bên cạnh ao, lít nha lít nhít ôn dịch sát thối giống như điêu khắc đồng dạng đứng ở người, chúng trên người liên tiếp lấy tái nhợt sợi nấm chân quần, giống như bị cuốn tuyến con rối. Càng xa xôi, có thể nhìn đến một ít tương đối nhỏ, như đồng hành đi nấm đồng dạng sinh vật ở loạn trà loạn trạng mà tuôn tra. Nguyên bản rừng cây đã bị dày đặc rừng nấm thay thế, đầm lầy lên, đất rừng một bên phiêu tán lấy nhỏ bé sương mù, nhưng có mặt rèn chờ nhóm đều biết này chỗ nào là cái gì sương mù. Rõ ràng là những cái kia nấm tản mát ra bảo tử. Bọn họ trước đó sản sinh ra ảo giác liền là do những bảo tử này dẫn tới, may mà kinh nghiệm của bọn họ phong phú mới không có lấy vật này nói. Nhưng các đội viên đã không có thời gian may mắn chuyện này, bởi vì bọn họ nhìn đến. Ở sơn cốc trung tâm nhất đứng lặng lấy một gốc cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mục nát đại thụ. Chương 718, suối thiết tra kế hoạch công lược chương 718, suối thiết tra kế hoạch công lược ở điều tra đến giáo phái ôn dịch chân chính cứ điểm sau đó, ạ rẻ bị tiểu đội dùng tốc độ nhanh nhất trở về đại bộ phận. Lúc này ở vào trong doanh địa trung tâm lâm thời sở chỉ huy trong lều vải, bầu không khí 10 điểm ngưng trọng. Giáo trưởng Phẹt Lạ lưng hướng về phía lều vải lối vào, ánh mắt tụ tập ở ghi chú lấy trong sơn cốc đại khái chi tiết trên bản đồ, thô lệ ngón tay vô ý thức vuốt ve lấy bên hông trên trôi kiếm mài mòn dấu vết. Lữ trưởng giờ ra nhịp tiên tiến nhất tới. Hắn mang lấy toàn thân bên ngoài hàn khí, im lặng không lên tiếng đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt lập tức khóa chặt sơ đồ phát thảo, lông mày nhỏ bé nhíu lên. Hắn từ trong túi áo khoác lấy ra một cái bẹp kim loại hộp thuốc lá, nhưng chỉ là nắm ở trong tay, cũng không có mở ra, phảng phất cái kia xúc cảm lạnh buốt có thể trợ giúp hắn tự hỏi. Tiếp theo là nội hà chỉ huy hạm đội nhân viên xạ tờ lạnh. Bước chân hắn trầm ổn, hướng giáo trưởng Phẹt Lạ bóng lưng khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó an tĩnh đứng ở giờ dạ nghiệp đối diện. Hai tay của hắn theo thói quen vác tại sau lưng, đốt ngón tay lại hơi hơi dùng sức đan xen lấy, ánh mắt quét qua trên bản đồ đầu kia ghi chú lấy suối thiết tra dây nhỏ thì, hàm dưới đường nét tựa hồ kéo căng trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục bình tĩnh không gợn sóng trạng thái. Hắn từ đầu đến cuối không có nhìn bất luận người nào mắt, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm lấy bản đồ, phảng phất có thể từ những đường nét kia bên trong nhìn ra thủy văn sâu cạn. Sau cùng đi vào là đồ dịch kỵ sĩ trưởng. Trên mặt của hắn mang lấy cùng trong chướng ngưng trọng bầu không khí hơi có vẻ không hợp, trải qua tỉ mỉ khắc chế trang trọng. Khôi giáp leo đến sáng loáng, mỗi một bước đều phảng phất đo đạc qua đồng dạng tiêu chuẩn. Hắn ở cửa ra vào hơi ngưng lại, điều chỉnh một thoáng hô hấp, sau đó mới sải bước đi đến bên cạnh bàn. Khi ánh mắt của hắn nên tiếp vừa mới xoay người lại giáo trưởng Phẹt Lạ thì, một loại hầu như khó mà phát giác biến hóa phát sinh, hắn thẳng tắp sống lưng tựa hồ càng thêm giãn ra, môi mím chặt tuyến nhu hòa một ít, đáy mắt giống như bị gợi sáng ánh nến, đột nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái. Hắn vô ý thức khép lại gót chân, cánh tay khẽ nâng muốn hành lễ. Giáo trưởng Phẹt Lạ lại chỉ là mấy không thể quan sát phất phất tay, ra hiệu hắn miễn. Đồ dịch động tác lập tức dừng lại, chỉ là khẽ gật đầu, đem phần kia dâng trào kính ý áp về đáy lòng, lại lần nữa đem lực chú ý ném hướng bản đồ, thần sắc khôi phục nghiêm túc, chỉ là đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn một thoáng. Tình huống đều rõ ràng a. Giáo trưởng Phẹt Lạ âm thanh đánh vỡ trầm mặc, giống như một khối đá đầu nhập nước động. Mục tiêu tìm đến, như cái hạt cỏ đào. Mùa đông giúp chúng ta đông cứng một bộ phận của nó lực lượng, nhưng cũng khiến đường càng khó đi hơn. Làm sao gõ mở nó, mọi người nói một chút a. Giờ dạ nịp đem hộp thuốc lá nhét về túi áo. Ngón tay điểm hướng suối thiết tra phương hướng, đường thủy cơ bản không trông cậy được vào. Loại này dòng nước vốn là chật hẹp, hiện tại lại là mùa khô, thuyền của chúng ta mở không vào. Chủ lực chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi từ đường bộ cường công, chúng ta cần mở ra một đầu ẩn nấp tiếp cận lộ tuyến, cái này cần thời gian, hơn nữa rất khó giấu giếm qua địch nhân. Sạm Tợ lần ánh mắt cuối cùng từ trên bản đồ nâng lên, âm thanh ổn định, tốc độ nói lại không tự giác tăng nhanh mấy phần nói, thủy văn tình huống ta đã tìm điều tra binh các đồng chí hiểu qua, nội hà hạm đội ở trong chiến đấu sau đó đích xác khó mà cung cấp tiếp viện hữu hiệu. Bất quá ta cảm thấy có thể rút đi mấy chiếc nhân lực xuống qua tới, trợ giúp mọi người chuyển vận một thoáng đạn dược tiếp tế, ở chiến đấu bắt đầu sau hẳn là cũng có thể tiếp ứng thương binh. Hắn nói xong, bờ môi hơi hơi nhếch lên, tựa hồ đối với bản thân chỉ có thể nâng ra như vậy hạt cát trong sa mạc đề nghị cảm thấy một ít ảo não, nhưng ánh mắt trầm ổn như cũ, chờ đợi lấy bước kế tiếp chỉ lệnh. Bất quá đáng tiếc, giáo trưởng Phẹt Lạ còn không có khiến thủy binh các đồng chí lên bờ dự định, hắn quyết định khiến nội hà hạm đội đồng chí phong tỏa sông Hát Thủy Hà Du. Cái kế hoạch này khiến đồng chí Sạm Tợ Lần hơi có vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không có bị nội tâm nhỏ cảm xúc ảnh hưởng, ngược lại là rất nghiêm túc nhận lấy nhiệm vụ. Đúng lúc này, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng hướng về phía trước hơi hơi nghiêng thân. Âm thanh của hắn rõ ràng mà tràn ngập lực lượng, phản phất mang lấy một loại có thể xua tan trong chướng trầm muộn tín niệm gào thét nói, "Đã Thánh Quang đã chỉ dẫn chúng ta tìm được cái này ô hế xào huyệt, đây chính là thần bàn cho chúng ta tịnh hóa chúng chiến kỳ cùng cái lệnh." Bàn tay của hắn vô ý thức ấn ở trước ngực Thánh Huy lên. "Chúng ta hẳn là tập kết lực lượng, dùng tín niệm vì giáp, lưỡi kiếm vì phòng, men theo dòng nước một đường đẩy tới. Vì phía sau trông đợi nhân dân của chúng ta nhất định phải.
Dozits.
Giáo trưởng Phẹt là đánh gây hắn, âm thanh cũng không nghiêm khắc, lại giống như một đạo bình chướng vô hình, cắt đứt cái kia dâng trào lời nói chạy. Lao giáo trưởng ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt kia có dò xét, có không dễ dàng phát giác một tia thưởng thức, nhưng càng nhiều chính là không thể nghi ngờ hiện thực suy tính. Ngươi chiến ý rất tốt, nhưng địch nhân sẽ không bởi vì ngươi đảo nói mà ngã xuống. Chúng ta hiện tại cần chính là có thể hữu hiệu tấn công địch nhân cứ điểm phương pháp cụ thể, mà không phải là sướng ca ban thánh ca. Hắn đặc biệt nhấn mạnh cụ thể hai chữ, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, âm thanh uy nghiêm mà nói, đặc biệt là muốn bảo đảm chiến đấu có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc, tốt nhất đừng thả chạy bất luận cái nào ôn dịch giáo đồ. Nếu không chờ lấy lần tiếp theo gặp lên ôn dịch, đám gia hỏa này tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại. Lao giáo trưởng răn dạy khiến đồ dịch dư lời nói im bặt mà dừng, hắn nên tiếp giáo trưởng ánh mắt, cái kia trong mắt ánh lửa lóe lên một cái, cũng không dập tắt, lại lắng đọng xuống. Từ mới vừa lên kỵ sĩ trường học bắt đầu, hắn liền nghe sư phụ hắn không ngừng mà đề cập qua giáo trưởng Phẹt là sự tích, nhiều năm như vậy đến nay đồ dịch kỵ sĩ trưởng đều sẽ vị này giáo đình sấm sét chi kiếm xem như bản thân đối tượng sùng bái. Hiện tại cuối cùng cũng có thể cùng tôn kính nhất chi nhân cùng một chỗ cộng sự, cái này khiến hắn làm sao có thể không hưng phấn. Bất quá đáng tiếc, nhiệt tình của hắn cùng tín niệm của hắn cũng không có cho lao giáo trưởng lưu xuống ấn tượng tốt gì, còn lọt vào một trận phê bình. Đồ dịch hít sâu một hơi, nặng nề mà gật đầu một cái, không nói nữa, mà là đem toàn bộ lực chú ý lại lần nữa tập trung đến trên bản đồ. Giờ dạ nịp lúc này xảo diệu tiếp về chủ đề, ngữ khí của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà trầm ổn, nhằm vào sau đó trước mắt chiến lược tình thế, hắn là như vậy phán đoán, giáo trưởng nói đúng, đề nghị của ta là hai bút cùng vẽ từ hai cái phương hướng thực thi tác chiến chuẩn bị. Chúng ta có thể tổ chức công binh, mở ra thông hướng cốc khẩu đường bộ thông đạo, đồng chí sạm tợ lần xuồng đội với tư cách dự bị kỳ binh cùng hậu cần tuyến, đồng thời lại tổ chức lực lượng tinh nhuệ đi địch nhân cứ điểm ngoại vi không ngừng quấy rối cùng phá hư. Chờ con đường thông suốt, lựa chọn rét lạnh nhất thời đoạn, do đường bộ phát động chủ công. A Dẹ Mỹ người phụ trách hướng dẫn cùng thanh trừ chướng ngại. Giờ dạ nghị phương án cơ bản không có cân nhắc đến tác chiến tính bí mật, cái kế hoạch này 10 điểm trắng ra, nhưng có thể dự kiến cũng 10 điểm hữu hiệu. Quân cách mạng cùng kỵ sĩ thánh điện bên này có lấy đầy đủ ưu thế, như vậy theo giờ dạ nghị bọn họ liền không có ẩn nấp tất yếu. Bước bách địch nhân làm ra ứng đối, sau đó dùng bất biến ứng vạn biến là hắn bộ này kế hoạch chiến lược mục đích. Giáo trưởng Phẹt là trầm mặc nghe lấy, kế hoạch như thế ở liên minh bên kia cũng là thường dùng, bất quá đối với liên minh bộ binh hắn liền không dám yên tâm như vậy. Thô lệ ngón tay lại lần nữa cắt qua trên bản đồ đầu kia sắp do công binh mở ra hư tuyến, một lát sau, hắn gật đầu một cái. Cứ làm như thế a, giờ dạn đi, đường bộ thông đạo cùng chủ công do ngươi phụ trách.
Dozits, kỵ sĩ của ngươi với tư cách đột kích tiên phòng, quy hắn điều động. Sạp Đất Lạnh, thuyền của ngươi đội cực kỳ trọng yếu, ẩn nấp chờ lệnh, đồng thời đội điều tra hiện tại quy ngươi điều phái, nhất thiết phải làm tốt xung quanh địa vực điều tra cảnh giới công việc, không thể thả chạy bất kỳ kẻ địch nào. Sau cùng, hắn tổng kết nói, trận chiến này muốn chính là toàn diện địch nhân, không lưu hậu hoạn. Hiện tại, hành động a. Giáo trưởng Phẹt La mệnh lệnh đơn giản minh bạch, mọi người đều thu đến từng người mệnh lệnh. Dozits phủ ngực thi lễ, động tác sạch sẽ lưu loát, ánh mắt nóng bỏng mà chuyên chú. Sạp Đất Lạnh trầm mặc gật đầu, ở trong lòng tính toán như thế nào tối đại hóa mấy chiếc kia thuyền nhỏ hiệu dụng. Giờ dạ niệm thì đã vừa chạy ra ngoài, một bên từ trong túi lại lấy ra cái kia kim loại hộp thuốc lá. Đến nỗi trong lều vải, hiện tại chỉ còn lại giáo trưởng Phẹt Lạ cùng tấm kia bị hắn lặp đi lặp lại xem xong nhiều mấy lần bản đồ. Chương 719, quân cách mạng ý chí kiên cường. Chương 719, quân cách mạng ý chí kiên cường mệnh lệnh một thằng đến, sông lì cạ bờ bắc quân cách mạng doanh địa triệt để vận chuyển. Quân cách mạng đội ngũ tựa như là một đài yên lặng ngồi lâu bị bỗng nhiên đốt khổng lồ nổi hơi đồng dạng, trước kia chỗ không có hiệu suất điên cuồng vận chuyển lên tới. Toàn bộ hành động không có dấu diếm, ý đồ không cần che lấp, hơn 8000 người binh phong nhắm thẳng vào phương hướng tây bắc suối Thiết Tra. Rộng lớn trên chiến trường, lập tức triển khai một bước khiến người chấn động, tràn ngập lực lượng cùng trật tự bàng bạc hòa quyện. Dù đã là thu đông chi giao, thổ địa làm cho cứng, hàn ý thấu xương, nhưng cái này không chút nào có thể kéo chậm quân cách mạng bước chân tiến tới. Mọi người thuận theo lính trinh sát đồng chí đánh dấu ra tới lộ tuyến xếp thành một hàng ở nhiều cái địa phương đồng thời triển khai con đường xây dựng công việc. Phía sau đại bộ phận đang liều mạng hướng phía trước sửa đường, mà bộ đội phía trước ở mới vừa xuống thuyền sau đó liền bắt đầu dọn dẹp thổ địa, cây cối, vạ phá dốc đứng vách núi công việc. Nội hà hạm đội đồng chí gánh nặng lên vật tư vận chuyển cùng nhân viên chuyển vận công việc, mà bộ đội trinh sát các đồng chí cũng toàn bộ giải tán đến đội công tác phía trước đi cảnh giới địch nhân khả năng tấn công. Ở thông hướng suối Thiết Tra cần phải trải qua trên đường, vô số bài tập điểm đồng thời chui từ dưới đất lên, cái quan sát cùng thiết truy gõ đánh đất đông cứng tiếng lên keng, các binh sĩ chỉnh tề như một bài ca lao động tiếng, các sĩ quan đơn giản hữu lực chỉ lệnh tiếng, đang dạy hội tụ thành một bài hùng hồn vô song lao động khúc quân hành, ở trên vùng hoang vu ầm ầm quanh quẩn. Bọn họ dùng sắt thép ý chí, đón lấy hết thể gian nan hiểm trở. Đối mặt một chỗ ngăn trở con đường vuông góc vách núi, đại học học giặt tốt nghiệp tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật đầy mắt kính, chỉ lấy trên bản vẽ lít nha lít nhít độ cao tuyến, ngựa khí nghiêm túc. Dựa theo chúng ta tính toán, đường này nhất định phải tiến hành tam đoạn thức bạo phá, mỗi lần bạo phá sau dọn bãi nửa giờ, xác nhận không có đá rơi phong hiểm sau, tổ kế tiếp mới có thể vào sân bài tập. Đây là an toàn nhất phương án. Bên cạnh một vị trên mặt mang theo sẹo cũ lao binh tiểu đội trưởng lập tức cau chặt lông mày, hắn mấp máy môi lo lắng nói, đồng chí nhân viên kỹ thuật, cái này cần hao tổn tới khi nào đi? Tam đoạn bạo phá thêm dọn dẹp, không có một hai ngày căn bản lâm vào thế bí. Chúng ta hơn 8000 người chờ lấy con đường này đâu? An toàn đệ nhất. Nhân viên kỹ thuật kiên trì nói, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ nhưng âm thanh của hắn cũng không nhỏ. Sơn thể kết cấu không ổn định, pháo lép cùng đá vụn phong hiểm rất cao, hơn nữa chúng ta tính toán cũng rất thô ráp à,
Nếu không ta đã sớm một bên bạo phá một bên dọn dẹp đá vụn, nhưng hiện tại không được. Vì mọi người an toàn, chúng ta nhất định phải ấn quy trình tới. Địch nhân sẽ ấn ngươi quy trình chờ chúng ta sao? Một cái khác chiến sĩ nhịn không được nói chen vào, nắm đấm nắm cực kỳ chặt, trong sơn cốc tạm chủng mỗi thêm một phút chuẩn bị, chúng ta xung phong thời điểm liền muốn nhiều chảy nhiều ít máu. Cái này phong hiểm, ai gánh chịu nổi? Đang lúc hai bên tranh chấp không giới thì, bốn doanh trưởng cái kia thu kịch âm thanh chen vào, đều đừng ầm ĩ rồi. Hắn lau trên mặt bụi đất, ánh mắt quét qua nhân viên kỹ thuật lo lắng mặt cùng các chiến sĩ không cam lòng ánh mắt. Đồng chí nhân viên kỹ thuật tính toán là đúng, an toàn rất trọng yếu. Nhưng chiến đấu nhân viên các đồng chí mà nói cũng ở để ý, thời gian không cho phép chúng ta lãng phí. Các đồng chí, chúng ta hiện tại chờ được, nhưng phía trước đồng chí đợi không được. Chúng ta có thể buông lỏng, nhưng căn cứ địa dân chúng lại không thể buông lỏng. Đồng chí nhân viên kỹ thuật, thời gian liền là sinh mệnh, hơn nữa là cao hơn chúng ta bản thân sinh mệnh sinh mệnh. Bồn Dõng Giạc nói lấy, tiếp lấy hắn dừng một chút, chỉ lấy vách núi đối với tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật đề nghị nói, bạo phá phương án không thay đổi, nhưng chúng ta chỉ chờ đợt thứ nhất, ở tính toán rõ ràng đá rơi ảnh hưởng khu vực sau, đợt thứ hai sau đó liền nhất định phải vào sân. Đồng thời, bồn cũng chuyển hướng các chiến sĩ, âm thanh chém đinh chặt sắt mà nói, đội công trình tự mình tổ chức đồn quan sát, leo đến hai bên điểm cao, thời khắc nhìn chằm chằm lấy bạo phá mặt. Bạo phá dừng lại, không cần chờ khói tan tận, dọn dẹp đội liền cùng ta cùng một chỗ lên. Đồn quan sát phụ trách dự cảnh, có đá vụn lăn xuống liền thổi nhỏ tiếu. Chúng ta liền cùng này sơn thạch đầu cướp thời gian. Nhân viên kỹ thuật, ngươi ở khu vực an toàn chỉ huy, nơi này công việc toàn bộ giao cho ngươi, đợi lát nữa ta cần ngươi tới nói cho chúng ta chỗ nào có thể đứng, chỗ nào không thể đụng vào. Nhân viên kỹ thuật hơi mở miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn lấy bổn cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt cùng các chiến sĩ sớm đã nắm chặt cốt sắt, cuối cùng cắn chặt hàm răng mạnh mẽ mà nói, "Tốt, ta liền khi cùng các ngươi liệu một phen. Nhớ kỹ lời của ta, chỉ ít bảo trì 100. Không đúng, là 150m khoảng cách an toàn. 100m." Bổn vung tay lên, chém đinh chặt sắt cho ra đáp án cuối cùng, sau đó hắn liền tự thân lên trận chuẩn bị dẫn đội hoàn thành cái này cực kỳ công việc nguy hiểm. Rất nhanh đợt thứ nhất bạo phá kết thúc, đã rơi khu vực cùng đồng chí nhân viên kỹ thuật tính toán không sai biệt lắm, tiếp lấy đợt thứ hai bạo phá lại theo sát phía sau. Các đồng chí, khó khăn liền ở phía trước, chuẩn bị xong cùng ta cùng một chỗ lên a. Bổn xung phong đi đầu sông đến đá rơi khu vực, bắt đầu dọn dẹp nơi này hòn đá, cũng xây dựng có thể khiến đại quân thông qua con đường. Bén nhọn coi huýt thỉnh thoảng vang lên, đám người nghe tiếng nhanh chóng lùi lại, hòn đá ầm ầm lăn xuống, bụi mù còn chưa tan hết, mọi người lại xông về tại chỗ tiếp tục liều mạng khai quật đầm. Nhân viên kỹ thuật đứng ở khu vực an toàn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, một bên khẩn trương quan sát cơ thể, một bên dùng tính viễn vọng không ngừng sửa đổi chỉ lệnh, khoa học cùng giúp khí ở khói lửa tràn ngập trên công trường đặt thành nguy hiểm cân bằng. Đầu kia cực kỳ trọng yếu chi hình chữ dốc thoải, liền ở cái này giành giật từng giây trong mạo hiểm từng tấc hướng về phía trước kéo dài. Phía sau bộ đội liều mạng như vậy, phía trước quân cách mạng cũng không có là hậu. Gặp đến lạnh lẽo chạy xiết dòng nước thì cảnh tượng tương tự lại lần nữa trình diễn. Nhân viên kỹ thuật đo đạc lấy nước suối tốc độ chảy, đề nghị ở thượng du kém cỏi địa phương xây dựng cầu gỗ, nhưng các chiến sĩ lại lo lắng đi vòng cái này mấy dặm đường sẽ trưởng thành vì trì hoãn bộ đội tiến quân tốc độ trở ngại. Nhiều đi mấy dặm đường, bộ đội khả năng liền muốn nhiều lãng phí thời gian nửa ngày, phía sau đồng chí đang đuổi tới, chúng ta không thể để cho bọn họ tới chờ chúng ta. Nói xong một cái tuổi trẻ công binh đồng chí trực tiếp liền nhảy vào trong nước. Những người khác cũng chịu đến dẫn dắt nhau nhau cởi xuống áo ngoài, nhảy vào ngang eo sâu sông băng trong. Trên bờ nhân viên kỹ thuật nhìn lấy trong lòng run sợ, nhưng hiện tại cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nhanh đem trên bờ cọc gỗ cho bọn họ đưa đi chợ giúp bọn họ mau chóng trải. Nhảy xuống nước chiến sĩ quân cách mạng nhóm, tay chân rất nhanh đông lạnh đến chết lặng đỏ bừng, nhưng động tác của bọn họ lại mảy may không ngừng. Dựa vào ý chí kiên cường cùng ăn ý phối hợp, từng tòa kiên cố đơn giản trụ cầu dùng tốc độ kinh người đột phá mặt nước, vững vàng nâng lên tiến lên thông lộ. Càng nhiều chiến sĩ theo sát phía sau chạy tới, bọn họ cũng không chút do dự bước vào ngang eo sâu trong nước, tham dự đến cọc gỗ xây dựng trong công việc. Trên bờ đồng chí nhân viên kỹ thuật đội vàng thúc giục nhóm đầu tiên xuống nước đồng chí lên bờ sưởi ấm, loại chuyện này nếu là đã phát sinh, vậy liền ngăn cản không được, dứt khoát liền khiến mọi người luân phiên lấy ra trận, đừng để lao động nhiệt tình biến thành mọi người sau cùng di ngôn. Bên vách núi con đường là trước hết nhất sửa chữa thông, bọn rất nhanh liền mang lấy đội công tác đi tới bờ sông trợ giúp nơi này đồng chí xây dựng cầu gỗ. Hắn hiện tại là ôn dịch chiến dịch đặc biệt biên lữ đoàn thứ nhất doanh trưởng. Với tư cách một cái kinh lịch qua chiến hỏa cùng khai thác lao bình, chủ động xin đi giết giặc đi tới tiền tuyến bổn lần này chức vụ y nguyên là doanh trưởng. Ở bộ đội chức vụ không thay đổi, bổn nào dám liều dám làm tinh thần cũng đồng dạng không thay đổi. Trên mặt của hắn đều là hỗn hợp lấy mồ hôi, đúng não cùng nhiệt tình dáng tươi cười, mà hắn câu kia khẩu hiệu cũng y nguyên vang dội. Bởi vì ta liền là ý rồng ảm bổn a. Chỉ cần vừa nghĩ tới lúc đó ngần ý e tán dương lấy bản thân sắt cánh tay, cho bản thân beo lên thuộc về lao động anh hùng hoa hồng lớn, hắn liền tuôn trào ra lực lượng vô tận. Giống như bổn dạng người này còn có rất nhiều, lần này quân cách mạng mặc dù chỉ phái 8000 người tổng cộng 4 cái đoàn xuất chiến, nhưng đội ngũ công tác chính trị cán bộ tỷ lệ cực cao, hơn nữa đại bộ phận người đều là đánh qua 2 trận chiến dịch lao binh. Bọn họ không chỉ có lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiểu được chí ít 5 loại chiến thuật đấu pháp, hơn nữa rất nhiều người đồng loạt tham gia qua học giặt lớn xây lại cùng căn cứ địa mở rộng khẩn vận động. Ở rừng núi hoang vắng trong mở ra con đường đối với những bộ đội khác đến nói khả năng là một kiện 10 điểm gian nan sự tình, nhưng đối với bọn họ đến nói lại hết sức quen thuộc. Công trình tiến độ ở dùng một loại khiến giáo trưởng Phẹt là càng xem càng cảm thấy tốc độ bất khả tư nghị tiến hành lấy. Thời điểm trước kia hắn mặc dù cùng lần ý e chạy khắp toàn bộ căn cứ địa, cũng thỉnh thoảng đến trên công trường đi hỗ trợ qua.
nhưng lúc đó hắn cũng chỉ bất quá là sinh ra một ít đối với căn cứ địa nhân dân chịu khổ nhọc, không sợ khó khăn cảm thán mà thôi. Chỉ có đến lần này, khi hắn dùng một cái người đứng xem góc độ nhìn lấy một cái đám này không muốn mạng các chiến sĩ đỉnh lấy ác liệt tự nhiên điều kiện, ở Hoàng Sơn giã linh trong mở ra con đường thời điểm, hắn mới chính thức nhận thức được chi đội ngũ này chỗ đáng sợ. Chương 720, sương mù đầu nguồn. Chương 720, sương mù đầu nguồn. Không biết có phải hay không là giữa sơn cốc vùng đi không được sương mù nguyên nhân, dãy núi biên giới đường nét ở tầm nhìn bên ngoài và mẹo, giống như một khối thối giữa vết sẹo dính ở màu xám trắng bên dưới vòng trời. Gió lạnh cuốn qua xanh um tươi tốt đất rừng, phát ra như nước nở hí lên, lại mang không tới một tia sinh cơ, chỉ có một loại ngọt ngào trong sen lẫn mục nát quái dị mùi, như có như không tiêu động mỗi cá nhân thần kinh. Ở mảnh này bị nguyền rủa thổ địa biên giới, một tiểu đội bóng người giống như màu xám u linh, vô thanh xuyên qua ở gồ ghề quái thạch cùng cây khô tầm đó. Đây là do quân cách mạng tinh nhuệ bộ đội điều tra cùng kỵ sĩ thánh điện tạo thành liên hợp tiểu đội, nhiệm vụ của bọn họ là thông qua xung quanh dãy núi quanh co tiềm nhập suối thiết tra trong sân cốc, sau đó tận khả năng phá hư bọn họ có thể thấy được thiết bị, là chủ lực bộ đội cung cấp tiềm hộ. Thuận tiện còn kiêm nhiệm tình báo thu thập công việc. Đội ngũ bắt đầu tiếp cận dưới sơn cốc một bên tỏa ra sương mù khu vực. Các thánh điện kỵ sĩ vô ý thức sửa sang lấy trước ngực thánh huy, thấp giọng cầu chúc, khí tức thánh khiết cùng bốn phía mục nát không hợp nhau. Dung Á Dẻ Mỉ dẫn đầu dọc dẹn chờ nhóm thì trầm mặc kiểm tra trong tay súng trường, kim loại thân thương ở đèn tối dưới ánh sáng hiện lên lạnh lùng quang trạch, động tác của bọn họ tinh chuẩn mà hiệu suất cao, mấy trăm năm gặp chắc trở lắng động vi lệnh nhân tâm ổn định trầm ổn. Chiến sĩ loài người lão mặt cổ cùng công binh áo cắt sau cùng xác nhận trang bị, ánh mắt sắc bén. Lúc này đội ngũ phía trước nhất Dạ Dẻ Mỉ đột nhiên nâng lên tay, làm ra cảnh giới thủ thế. Phía trước liền là sương mù báo tử, ta không biết mặt nạ phòng độc có thể hay không bảo vệ tốt đồ chơi này, nhưng nếu như có người phát hiện chung quanh cảnh tượng biến đến bình thường liền nhất thiết phải nâng cao cảnh giác, không nên thâm nhập. Âm thanh của hắn ổn định giống như đang trần thuật một cái sự thật đã định. Một tên tuổi trẻ kỵ sĩ thánh điện tiến tập sinh hiện đạn, liếc một mắt ở trong tay cùng hiện đại không khác súng trường, nhịn không được nói khẽ với phó quan kỵ sĩ Louis thầm nói, hy vọng kỹ thuật bắn của bọn họ cùng bọn họ tính cảnh giác đồng dạng tốt. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lại lộ ra đặc biệt rõ ràng. Các thánh điện kỵ sĩ tuổi trẻ không thể so lịch duyệt phong phú lao giáo trưởng, càng không có tiếp xúc qua những cái kia ghi lại tân bí tư liệu lịch sử. Bọn họ không biết vì cái gì giáo đình muốn cùng phương Nam tinh linh vương đình khai chiến, nhưng lâu dài chiến tranh lại khiến bọn họ tự nhiên đối với những thứ này lỗ hai dài chủng tộc ôm lấy thành kiến. Các thánh điện kỵ sĩ cùng quân cách mạng nhân loại hoặc là đột chiến sĩ đều có thể hài hòa ở chung, duy chỉ có đến bên này kiểu gì cũng sẽ buộc phát chút ít cảm xúc. Nhưng may mà quân cách mạng đập dẹn chờ nhóm kinh lịch qua so những thứ này thành kiến tàn khốc hơn sự tình. À dẹ mì bọn họ phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, chỉ là đem gương mặt hơi hơi tiếp cận súng trường bắn súng, tựa hồ ở cảm nhận hương gió. Nhân loại lão binh lão mặt cổ tầng tầng ho khan một tiếng, bảo trì yên tĩnh, chú ý dưới chân, đừng để nói chuyện phiếm chậm trễ nhiệm vụ của chúng ta. Càng đến gần vùng rừng rậm kia, không khí càng ngày càng ngọt ngào sảng người. Quỷ dị sương mù như là vật sống đồng dạng ở trong rừng chậm chạp chảy xuôi, vạn mèo tia sáng cũng mơ hồ ánh mắt. Chết khô cây cối chặt cây dữ tợn, vỏ cây trong khe hở mơ hồ có thể thấy được cảm đạm khuẩn ban huỳnh quang. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, liền tiếng gió tựa hồ đều bị sương mù thôn vệ. Nếu như là những tiểu đội khác đoán chừng lúc này đã sớm bắt đầu châm lửa đốt cánh rừng, nhưng ạ dẹ mỹ bọn họ không đồng dạng, nhiệm vụ của bọn họ là thẩm thấu điều tra làm rõ ràng địch nhân ở trong này rốt cuộc đang làm cái gì. Trước đây do được các đồng chí phát triển mặt nạ phòng độc ở trên chiến trường trải qua khảo nghiệm, hiện tại ạ dẹ mỹ tiểu đội mỗi người đều trang bị một cái. Mặc dù đồ chơi này mang lên rất là oi bức, hơn nữa phòng gió kính tầm nhìn cũng rất là hữu hạn, nhưng đối với gây ảo giác bảo tử lọc tác dụng lại là 10 điểm hữu hiệu. Duy nhất khiến ạ dẹ mỹ cảm giác được không thoải mái liền là đồ chơi này rượu cồn mùi có phải hay không là quá nồng một ít. Lọc dùng đông cồn hẳn là không cần ngâm đến như vậy ta. Bất quá những thứ này đã không có vấn đề, cho dù trang bị chặt chẽ mặt nạ phòng độc, kẹo dẹn chờ nhóm cũng vẫn như cũ duy trì lấy nhạy bén cảm quan. Có đồ vật qua tới, lẫn nhau hiểm hộ. Đột nhiên, mấy cái bước đi tập tễnh, trên người bám vào phát sáng nấm thân ảnh từ trong sương mù lão đạo xuất hiện, đây là giáo phái ôn dịch khô héo giả đội tuần tra, là so ôn dịch sát thối càng cao hơn một cấp tạo vận. Bộ binh khai hỏa, hiểm hộ chúng ta. Kỵ sĩ Louis gầm nhẹ một tiếng, trên lưới kiếm đã dâng lên ánh sáng thánh khiết. Bọn họ kỵ sĩ thánh điện trước kia liền là như thế cùng liên minh bộ binh phối hợp, nhưng như vậy quả quyết hành động lại khiến chiến sĩ quân cách mạng 10 điểm ngoài ý muốn, bởi vì các thánh điện kỵ sĩ ở trước đó hoàn toàn không có cùng bản thân câu thông, bọn họ kém chút không có phối hợp đến. May mà mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng các gặp vẫn như cũ nhớ các thánh điện kỵ sĩ tác chiến tác phòng, hầu như ở mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, tiếng súng của bọn họ liền đã vang lên. Đạn tinh chuẩn chui vào khô héo giả đầu, những quái vật kia một tiếng không cổ học liền ngã xuống đất. A Dẻ bị duy trì lấy bắn tư thế, nòng súng khẽ rời, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bình tĩnh giống như một tòa đá cẩm thạch pho tượng. Các thánh điện kỵ sĩ thì xông hướng gần bên địch nhân, thánh quang thiểm diệu ở giữa, đem ý đồ nhào lên tới khô héo giả tỉnh hóa thành từng bãi cháy đen hài cốt. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, A Dẻ Mỹ ngồi xổm ở một góc hình thái nhất là vật mèo, đang chậm rãi chảy ra sương mù cây cối trước, dùng ngón tay vê lên một điểm vỏ cây lên một hình quang cối. Sương mù đầu nguồn tìm đến, nhưng không phải chỉ chỗ này. Vậy liên hủy đi chúng. Kỵ sĩ thánh điện phó quan kỵ sĩ Louis ngữ khí kiên quyết. Những sương mù này cùng vái thụ rõ ràng lại chính là địch nhân thiết trí ở ngoại vi cạm bẫy, loại bỏ chúng phù hợp phá hư nhiệm vụ mục tiêu. Quá nguy hiểm. Vị trí của chúng ta hiện tại không tốt rút lui. A Dẻ Mỉ đứng người lên, ánh mắt quét qua bọn họ lúc tới dây núi, sau đó đề nghị nói, ta đề nghị ghi chép tọa độ, chờ đại bộ phận đến sau do pháo binh các đồng chí viễn trình phá hư. Chờ đại bộ phận qua tới. Nhưng phía trước sương mù cũng không phải trong thời gian ngắn liền tán đến mở. Các thánh điện kỵ sĩ yêu cầu hiện tại liền phá hư cái này một gốc tỏa ra sương mù bảo tử cây cối, nhưng các hiệp lại phản đối. Tựa như Agemi nói đồng dạng, như vậy cây cối tuyệt đối không chỉ cái này một gốc, bọn họ hiện tại đốt cây vạn nhất đem địch nhân bộ đội cho dẫn qua tới nên làm cái gì? Tổng không thể giống như các thánh điện kỵ sĩ đề nghị đồng dạng một đường giết ra ngoài a. Theo rèn chờ nhóm cẩn thận cùng các thánh điện kỵ sĩ vũ dung ở trên cái vấn đề này buộc phát kịch liệt xung đột. Công binh áo cắt thời điểm này xen vào nói, ý đồ hòa hoãn không khí. Mọi người chớ vội ầm ĩ, nếu không như vậy, ta đem cái này bình áp súc lọ gì sợ tổng cải tạo một thoáng, làm một cái đúng giờ trang bị, mọi người đi siêu tập điểm nhóm lửa vật qua tới. Đến lúc đó chạy xa xa, nơi này bốc cháy vừa vặn cũng có thể giúp chúng ta dẫn ra địch nhân. Đang tranh luận kịch liệt nhất hai nhóm người khi nghe đến đề nghị này sau liền xa vào ngắn ngủi trầm mặc, sau cùng mọi người đều đồng ý cái kế hoạch này. Rất nhanh ở gốc cây đại thụ này, góc đông nam liền bị chất lên một cái chồng túi lốt, ở thu thập nhóm lửa vật thời điểm mọi người cũng thuận tay dọn dẹp chung quanh một cái địch nhân. Hiện tại công binh áo cắt đem bình lọ dịt sợ tông áp trôi dùng dây nhỏ trói một vòng cho buộc ở đính tại đại thụ bên cạnh cái đinh lên, sau đó ở dây thường chính giữa để lên một nửa ngọn nến, như vậy một cái đơn giản đúng giờ trang bị liền làm tốt. Đợi lát nữa chỉ cần ngọn nến đốt tới độ cao nhất định liền có thể đốt đứt dây nhỏ, sau đó bình lọ dịt sợ tông áp trôi liền sẽ được phóng thích mở, tiếp lấy lọ dịt sợ tông tiết lộ, kể bên này cũng đều là nhóm lửa vật, hậu quả là cái gì tự nhiên đoán được. Đi nhanh. Đợi lát nữa động tĩnh quá lớn rồi. Ở làm xong tất cả những thứ này sau đó, lão mạt cổ quát khẽ nói, tiểu đội nhanh chóng rút lui. Trong quá trình kỵ sĩ thực tập S đạn vì điểm hộ cánh bên, động tác hơi chậm, mặt nạ phòng hộ bị một cây thiêu đốt bạo liệt nhánh cây quét đến, hút vào một miệng lớn đậm đặc quái dị sương mù. Hắn kịch liệt mà ho khan vài tiếng, lung lay đầu, tựa hồ cũng không lo ngại, nhưng ở tiếp xuống trong tiến lên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Ở một đường hành quân gấp xuyên qua khiến người bất an bảo tử lâm sau đó, tiểu đội cuối cùng đến dự định điểm quan sát, sơn cốc phía sau một chỗ có thể nhìn xuống bộ phận thung lũng cao điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài thung lũng khắp nơi đều là khói đặc cùng ánh lửa, nhìn tới lựa chọn phóng hỏa đốt cánh rừng cũng không chỉ bọn họ cái này một chi tiểu đội. Chương 721, sương mù bảo tử tác dụng chân chính. Chương 721, sương mù bảo tử tác dụng chân chính. Song cùng ngoại vi địa khu hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng chính là trong sơn cốc an tĩnh có chút quỷ dị cảnh tượng. Trong cốc trung tâm cây kia to lớn mục nát đại thụ tỏa ra khiến người không khỏe nhịp đập vi quang, dưới cây mơ hồ có thể thấy được rất nhiều khô héo giả giống như kiến thợ đồng dạng máy móc bận rộn. Nhưng khiến người chú mục nhất lại là đại thụ chung quanh phiến khu vực kia. Đang nhìn xa trong gương ạ dẹ mì nhìn đến, chỗ kia cũng không có bọn họ trong tưởng tượng âm u khủng bố. Trái lại, nơi đó 10 điểm bình tĩnh, nhìn lên giống như là một cái rất đặc thù thôn trang. Một cái do to lớn, màu sắc lộng lẫy nấm rủ, vạn bèo cây cối cùng đơn sơ nhà lều cấu thành, kỳ quái sặc sỡ lại dị thường yên tĩnh thôn xóm. Rất nhiều quần áo tả tơi bình dân ở trong đó chậm chạp hoạt động, từ động tác của bọn họ tới xem đám người này tựa hồ cũng không có chú ý tới chung quanh dị thường. Cảnh tượng như vậy một đám người, tuyệt đối là có vấn đề, không thích hợp. Theo rèn chờ Agemi thấp giọng nói lấy, hắn đem kính viễn vọng đưa cho người phía sau. Ta ở trong đám người nhìn không tới một tia hoảng sợ dáng vẻ, bọn họ cùng khô héo giả chào hỏi động tác quá tự nhiên. Cái này hoặc là đám người này đã sớm thói quen, hoặc là liền là bọn họ hút nhiều bào tử sinh ra ảo giác. Cá nhân ta là tương đối có khuynh hướng cái thứ hai phỏng đoán, rốt cuộc cái này rất phù hợp giáo phái ôn dịch đám người kia tác phong trước sau như một. Với tư cách lão luyện đập dẹn trờ, ạ dẹ bị có lấy kinh nghiệm phong phú, suy đoán của hắn rất hợp lý. Vì nghiệm chứng cái này một phỏng đoán, tiểu đội tiếp tục đi tới. Men theo biên giới dãy núi, bọn họ tiếp tục tìm tòi đến khoảng cách khu vực hạch tâm càng gần địa phương, đến nơi này cho dù là giữa sườn núi cũng trải rộng lấy không ít sương mù. Tiểu đội tất cả mọi người mặt nạ một khắc cũng không có lấy xuống qua. Khi tiến lên đến khoảng cách cái này thôn trang nhỏ ước chừng hơn 500 mét thời điểm, bọn họ ngừng lại. Lúc này, tiểu đội thành viên đã có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy trong thôn trang hết thảy, xuyên thấu qua kính viễn vọng bọn họ nhìn đến càng thêm chi tiết cảnh tượng. Bọn họ có người thu thập lấy phát sáng nấm sau đó ngồi yên ở mụ nấm xuống, trên mặt không có bất kỳ cái gì gặp vẻ mặt thống khổ, chỉ có một loại chết lặng, ủy dị bình tĩnh. Thậm chí còn có không ít mặt người lên là cười ha hả, hơn nữa bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được trên người bản thân đang chịu ốm đau. Cánh tay vết thương đã chảy mủ, còn môi đang bên cạnh bọn họ quen quần, nhưng những người này tựa hồ cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Rất nhanh, một người ở nụ cười ngọt ngào trong ngã xuống. Trung quanh đang bận rộn khô héo giả nhận ra được hắn, loại này do ôn dịch sát tối tiến hóa qua tới tồn tại có lấy càng cao cấp trí tuệ nhân tạo. Bên ngoài của chúng da thịt đã rút lại khô khát, nhìn lấy tựa như một cái thây khô đồng dạng, khô héo giả xưng hô cũng là như thế tới. Bất quá cùng bề ngoài cô quạng bất đồng, chúng trong cơ thể đã hoàn toàn bị sợi nấm chân khuẩn chỗ thay thế, căn cứ vào người chết đại não trưởng thành tốt vi khuẩn hạt nhân có lấy so phổ thông ôn dịch sát thối càng tốt năng lực tư duy, có thể xử lý càng thêm chuyện phức tạp. Ở phát hiện cái này mới vừa ngã xuống bình dân sau, nhàn rỗi khô héo giả liền tới khiêng lên hắn, sau đó hướng lấy đại thụ đi tới, đem nó ném đến đại thụ gốc rễ, bị tráng kiện sợi rễ cắt nhỏ sau đó liền trở thành đại thụ chất dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình cơ bản không có tránh đi những người ở nơi này, nhưng khi cư dân lại không có biểu hiện ra cái gì hoảng sợ cùng sợ hãi cảm xúc. Phản phất tất cả những thứ này đều là đương nhiên. Cái này, kỵ sĩ Louis rủi rủi con mắt, không xác định chính mình có phải hay không lại xuất hiện ảo giác. Không cần nhìn, trên mặt bọn họ biểu tình hẳn không phải là giả. À dẹ mì âm thanh lần thứ nhất mang lên một tia cực kỳ nhỏ, lạnh lẽo cảm xúc. Hắn xuyên thấu qua bội số lớn ống ngắm, cẩn thận quan sát lấy. Động tác của bọn họ tựa hồ đang bắt chước cuộc sống bình thường, nhưng xem cẩn thận ánh mắt của bọn họ lại là trống không. Những sương mù này hẳn là để cho bọn họ xa vào trong ảo giác, những dân chúng này hẳn là cũng không có ý thức được bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Ở Agemi dẫn dắt xuống, tiểu đội lợi dụng nham thạch cùng nấm cụ miệng hộ, mạo hiểm hướng trong cốc chỗ càng sâu tiềm hành một đoạn khoảng cách, ý đồ nhìn đến càng thêm rõ ràng. Bọn họ tiềm phục ở một chỗ nô lên vì khuẩn nham phía sau, thấy rõ phía trước đang tại tiến hành nghi thức. Một đám bình dân bị khô héo đám người ôn hòa thậm chí có thể nói là dẫn dắt lấy mang đến một cái tỏa ra nhu hòa quần sáng to lớn vi khuẩn phố trước. Một vị người khoác rách nát trường bào ôn dịch tư tế, dùng một loại thôi miên đồng dạng, tràn ngập từ ái ngữ điệu âm thanh tuyên truyền giảng giải lấy, tới đi, bọn nhỏ, thánh lễ thời gian đến. Nhân tử mẫu thần đang triệu hoán, mới thần quyến giả sắp sửa sinh ra. Khiến chúng ta xem một chút rốt cuộc là vị nào người may mắn có thể bị mẫu thần ân điện. Ở tư tế mê hoặc lời nói cùng chung quanh tràn ngập bảo tử xương mù cộng đồng dưới tác dụng, những cái kia bình dân trên mặt hiện ra mơ ước, hạnh phúc thậm chí thành kính dáng tươi cười. Bọn họ chủ động, gần như không kịp chờ đợi hít sâu lấy tư tế trong tay đồ đựng dụng cụ tản mát ra bảo tử xương mù, hoặc là uống vào lập lòe lấy quỷ dị quang trạch thể lỏng. Bọn họ cho rằng bản thân đang tiếp thu thần linh chúc phúc, song Hạ Dạ Mị lại biết những thứ này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Các bình dân khi đạt được cái gọi là chúc phúc sau đó, trên thân thể chứng bệnh vậy mà ở như kỳ tích mới tốt chuyện. Như vậy biến hóa kém chút khiến Hạ Dạ Mị hoài nghi chính mình có phải hay không cẩn thận hút vào đến xương mù. Nhưng mà khi hắn cùng những người khác nhỏ giọng giao lưu sau đó, mới phát hiện tựa hồ mọi người nhìn đến cảnh tượng đều là giống nhau. Không đúng, có một người nhìn đến cùng mọi người đều không đồng dạng. Kỵ sĩ thực tập S đạn ở thời điểm này nghi ngờ nói, các ngươi đang nói cái gì à, người phía trước không phải là hảo hảo sao, bọn họ tối đa liền là nhìn lấy có chút yếu ớt mà thôi. Hơn nữa vị nữ sĩ kia trên tay rõ ràng phóng thích chính là thanh quang, từ đâu tới cái gì kỳ quái màu sắc sương mù. Các ngươi đến cùng đang làm gì à? S đạn bị sương mù ảnh hưởng, đây rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Theo lính trinh sát rất an ý tản ra, bọn họ một người ở trước mặt cùng S đạn giao lưu lấy, hai người khác lặng lẽ tiềm nhập đến phía sau hắn. Kỵ sĩ thánh điện phó quan Louis cũng nhận ra được bản thân giáo hữu không thích hợp, hắn đầu óc rất linh hoạt, lập tức liền chuyển đổi chủ đề. Kỵ sĩ Edan, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta nhiệm vụ sao? Nơi này ẩn giấu địch nhân, ngươi cần chính là tìm kiếm tín đồ bên trong khả năng phần tử nguy hiểm, không thể để cho địch nhân tổn thương đến trên đài vị kia nữ giáo hữu. Louis tương kế tự kế, lời của hắn lập tức liền chuyển di kỵ sĩ thực tập Edan lực chú ý, sau đó liền ở người sau tận lực tìm kiếm phần tử khả nghi thời điểm. Đột nhiên, có người từ phía sau tập kích hắn, mặt nạ của hắn bị lấy xuống, miệng bị che lại. Cổ bị một con vạm vỡ cánh tay gắt gao kẹt lại. Edan đang nỗ lực vùng vẫy, nhưng trên lưng hắn tựa hồ đè ép mấy cái tráng hán đồng dạng, hắn căn bản phản kháng không được một điểm. Rất nhanh hắn liền bởi vì đại não thiếu oxy ngất đi. Được rồi, đừng thật tìm chết, hiện tại tranh thủ thời gian cầm dây thừng qua tới cho hắn trói chặt, chúng ta nhất định phải dẫn hắn rời khỏi. Tình huống đột phát khiến tiểu đội không thể không sớm rời sân, mà kỵ sĩ thực tập Edan biến hóa cũng khiến mọi người triệt để rõ ràng sương mù này bảo tử tác dụng chân chính. Chương 722, chiến đấu trước phong ba chương 722, chiến đấu trước phong ba sông lì cả bờ bắc, quân cách mạng trận địa. Sát thép hàn ý cùng bùn đất mùi tanh hôn tạp ở trong không khí lạnh lẽo, quân cách mạng bộ đội đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. 8.000 tên tới từ hì ruột mặt đất các con cái tụ tập ở nơi này, ngay trong bọn họ có thợ mỏ con trai, nông phu anh em, lâm trưởng cô nương người trong lòng, giờ phút này giống như mùa đông đất màu mỡ đồng dạng trầm mặc mà kiên cố, ánh mắt của bọn họ cộng đồng ném hướng tây bắc mảnh kia bị nguyền rủa sân gốc. Tổng tiến công trước kiến tĩnh, so bất luận cái gì chiến giống đều càng khiến người tim đập nhanh. Tuyến ngoài cùng chiến hào bên trong, tân binh ổ lì bàn tay vàng vô ý thức lặp đi lặp lại ma sát súng trường lạnh lẽo thân thương, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà phát trắng. Mỗi một lần phương xa truyền tới linh tinh pháo vang, đều khiến hắn hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn không ngừng mà kiểm tra bên hông đạn dự túi, bờ môi hơi hơi mấp máy, giống như là ở đọc thẩm lấy chính ủy bàn giao huấn luyện điều lệ, ý đồ đè xuống cái kia hầu như muốn đem biết hầu ngăn chặn khẩn trương. Thế nào, nhỏ án giờ hiệu, trong lòng buồn trốn đâu? Bên cạnh một cái đầy mặt râu quai nón lao binh tiểu đội trưởng lại gần, thô ráp bàn tay lớn vô vô vai của hắn, âm thanh vang dội lại mang lấy ấm áp. Đừng sợ, ai cũng có lần thứ nhất, nhớ kỹ chúng ta vì sao ở chỗ này là được. Án giờ hiệu dùng sức chút gật đầu, âm thanh có chút khô sát, đồng chí trưởng lớp, vì căn cứ địa an toàn, vì không khiến mọi người nhiễm bệnh. Đối với đi, tiểu đội trưởng nết miệng cười một tiếng, lộ ra bị hun khói bằng răng. Suy nghĩ một chút trên thị trấn những cái tiếng ngóng trông chúng ta thắng lợi các hương thân phụ lao, chúng ta súng, không phải là vì bản thân đánh. Hắn ảo thuật dường như từ trong túi lấy ra một khối dùng thô ráp bọc giấy lấy, có chút cứng khoai lang làm, nhét vào án giờ hiệu trong tay. Ê, con gái ta vụng trộm nhét ta trong túi, ngọt lấy đâu? An tăng thêm lòng dũng cảm. Trung quanh mấy cái đồng dạng hơi có vẻ khẩn trương tân binh đều thiện ý cười nhẹ lên tới, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Một cái khác lao binh cũng đưa tới bản thân ấm nước, đi theo an ủi nói, uống nước bọn, đồng chí, đừng cổ họng khô đến lúc đó liền đều không được. Lao binh mà nói dẫn tới mọi người nở nụ cười, lại lui về phía sau một ít, liền xếp cấp các cán bộ đang xuyên qua ở các chiến sĩ chính giữa. Xếp gây, ngươi xả cạp quá gấp, đợi lát nữa lên chiến trường sẽ ra chuyện lớn. Chỉ đạo viên tự mình đám tân binh điều chỉnh lấy xả cạp độ chặt, đến nỗi lao binh bên kia bọn họ không có buông lỏng, nên chỉ ra vấn đề một cái cũng không có buông tha. Bạo phá tổ các đồng chí, lại sau cùng xác nhận một lần ngoài nổ, chúng ta nhưng là mở đường nằm đấm, không qua loa được. Vệ sinh nhân viên, băng gạc cùng nỉ chẹt đều phân đến bị A. Đợi lát nữa lên chiến trường, bị thương đồng chí liền toàn bộ dựa vào các ngươi cứu xuống đi. Đối với bộ y tế đội các nữ đồng chí, mặc kệ là công tác chính trị cán bộ vẫn là lao binh đều đối với các nàng cấp cho càng nhiều chiếu cố. Những cô nương này cơ bản đều là hơn 20 tuổi xuất đầu. Rất nhiều người nhìn lấy gầy tính toán chi ly, nhưng trong ánh mắt của các nàng lại có lấy không thua nam đồng chí tín nhiệm. Đại bộ phận vệ sinh nhân viên đồng chí đều có lấy một đoạn không muốn cùng người ngoài nhắc lên quá khứ, quân cách mạng giải phóng các nàng, mang lấy các nàng từ xã hội xưa cực khổ vũng bùn xoay người đứng lên tới. Hiện tại cũng đến phiên các nàng hồi báo quân cách mạng thời điểm rồi. Anna Ivanova và Mạm Lìn liền ở trong đội ngũ. Vốn là lần chiến đấu này nàng là không cần tới, ở học giặt thời kỳ nàng liền là đội chữa bệnh thứ 3 y tá trưởng, hiện tại chỉ cần nàng nguyện ý liền có thể tiếp tục hướng lên bồi dưỡng y học lâm sàng, thực sự không được chuyển thành hành chính cương cũng có thể nhẹ nhõm trở thành căn cứ địa mộ chỗ bệnh viện viện trưởng. Nhưng nàng lại chủ động từ bỏ hậu đãi điều kiện sinh hoạt, không chút do dự báo danh tham gia lần này chiến tranh. Tại hành quân trên đường, nàng lưng cóng nặng nghề hộp y tế đi ở trên con đường bùn lầy. Trên chân bong bóng nước lên một lần lại một lần, mãi đến mài ra chắc địch vết chai. Đi tới sông Hát Thủy ven bờ sau đó, nàng cũng dẫn đội bận rộn ở quân y trong viện, hỗ trợ chiếu cố lượng lớn bị bệnh chiến sĩ. Nàng công việc tích cực, lạc quan hướng về phía trước, chữa bệnh và chăm sóc kỹ năng cao không nói, người lại lớn lên phi thường xinh đẹp, rất được mọi người yêu thích. Nếu không phải là tại thời chiến tình huống khẩn cấp, khả năng mỗi ngày đều sẽ có người đứng xếp hàng tặng hoa cho nàng đâu. Nghiêm chỉnh mà nói Anna đã không phải là lần thứ nhất ra chiến trường, trước đó ở Ngọc Đại khởi nghĩa thời điểm nàng liền mang lấy giáp kỵ ý cùng lão cổ hận bọn họ vượt qua sông Cổ Tận. Nhưng nếu bàn về dùng quân cách mạng thân phận đi tới chiến đấu tiền tuyến, nàng đây còn là lần thứ nhất. Anna cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng biết các nàng nhất định sẽ thắng lợi. Bởi vì tựa như gần ý e đã từng nói qua đồng dạng, đoàn kết đám buồn kệ vịt là có thể chiến thắng hết thảy. Toàn bộ trên chiến tuyến khắp nơi đều tràn ngập lấy căn cứ vào độ tín nhiệm cao hợp tác tinh thần, mỗi cá nhân đều rõ ràng bản thân là chỉnh thể một bộ phận, cũng vì lẫn nhau gánh chịu lấy trách nhiệm. Nhưng mà ở bộ chỉ huy trong lều vải, loại này tín nhiệm cùng phụ trách chính diện gặp trùng cực khảo nghiệm. Lều vải màn bị vén lên, A Dẹ bị mang lấy thành viên tiểu đội đi vào, bọn họ cho tất cả mọi người ở đây đều mang đến một cái tin tức xấu. A Dẹ bị bắt đầu báo cáo, ở trong quá trình này lữ trưởng Dở Dạ Nịp dần dần cau mày, đầu ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy mép bàn, giáo trưởng Vẹt Lạt thì đứng ở một bên, khuôn mặt âm tình bất định, những người khác cũng đều trầm mặc. Phanh. Ở nghe xong toàn bộ báo cáo sau đó, lữ trưởng Dở Dạ Nịp một quyền nện ở trên bản đồ đánh dấu đều nhảy một cái. Đám này giáo phái ôn dịch rất rươi. Hai mắt hắn đỏ đậm, lồng ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng. Vậy mà cầm bình dân vô tội với tư cách bọn họ truyền bá ôn dịch công cụ. Trước đó ở điều tra đến mục nát đại thụ khu vực hạch tâm thời điểm, A Dẹ bị tiểu đội bởi vì có người chúng chiêu quan hệ sớm rút lui. Nhưng đang rút lui trong quá trình bọn họ lại rất may mắn thăm dò đến một chỗ bình dân giam giữ điểm, nghe nơi đó ôn dịch giáo đồ trò chuyện, bọn họ biết địch nhân đại khái kế hoạch. Đám này giáo phái ôn dịch cẩu tạp toái nhóm khiến các nạn dân uống hết đồ vật thật ra là bọn họ đặc biệt chế tạo ôn dịch chi trùng. Loại vật này có thể ngắn ngủi khiến nạn dân trong thân thể ôn dịch lẫn nuốt, nhưng cũng có khả năng sẽ khiến bệnh tình của người bệnh đột nhiên tăng thêm. Người chết mất là kết cục gì? À dè bị bọn họ vừa bắt đầu liền nhìn đến, đến nỗi người còn sống sót cũng bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Giáo phái ôn dịch kế hoạch đem những thứ này đã bị gieo xuống ôn dịch chi trùng nạn dân lan rộng ra ngoài, khiến chính bọn họ chạy nạn đến những nơi khác, sau đó chờ bọn họ trong cơ thể ôn dịch chi trùng vừa mất hiệu liền sẽ ở bản xứ dẫn phát quy mô lớn ôn dịch. Kế hoạch như thế khiến Dở Dạ Nịp trực tiếp bạo nộ, hắn kích động mà nói, chúng ta nhất định phải lập tức thay đổi chủ công phương hướng. Tập trung lực lượng, xé mở một cái lỗ hổng, xông đi vào. Có thể cứu nhiều ít cứu bao nhiêu. Tuyệt không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ tai họa lao bách tính. Hắn chủ trương trực tiếp mà tràn ngập lực lượng, mang lấy mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Dở Dạ Nịp. Giáo trưởng Vẹt Lạ lạnh lẽo âm thanh vang lên, trong nháy mắt áp qua Dở Dạ Nịp xúc động phẫn nộ cảm xúc. Bình tĩnh. Phẫn nộ của ngươi ta lý giải, nhưng xúc động chỉ sẽ mang đến tai nạn càng lớn. Hắn tiến lên một bước, ngón tay nặng nề mà điểm ở trên bản đồ cửa vào sơn cốc khu vực, nơi đó đã bị đánh dấu là địch quân phòng ngự trọng điểm, lập tức cường công. Dùng cái gì công? Chủ lực đang bị một mực kéo ở chính diện chiến tuyến, cưỡng ép chia binh xung kích địa hình phức tạp thung lũng, tương đương đem nhược điểm của chúng ta bại lộ cho địch nhân. Liên tính chúng ta trả giá to lớn một cái giá lớn xông đi vào một bộ phận. Phép là ánh mắt quét qua A Dẹ Mỹ, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta như thế nào phân biệt? A Dẹ Mỹ đã nói đến hết sức rõ ràng, những cái kia bình dân sinh hoạt ở địch nhân bệnh nào ngập bên trong. Chúng ta xông đi vào, ở trong mắt bọn họ, chúng ta có khả năng không phải là người cứu vớt, mà là phá hư bọn họ hạnh phúc an bình kẻ xâm lược. Bọn họ khả năng sẽ phản kháng, khả năng sẽ bị địch nhân lợi dụng trở thành người khiên, thậm chí khả năng trong lúc hỗn loạn bị chính chúng ta hỏa lực nội thương. Càng trọng yếu chính là, chúng ta không cách nào xác định ai đã bị độ sâu trồng vào vậy cái gì ôn dịch chi trùng, ai còn không có. Tùy tiện đem hàng loạt không cách nào phân biệt nhân viên mang về doanh địa, vạn nhất trong đó hỗn có ngủ đông bom hậu quả sẽ là tính chất hủy diệt. Cái này không lại là cứu vớt, dở dạng nhất, khả năng này là dẫn lửa thiêu thân, đem toàn bộ quân đoàn đưa vào hiểm cảnh. Lời của hắn giống như nước đá, rồi tắt giờ dạ niệm bộ phận xúc động, lại mang đến càng sâu hàn ý trong lều vải chỉ huy viên nhóm hai mặt nhìn nhau. Mọi người ý thức được vấn đề tính phức tạp vượt xa một trận đơn giản công thành hoặc cứu viện. Giờ dạ niệm hơi mở miệng muốn phản bác, lại phát hiện giáo trưởng Phẹt lại chỉ ra mỗi một cái phong hiểm đều vô cùng hiện thực. Ta lý giải tâm tình của ngươi, đứa trẻ, nhưng ta càng rõ ràng những thứ này đập nát bẩn thỉu thủ đoạn giáo trưởng Phẹt là thời điểm này chậm dần ngữ khí. Hắn mang lấy một ít bất đắc dĩ nói, chúng ta duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tiêu diệt địch nhân, chỉ có đem đám kia ôn dịch đập nát đều tiêu diệt mất, nơi này dân chúng mới có thể đạt được chân chính cứu rỗi. Theo lời giáo trưởng Phẹt là nói xong, trong trướng xa vào khiến người hít thở không thông trầm mặc. Một bên là cứu vớt đồng bào vô tội mãnh liệt đạo nghĩa xúc động, một bên khác là lãnh khốc lại không gì sánh được hiện thực quân sự phong hiểm cùng toàn quân an nguy. Cuối cùng, Dở Dạ Nịp chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục với tư cách quan chỉ huy bình tĩnh, cứ việc cái kia bình tĩnh phía dưới là to lớn kiềm nén. Âm thanh hắn khàn khàn mà ra miệng, ngươi nói đúng, giáo trưởng đồng chí, là ta xúc động. Ta phạm không nên phạm sai lầm, chờ chiến đấu kết thúc sau ta sẽ làm lấy toàn quân mặt làm kiểm điểm, cảm ơn giáo trưởng đồng chí nhắc nhở của ngươi. Tỉnh táo lại giờ dạ niệm chuyển hướng bản đồ, ngón tay hung hăng cắt qua suối thiết tra cốc phương hướng, ngự khí biến đến quyết tuyệt. Vậy liền trước đánh bại địch nhân, tập trung tất cả lực lượng, gia tốc chính diện đột phá, gõ rơi địch nhân ngoại vi phòng ngự, áp chế bọn hắn hỏa lực. Vì đến tiếp sau giải quyết trong cốc vấn đề, sáng tạo điều kiện. Hắn nhìn hướng Phết Lạ, ánh mắt phức tạp, giáo trưởng đồng chí, tình hóa trong cốc tà ác, chúng ta cần kỵ sĩ thánh điện lực lượng, chúng ta cần kiến thức của các ngươi cùng kinh nghiệm. Phết Lạ ngưng trọng gật đầu một cái, kỵ sĩ thánh điện nghĩa bất dung tử, vì thánh quang cùng cách mạng, chúng ta tất nhiên thắng lợi. Chương 723, hỏa lực tẩy địa chương 723, hỏa lực tẩy địa ở suối thiết tra cửa vào sơn cốc nơi, tràn ngập màu trắng nhà xương mù như là vật sống đồng dạng phiêu đãng, ở rừng rậm ở giữa không ngừng lăn lộn bồi hồi. Những thứ này mang lấy ngọt ngào mùi thối xương mù, ngoan cường mà kháng cự gió bắc thổi quét. Mảnh này xương mù dày đặc rừng rậm liền là giáo phái Ôn Dịch bố trí tỉ mỉ đạo thứ nhất, cũng là âm hiểm nhất một đạo phòng tuyến. Những cái kia ngụy trang thành tiểu tụy cây cối mô phỏng sinh vật nấm vô thanh vô tức phun ra nuốt vào lấy trí mạng mê miễn bảo tử, bất luận cái gì kẻ xông vào nếu không cẩn thận hút vào, tâm trí liền sẽ chìm vào ác mộng đồng dạng huyễn cảnh. Trước đây trinh sát dù xác nhận nó uy hiếp, lại bởi vì lâm sâu xương mù nặng, phong hiểm quá cao mà không thể chính xác xác minh nó toàn bộ phạm vi cùng hạch tâm thiết điểm. Vậy mà hôm nay, quân cách mạng không có ý định lại phái nhân viên chiến đấu đi trong rừng liều mạng. Ở trận địa phía sau, từng môn tử cũ quân đế quốc trong tay thu được, bảo dưỡng tình huống không đồng nhất hỏa pháo đã cởi ra bạt che pháo. Nhẹ nhàng sơn pháo bị bố trí ở tương đối dựa đi lên vị trí, chúng tốc độ bắn tương đối nhanh, di động linh hoạt, số ít mấy môn nặng nghề kiểu cũ trọng pháo thì tọa trấn phía sau, chúng tầm bắn càng xa, uy lực to lớn, nhưng di động cực kỳ không tiện, đạn dược càng là chất quý. Các pháo thủ phần lớn là tới từ học giặc công nhân đồng chí, bọn họ ở bộ đội lớp học ban đêm bên trong khắc khổ học tập cơ sở toán học cùng đường đạn tri thức, bây giờ đã có thể thành thạo điều khiển những thứ này sắt thép manh thú. Chỉ huy bọn họ pháo binh chỉ huy biên là một vị quy hàng trước quân đế quốc pháo binh trung úy, tên là Igor. Hắn là ở Sen Hìn trong chiến dịch bị bắt làm tù binh sư đoàn 120 sĩ quan, nguyên bản khi hắn bị bắt làm tù binh thời điểm hắn cảm thấy trời đều sập. Rốt cuộc với tư cách lệ thuộc vào bá quốc nhị tuyến bộ đội, hắn thực sự quá rõ ràng quân đế quốc đối đại những thứ này khởi nghĩa giả điệu tính. Hắn hết sức rõ ràng quân đế quốc làm qua ác cuối cùng sẽ phản vệ đến bọn họ những thứ này tù binh trên người. Sự thật cũng đích xác như thế, quân đế quốc tàn bạo bất nhân, quân khởi nghĩa ở bắt được bọn họ sau đó cũng thông thường sẽ làm trầm trọng thêm trả thù trở về. Vì vậy đế quốc binh sĩ ở tình huống nguy cấp thời điểm đều là anh dũng không gì sánh được, bởi vì hắn quá rõ ràng bản thân đầu hàng sau sẽ gặp phải cái dạng gì lãnh ngộ, một điểm này ở bọn họ bắt được đội du kích thời điểm liền nhìn đến rõ ràng ràng. Sau lần này bọn họ thế mà gặp phải một đám hoàn toàn không giống quân đội. Quân cách mạng ở bắt được bọn họ sau đó vậy mà không có ngược đãi, không có nghiêm hình tra tấn, càng không có cưỡng ép lao dịch, ngược lại rất hào phóng cho bọn họ đầy đủ cơm canh cùng an ổn nghỉ lại điều kiện. Nguyên bản ý gõ suy đoán khả năng là quân cách mạng quá mạnh, đem bọn họ treo lấy đánh cho một trận nguyên nhân, những thứ này khinh thường ở ngược đãi bọn họ đám này thủ hạ bại tướng. Song theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, hắn phát hiện sự tình tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Ưu đãi tù binh chính sách khiến hắn đối với quân cách mạng tràn ngập hảo cảm, vì vậy khi quân cách mạng tuyển chuyển nhân viên đi tới trại tù binh thời điểm, bọn họ cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Ý gõ cùng rất nhiều quân đế quốc binh sĩ đồng dạng, nghe lấy tuyên truyền thành viên giảng thuật bọn họ quân cách mạng vì cái gì muốn chiến đấu, bọn họ lại là tại sao phải đi lên phản kháng đế quốc con đường. Ở trong quá trình này rất nhiều người đều đồng cảm, bởi vì những cái kia phát sinh ở trên người bọn họ sự tình cũng đều phát sinh ở đoàn người trên người. Chỉ bất quá liền là bọn họ khoác lấy tầng quân đế quốc gia, có một số việc làm đến còn không biết như vậy quá mức mà thôi, nhưng cái này cũng bèn bèn giới hạn trong này. Ở quân cách mạng trại tù binh bên trong Ý gõ cùng rất nhiều quân đế quốc các chiến sĩ trải qua cách mạng tư tưởng tẩy lễ, sâu sắc nhận thức được cũ đế quốc mục nát, bây giờ đem hoàn toàn tỉnh ngộ hắn đem bản thân kỹ năng chuyên nghiệp không giữ lại chút nào dâng hiến cho nhân dân sự nghiệp. Đạn dược thủ môn đang đem từng dương nặng nghề đạn tháo, đặc biệt là tô lấy màu đỏ đánh dấu đạn lửa cùng thô gang sắc lựu đạn, từ la ngựa kéo đồ quân nhu trên xe tháo xuống. Điểm quan trắc thiết lập tại một chỗ tuyến đầu cao điểm lên. Phụ trách quan trắc chính là một vị ánh mắt sắc bén lính chính sát đồng chí cùng một tên nhân loại nhân viên chiến đấu, người sau từng là kinh nghiệm phong phú thợ săn, đối với khoảng cách cùng gió hướng có lấy trời sinh trực giác. Bọn họ khó khăn mà nhận ra lấy trong xương mù gợn sóng năng lượng nhất dị thường, bao tử cây phân bố dày đặc nhất khu vực, dùng bút than ở giấy dầu cắn câu xiết ra đơn giản khu vực bức vẽ cùng phương vị miêu tả. Phương hướng đông bắc, mảnh kia màu sắc sâu nhất xương mù tìm khu, chỉ ít có hơn 10 gốc cây giả cây tụ tập cùng một chỗ. Theo lính trinh sát thấp giọng nói, thợ săn xuất thân nhân viên chiến đấu cũng tiếp tục bổ sung. Còn có phía tây đạo kia dốc thoải phía sau, xương mù lưu động dị thường, phía dưới khẳng định cất giấu lấy đồ vật. Quan sát tốt đại khái tình huống sau đó, theo đồng chí hốc lưng lại như mèo cực nhanh xuống núi, hắn muốn đem bản vẽ đưa về trận địa pháo binh cái kia. Pháo binh chỉ huy viên ỉ gọ ở cầm tới tấm kia sơ lược sơ đồ phát thảo sau đó, lại hơi liếc nhìn nơi xa mảnh kia khiến người bất an mê vụ xâm lâm, quả đoán hạ lệnh. Mỗi cái ụ súng chú ý. Sơ lược nhắm chuẩn chỉ thị khu vực. Số 1 đến số 6 ụ súng, cao bạo lựu đạn, một vòng thử bắn, oanh mở những cái kia đồ bất quỷ. Số 7 sau đó ụ súng, đạn lửa chuẩn bị, hướng gió hơi thay đổi lập tức theo vào, triệt để đốt cháy mảnh kia độc lâm. Mệnh lệnh thông qua la to cùng sẽ ạ phò nhanh chóng truyền lại. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, mấy môn vị trí tốt nhất sơn pháo trước tiên phát ra gầm thét. Vâng. Đạn pháo rơi vào sương mù biên giới, tiếng nổ nột ngạt mà hữu lực, ánh lửa chớp động ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có vặn vẹo loài nấm mảnh vụn bị nổ lên trời. Lệch trái 50 bước, khoảng cách thêm 100. Y gò nâng lấy kính viễn vọng, căn cứ dâng lên bụi mù sửa đổi lấy đường đạn. Toàn thể đều có đạn lửa, 3 phát cấp tốc bắn, phóng. Một lần này, càng nhiều hỏa pháo gia nhập hợp sướng, đặc biệt là cái kia mấy môn trọng pháo, nó tiếng giống giận dữ chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Hơn 10 phát kéo lấy màu đỏ sẫm vệt đuôi đạn lửa cắt qua đường vòng cung, giống như thiên thạch đồng dạng đập về phía mảnh kia yêu vi của Lâm. Ầm ầm, tiếng nổ biến đến bất động. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt ở trong rừng dâng lên, tham lam liếm láp lấy hết thể có thể đốt hoặc không thể đốt chi vật. Những cái kia mô phỏng sinh vật nấm bị liệt diễm bao khỏa, phát ra lốp bốp nổ vang, nội bộ tích xúc bào tử thậm chí thành tốt nhất chất dẫn cháy, nổ tung thành từng đoàn chói lọi mà chí mạng màu xanh lá hỏa cầu. Tràn ngập xương mù bị sốt cao khí lưu càn quét, xé nát, bốc hơi, lộ ra phía dưới đang bốc cháy hừng hực nhiệt liệt cảnh tượng. Khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng trời cao, trong không khí tràn ngập ra một cổ cực kỳ khó người khét lẹn cùng loài nấm bị bỏng mùi lạ. Pháo kích bắt đầu kéo dài, ngọn lửa giống như lưu động tử vong chi thảm, hướng về khu rừng chỗ sâu lan tràn mà đi. Đây không phải là chính xác phẫu thuật đồng dạng đặc kích, mà là một trận thu bạo mà hữu hiệu hỏa lực tẩy lễ, mục đích liền là đốt ra một cái thông đạo, tịnh hóa một phiến khu vực. Trong cốc chỗ sâu, cùng mảnh này yêu vi quần lâm tồn tại cảm giác thần bí biết liên tiếp mục nát đại thụ đờ mồ, đột nhiên cảm nhận được vô số dòng roi ở trong liệt hỏa kêu rên yên diệt mang đến tinh thần như kim châm, cùng cái kia dựa vào duy trì bình chướng mê miễn hoàn cảnh đang bị nguyên thủy nhất lực lượng bạo lực phá hủy. Ngọn lửa, bọn họ vậy mà dùng bực này thô bị thủ đoạn. Một tiếng ẩn hàm lấy thống khổ cùng cực hạn phẫn nộ tinh thần gào thét ở sơn cốc hạch tâm chấn động. Ta nghệ thuật, ta tinh diệu tạo vật, lại bị hủy bởi phản hỏa. Đợt mồ gợn sóng tinh thần trong tràn ngập bị dã man thủ đoạn khinh nhẫn đồng dạng bạo nộ, cùng một tia kế hoạch phá sản kinh hoàng. Hỏa lực bắt đầu hướng càng xa xôi kéo dài, trọng điểm đả kích những cái kia nhìn lên giống như là thông đạo có thể tàng binh khu vực. Bộ binh tấn công bén nhọn tiếng còi vang lên, áp qua ngọn lửa thiêu đốt âm thanh đông đốt. Vì căn cứ địa nhân dân, vì dân IE, các cấp chỉ huy viên cùng chính ủy các đồng chí hô to lấy khẩu hiệu, mũi kiếm trước chỉ. Chương 724, cày sắt phá trướng. Chương 724, cày sắt phá trướng giống giận dung trời từ chiến hào trong bộc phát, chiến sĩ quân cách mạng nhóm giống như là thủy triều hướng về địch nhân vồ giết tới. Bọn họ dùng đội hình tản binh đội hình, xô hướng mảnh kia vẫn ở thiêu đốt, khói đặc quần quần rừng rậm, ở trước mấy vòng hỏa lực đả kích phía dưới, sương mù khu vực đã lớn vì tiêu tán. Quân cách mạng cũng không có nóng lòng thâm nhập đám cháy cùng quân địch tác chiến, mỗi cái bộ binh đơn vị ở đám cháy biên giới nhanh chóng tìm kiếm địa hình có lợi, xây dựng lên lâm thời bắn trận địa. Súng máy tổ các đồng chí động tác nhất là nhanh chóng. Hai người bọn họ một tổ phụ trách gánh nặng nghề súng máy hạng nặng, những người còn lại thì phụ trách vận chuyển hòm đạn cùng thay đổi nòng súng. Bọn họ hành động nhanh chóng, rất nhanh ở trên chiến trường tìm đến phù hợp súng máy trận địa, ở cháy đen gốc cây sau, nhô lên trên sườn đất đem súng máy hạng nặng mắc lên tới. Lạnh lẽo nước đang làm lạnh khối trượt bên trong vang lên ào ào, vàng nóng dây đạn bị thuần thục lắp lên. 11 giờ phương hướng, phía sau tường thấp, có đồ vật ở động. Một tên quan sát viên hô nói, ta nhìn đến rồi. Tay súng máy lớn tiếng trả lời lấy, tiếp lấy mắt hắn híp lại, nắm chặt bắn súng. Một giây sau, súng máy hạng nặng phát ra trầm thấp mà nối liền gầm thét. Đông, 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 đông. Như mưa to đạn trong nháy mắt đem mảnh kia tàn viên đoạn bích cùng phía sau ý đồ tập kết vặn bẹo thân ảnh cùng xé nát. Giáo phái ôn dịch người đã sớm phát hiện quân cách mạng ở ngoài sơn cốc không ngừng đẩy tới quân đội, nhưng giáo trưởng phẹt lã đoạn thời gian trước thẩm thấu kế hoạch đánh bất ngờ đạt được chắc tuyệt thành quả. Địch nhân chiến lược xuất hiện nghiêm trọng nộ phán, bọn họ cho rằng quân cách mạng thẩm thấu tập kích là vì yểm hộ đại bộ phận tấn công mà làm chuẩn bị. Vì vậy lại cũng sớm ở thẩm thấu bộ đội mới vừa rút lui thời điểm, bọn họ liền khẩn cấp tăng cường ngoại vi rừng rậm phòng tuyến. Ở trong chiến đấu trước đó, quân cách mạng bộ đội ở đối mặt sương mù dày đặc bảo tử thời điểm biểu hiện ra cực kém kháng tính, căn cứ địa chế tạo cơ sở mặt nạ phòng độc đối với sương mù dày đặc bảo tử cách ly năng lực hữu hạn, bộ đội điều tra lúc chiến đấu ở giữa cũng chịu đến ảnh hưởng. Địch nhân ở phương diện này nếm đến ngon ngọt, vì vậy liền chuẩn bị lợi dụng một điểm này tới đối phó sắp đến đại quân. Ở ngoại vi sương mù dày đặc rừng rậm bố trí lượng lớn bộ đội, chỉ cần quân cách mạng người dám đi vào bọn họ liền sẽ đem nó kéo ở chỗ này. Chỉ cần quân cách mạng chiến sĩ hút vào nhất định liều lượng sương mù dày đặc bảo tử, đại não liền sẽ thu đến ảnh hưởng tiến tới biến thành bọn họ chính giáo phái ôn dịch người. Loại này trực tiếp từ người tấn công nơi đó cướp đoạt binh sĩ cách làm là giáo phái ôn dịch mấy ngàn năm qua, ở chính giáo liên minh không ngừng chèn ép tiêu trừ dưới tình huống, thiết kế ra cuối cùng chiến pháp. Bộ này chiến pháp cam đoan giáo phái ôn dịch tổ tụ, cũng khiến bọn họ ở trước đó đế quốc lớn tiêu trừ trong vẻ sầu thoát sát sống sót xuống tới. Hiện tại đế quốc năm đó diệt thần chi chiến dư uy còn ở, nhưng đã không đủ để bao phủ đến hỉ ruột cái này xa xôi nơi hẻo lánh. Chính giáo liên minh đã hủy diệt, đế quốc đang bề bộn ở hưởng thụ như hoàng kim phồn vinh. Giáo phái ôn dịch gần nút nhiều năm như vậy, cũng nên khiến cái này xa xôi địa khu nhân dân kiến thức đến bọn họ huy hoàng của quá khứ rồi. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện, thời đại đã thay đổi. Đám lao gian này tác chiến tư duy còn dừng lại ở sơ cấp tuyến liệt bộ binh thời đại, chiến lược của bọn hắn bố trí hoàn toàn không có cân nhắc đến quân cách mạng quy mô lớn hỏa lực tẩy địa khả năng. Những người này biết đương kim thời đại đã không đồng dạng, cũng rõ ràng đế quốc có lấy đủ tiểu đủ loại to lớn mà khủng bố cô may chiến tranh. Bọn họ sợ hai đế quốc, nhưng đối với quân cách mạng như vậy quân khởi nghĩa đội lại duy trì lấy cao cao tại thượng tâm thái. Bọn họ không cảm thấy quân cách mạng có thể có đế quốc đáng sợ, càng sẽ không nghĩ đến cho dù không có to lớn cơ giáp cùng chiến hạm không thiên, chỉ dựa vào một cái thu được pháo binh bộ đội là có thể đem bọn họ bố trí tỉ mỉ phòng tuyến phá hủy hầu như không còn. Ngay về phía trước, những người điền kia nghĩ dập lửa. Quân cách mạng một cái khác súng máy trận địa truyền tới kêu la. không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nhắm chuẩn nâng cao cái bụng lớn ra hỏa, khai hỏa. Lại một đầu ngọn lửa phụt lên mà ra, đạn tinh chuẩn quét qua những cái kia trong bụng rót đầy nước khô héo giả. Quân cách mạng chiến thuật rõ ràng không gì sánh được, dùng viễn trình hỏa pháo từ vào đả kích, từng bước đốt phiến rừng rậm này, ngoại vi quân cách mạng đại bộ phận đi theo hỏa tuyến cùng một chỗ dọn dẹp trong rừng rậm địch nhân. Chiến tuyến men theo thiêu đốt mang vững bước hướng về phía trước đẩy tới, chiến đấu biến thành bình tĩnh mà hiệu suất cao viễn trình hỏa lực thu gặt. Tay súng trường nhóm tinh chuẩn điểm sát lấy từ đám cháy trong lảo đảo chạy ra một cái mục tiêu, mà súng máy thì phụ trách cắt sửa bất luận cái gì hơi lớn tụ quần. Tiền tuyến lâm thời xây dựng lên tới quân cách mạng tiến lên trong bộ chỉ huy, lính liên lạc nhóm chạy vào chạy ra, mang đến các nơi tin tức. Báo cáo. Cánh trái men theo hỏa đạo hướng về phía trước thành lập vững chắc trận địa. Súng máy hỏa lực khống chế xuống núi thông đạo, địch nhân linh tinh phản công đã bị nghiền nát. Cánh phải điểm hỏa lực thành công ngăn chặn một cổ địch nhân ý đồ từ cánh bên dòng nước lấy nước dập lửa hành động. Chí ít giết địch 20. Thế lửa y nguyên mãnh liệt, đang hướng trong cốc lan tràn, hướng gió đối với chúng ta có lợi. Dở dạn nhịp chỉ huy trưởng nhìn lấy trên bản đồ nhân viên tham mưu căn cứ báo cáo đánh dấu củng cố tuyến, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn rất nhanh đem ánh mắt nhìn về phía bản đồ chỗ càng sâu, mảnh kia bị ký hiệu đặc thù đánh dấu lấy, đại biểu lượng lớn bình dân khu vực. Hỏa công thấy hiệu quả, thông đạo mở ra, nhưng lo lắng âm thầm tùy theo mà tới. Ngọn lửa là không có mắt. Giáo trưởng Phẹt là đứng ở bên cạnh hắn, sáng bóng giáp ngực phản xạ lấy lạnh lùng ánh sáng, hắn tỉnh táo mở miệng nói, "Hỏa công có hiệu quả, giờ dạn nhịp chỉ huy trưởng, chúng ta dùng liệt hỏa cùng sắt thép xé mở bọn họ ngụy trang. Nhưng chờ đốt xong ngoại vi phiến rừng rậm này, chúng ta đại bộ phận liền có thể quy mô lớn tấn công, đến lúc đó ta mang lấy kỵ sĩ thánh điện ở phía trước mở đường, các ngươi ở cánh bên yểm hộ chúng ta." Đối với giáo trưởng Phẹt là mệnh lệnh, giờ dạn nhịp tự nhiên là đồng ý, nhưng hắn vẫn là lo âu trong sơn cốc bị giáo phái ôn dịch khống chế bình dân. Hắn hít sâu một ngụm mang lấy mùi khói cùng mùi khói thuốc súng không khí, ánh mắt không hề rời đi bản đồ, ngón tay nặng nề mà điểm ở khu bình dân ký hiệu lên ban bố mệnh lệnh tiền tuyến các bộ, củng cố hiện hữu trận địa, dùng hỏa lực khống chế thông đạo, nhưng không nên tùy tiện thâm nhập đám cháy. Báo tin mỗi cái đoàn chỉ huy biên, hắn nhấn mạnh, một khi thế lửa tiếp cận bình dân khu tụ tập, hoặc chúng ta tầm bắn liên quan đến khu vực này, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Ưu tiên sử dụng tinh chuẩn súng trường hỏa lực, nghiêm cấm hướng đám người phương hướng tiến hành bao phủ bắn hoặc mù quáng súng máy bắn quét. Thử nghiệm tìm cơ hội phái người la to hoặc thẩm thấu hướng dẫn, mục đích của chúng ta là giải phóng bọn họ, không phải đem bọn họ cùng quái vật cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Giáo trưởng Kẹt Lạ lông mày lập tức khóa chặt lên tới, hắn tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc, giờ ra nghiệp quan chỉ huy, ta lý giải ngươi nhân tử, nhưng chiến tranh không được phép do dự. Thế lửa một khi yếu đi, liền là chúng ta tốt nhất tấn công cửa sổ, chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, không được phép chúng ta có dư thừa tâm tư. Địch nhân phản công tất nhiên càng thêm điên cuồng. Dừng lại tới lui thử nghiệm câu thông những cái kia tâm thần bị cáo chi nhân, không chỉ sẽ làm hỏng chiến cơ, càng sẽ đem người của chúng ta đưa vào hỏa lực của địch nhân phía dưới. Những cái kia bình dân trạng thái không biết, bất luận cái gì đến gần thử nghiệm đều cực kỳ nguy hiểm. Tiếng nói của hắn không rơi, một cổ cực kỳ bén nhọn, tràn ngập cực hạn thống khổ, thô bạo cùng một loại nào đó cuồng loạn cuồng nộ tinh thần hí lên, giống như vô hình sóng xung kích, đột nhiên từ sơn cốc chỗ sâu nhất, mục nát đại thụ phương hướng, bộc phát ra tới, trong nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường. Thậm chí ngắn ngủi áp qua súng máy gào thét cùng ngọn lửa thiêu đốt tiếng. Trong bộ chỉ huy tất cả âm thanh trong nháy mắt biến mất. Cái kia không phải người gào thét tựa hồ chính là sơn cốc đầu cùng đại thụ chuyển tới, vừa mới còn ở tranh luận dở dạn nghiệp cùng giáo trưởng Phẹt Lạ hiện tại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không rõ ràng địch nhân gào cái này một cuống họng là vì cái gì, nhưng có thể rõ ràng chính là địch nhân tuyệt đối phải có đại động tác rồi. Chương 725, tình huống đột biến, điên cuồng địch nhân. Chương 725, tình huống đột biến, điên cuồng địch nhân. Suối thiết tra sơn cốc chỗ sâu nhất, mục nát đại thụ đờ mồ, vị này giáo phái ôn dịch bảy đại chủ tế một trong, lúc này đang sa vào một loại cực kỳ quỷ dị mà thống khổ bản thân xé rách bên trong. Ngoại bộ đinh thái nhất có hỏa lực nổ vang cùng lượng lớn tạo vật bị thiêu hủy mang đến tinh thần phản vệ, giống như bàn ủi đồng dạng liên tục tiêu đốt lấy hắn ý thức. Càng chí mạng là quân cách mạng từng bước ép sát, khiến hắn cái kia sớm đã dị hóa bản năng sinh tồn phát ra gây gắt nhất cảnh báo. Rời khỏi, nhất định phải rời khỏi. Ý thức của hắn ở đại thụ nội bộ điên cuồng gào thét. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, cái gọi là mục nát đại thụ trên bản chất liền là hắn tiếp thu chúc phúc sau dị hóa bành trướng bản thể. Giờ phút này hắn ý đồ làm cũng không phải là từ trong trói buộc tránh thoát, mà là ở tự thân cái này to lớn, mục nát, tràn ngập lực lượng hiện hữu thể xác bên trong, cưỡng ép phân ly tái tạo ra một cái phù hợp hắn đã từng hình thái nhân loại thân thể. Cái này không khác một trận đối với tự thân lăng trì, mỗi một lần xé rách cùng trọng tố đều nương theo lấy linh hồn cấp độ đau nhức kịch liệt cùng lực lượng điên cuồng sói mòn. Hắn chỉ có thể điều khiển đại thụ dễ phụ điên cuồng đánh lấy chung quanh mặt đất, đập nát tàn tạ tế đàn, phát tiết nóng nảy trong lòng. Ở đại thụ lĩnh vực cường đại tái sinh lực trường xuống, hắn mỗi lần khó khăn chen ra một điểm thân thể mới đường nét, đều sẽ bị chúng quanh điên cuồng núp ních lấy, thuộc về bản thể hắn sợi nấm chân khuẩn cùng mục nát máu thịt nhanh chóng bao phủ, lôi kéo, y đổ lại lần nữa dung hợp vào. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái đầu cùng một phần nhỏ bả vai miễn cưỡng từ đại thụ trong lách ra tới, tóc hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt của hắn cũng tận là vẻ mệt mỏi, nhìn đi lên đã khủng bố lại đáng buồn. Ôn dịch tư tế vệ dạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại thụ lĩnh vực biên giới, nàng sợi nấm chân khuẩn tóc dài lên huỳnh quang bởi vì cảm nhận được chủ nhân, bản thể kịch liệt thống khổ mà sáng tối chập chờn. Giáo viên, âm thanh của nàng linh hoạt kỳ hảo, xin hỏi ngài cần ta hỗ trợ hướng dẫn sinh mệnh bảo tử hướng chạy sao? Nàng nâng lên tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy có thể xúc tác cũng có thể hủy diệt bảo tử lưu quang. Không, cũng ngay. Đợt mộ bộ phận kia tách ra đầu phát ra khàn khàn vỡ vụn gào thét, âm thanh đã từ khoang miệng phát ra, cũng trực tiếp quanh quẩn ở vệ dạ trong ý thức. Thân thể ta cân bằng yếu ớt giống như mạng nhện, bất luận ngoại lực gì đều có thể khiến ta triệt để mất khống chế. Trở thành cỗ này to lớn thể xác bên trong mất đi ý thức chất dinh dưỡng. Ở lại một lần vùng vây sau đó, hắn ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú lấy bản thân đã từng học sinh. Bên ngoài hiện tại thế nào đâu? Vệ Dạ khẽ rũ mắt xuống màn, lắc đầu nói, ngoại vi rừng rậm đã bị phá hủy hơn nữa, địch nhân ngọn lửa đốt bảo tử sương mù, chúng ta kế hoạch phục kích thất bại. Bọn họ chính cùng theo lấy ngọn lửa đẩy tới, còn thừa đất rừng chỉ sợ ngăn cản không được quá lâu. Nàng ngẩng đầu lên, không linh trong ánh mắt lóe qua một tia quyết tuyệt. Giáo viên thỉnh cho phép ta dẫn dắt còn thừa lại hoàn hóa yêu vi khuẩn lâm trước đi nên địch. Chúng là không được. Đợt mồ thu bạo đánh gãy, đó là thủ vệ đại thụ sau cùng bình chướng. Không thể động. Hắn kịch liệt thở hổn hển lấy, che lấp trong đôi mắt điên cuồng tính toán, hắn bất thình lình hỏi, chúng ta dự trữ chất dinh dưỡng còn có bao nhiêu? Vệ Dạ hơi mở ra, đại bộ phận bảo trì hoàn hảo, ở vào ngủ đông nào ngộng trạng thái. Đây là chúng ta tương lai. Không có tương lai rồi. Đợt mồ hét dầm lên, phân ly thống khổ cùng cảm giác nguy cơ khiến hắn triệt để điên cuồng. Lập tức, hiện tại toàn bộ đem bọn họ đều xử lý. Dùng tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành sát thối chiến sĩ. Chúng ta hiện tại cần phá hồi. Vô số phá hồi. Đi ngăn trở bọn họ. Vì ta tranh thủ thời gian. Mệnh lệnh này khiến Vệ Dạ cái kia trống rỗng trên mặt lóe qua một tia cực nhỏ gợn sóng. Nàng biết rõ chuyện này ý nghĩa là mấy chục năm tích lũy cùng tương lai kế hoạch trôi theo dòng nước, các nàng lại đem quay về đến cái kia ẩn núp lên tới tháng ngày. Giáo viên, đây là chúng ta tất cả hạt giống, một khi hao hết cho dù chúng ta chạy trốn, con đường tương lai cũng thi hành mệnh lệnh. Đợt mộ tinh thần gào thét giống như trọng truy nện xuống, ẩn chứa điên cuồng không thể nghi ngờ. Hiện tại, liền đi chấp hành chủ ta ban ân. Ta muốn thời gian. Lại một trận đau đớn kịch liệt khiến lời của hắn hóa thành tiêu thảm. Vệ Dạ trầm mặc nhìn thoáng qua đang cùng tự thân bản thể thống khổ vật lộn giáo viên, trong mắt sau cùng một tia gợn sóng hóa thành tuyệt đối phục tùng. Nàng hơi hơi không người, như ngài mong muốn. Sợi nấm chân khuẩn tóc dài không gió mà bay, màu sắc biến đến ám trầm nguy hiểm. Góc nhìn chuyển về quân cách mạng bộ chỉ huy tiền tuyến, giờ Dạ Niệm chỉ huy trưởng cùng giáo trưởng Phẹt Lạ đang nhìn chằm chằm lấy bản đồ, lính liên lạc mang đến tin tức càng thêm bất lợi. Báo cáo, cánh trái tấn công bị ngăn trở. Quân địch chống cự cường độ chợt tăng, lượng lớn ôn dịch sát thối xuất hiện ở trên chiến tuyến. Cánh phải trận địa trước xuất hiện lượng lớn tiểu mới sát thối, hành động càng nhanh, cực kỳ ương ngạnh. Đẩy tới hoàn toàn đình trệ. Tiền tuyến đột nhiên gặp phải vượt xa dự tính ương ngạnh chống cự, khiến bộ chỉ huy ý thức được tình huống phát sinh biến hóa. Địch nhân vậy mà giấu nhiều như vậy ôn dịch sát thối. Chúng ta không thể để cho quân địch ôn dịch sát thối toàn bộ đều chặn ở sơn cốc bên này, chính diện chiến tuyến áp lực quá lớn rồi. Giờ Dạ Niệm ngữ khí trầm trọng, chiến cuộc biến hóa rất nhanh, bước bách bọn họ không thể không nghĩ ra ứng đối thủ đoạn. May mà như vậy biến hóa mặc dù tới nhanh, nhưng vẫn không có vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, căn cứ trước kia kinh nghiệm tác chiến, Giờ Dạ Niệm rất nhanh liền tìm đến cách đối phó. Phái ra chúng ta tinh anh tiểu đội trinh sát, phân tán ra tới, từ cánh bên đi vòng qua, tùy thời quấy rối kiềm chế, làm dịu áp lực chính diện. Giáo trưởng Phẹt Lạ, chúng ta cần các thánh điện kỵ sĩ phối hợp. Giáo trưởng Phẹt Lạ đáp ứng tới Giờ Dạ Niệm đề nghị. Nhiều chi do hợp lính trinh sát, nhân loại lao binh cùng các thánh điện kỵ sĩ tạo thành tiểu đội lặng yên xuất phát, lợi dụng thiêu đốt khu khói đặc cùng phức tạp hình dạng mặt đất, hướng địch nhân bọn tới phương hướng tiềm hành. Thời gian đang nóng nảy trong chờ đợi trôi qua, chính diện chiến tuyến áp lực càng lúc càng lớn. Quân cách mạng nhân viên chiến đấu nhóm dựa vào súng máy hạng nặng cùng công sự đơn giản, khó khăn ngăn cản thủy triều đồng dạng sát thối xung kích, thương vong bắt đầu xuất hiện. Liên ở Giờ Dạ Niệm cân nhắc phải chăng vận dụng đội dự bị thì bộ chỉ huy lều vải bị đột nhiên bắn lên. Hai tên lính trinh sát đội vã mà đi vào, chính là phái ra thành viên tiểu đội. Trên người bọn họ mang lấy khói lửa cùng vết chảy, trên mặt hỗn hợp lấy mọi mệt, bình tĩnh cùng một loại bị cưỡng ép kiềm nén, thơm trầm tức giận. A Lý bị nắm lấy mặt nạ phòng độc xé xuống tới, nét mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hắn tốc độ nói lại so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chỉ huy trưởng đồng chí, giáo trưởng đồng chí, chúng ta tìm đến địch nhân xuất binh điểm rồi. Liên ở chúng ta trước đó phát hiện bình dân chỗ kia, đám này rác rưởi đang có kế hoạch sát hại bình dân đem bọn họ chuyển hóa thành ôn dịch sát thối. Tính cách bình tĩnh ập đồng chí không có quá nhiều phụ lên, không có tình cảm phát tiết, nhưng cái này lạnh lẽo sự thật bản thân đã đầy đủ nghe rợn cả người. A Dạ Mị báo cáo thì, phía sau hắn một tên khác gặp chiến hữu, đang vô ý thức, nhiều lần dùng ngón cái vướt ve lấy súng trường bảo hiểm công tác, phát ra cực kỳ nhỏ ga cái tiếng. Đây là hắn mấy trăm năm nô dịch kiếp sống trong dưỡng thành, kiềm nén cực đoan cảm xúc thì động tác nhỏ. Trong bộ chỉ huy không khí trong nháy mắt ngưng kết. Giờ Dạ Niệm chỉ huy trưởng mặt đầu tiên là biến đến không có chút màu máu nào, lập tức xông lên một cổ dọa người ửng hồng, hắn đặt ở trên bản đồ tay đột nhiên nắm thành quả đấm, nổi lên gân xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà phát ra rất nhỏ tiếng vang. Giáo trưởng Phẹt Lạ nguyên bản liền sắc mặt ngưng trọng trong nháy mắt biến đến xanh xám, hắn nắm chặt trước ngực thánh huy, toàn thân không khí hơi hơi bặm mẹo, một cổ kiềm nén, thần thánh mà phẫn nộ gợn sóng năng lượng không bị khống chế giật tán ra tới, khiến bên chân hắn bụi bặm đều nhẹ nhàng rung động. Đạo đức khốn cảnh đã không còn tồn tại. Đặt ở trước mặt bọn họ, là chân trụi, quy mô hóa tiến hành phản nhân loại hung ác, cùng bởi vậy mang đến kịch liệt thăng cấp quân sự nguy cơ. Tĩnh mịch bao phủ bộ chỉ huy, chỉ còn lại nơi xa càng thêm kịch liệt tiếng súng pháo, như đều là trận này đẫm máu tàn sát tấu hưởng tàn khốc đối cảnh vui. Tuyệt vọng cùng lạnh lẽo tức giận ở mọi người trong trầm mặc thiêu đốt. Bước kế tiếp nên lựa chọn như thế nào? Chương 726, chia binh hai đường đề nghị. Chương 726, chia binh hai đường đề nghị. Quân cách mạng tiến lên trong bộ chỉ huy, không khí bởi vì tiền tuyến tin giữ mà ngưng kết, không khí ngưng kết như băng, chỉ có nơi xa liên tục không ngừng kịch liệt tiếng súng pháo, giống như đòi mạng chống trận, từng cái gõ ở trái tim của mỗi người. A Lý Mỹ bọn họ mang đến tin tức để cho tất cả mọi người ý thức được, thế cục đã nguy cấp tới cực điểm. Giờ Dạ Niệm chỉ huy trưởng ánh mắt nặng nề quét qua bản đồ, cuối cùng rơi trên người giáo trưởng Phết Lạ, ngữ khí trước nay chưa từng có trịnh trọng. "Giáo trưởng, chúng ta nhất định phải ngăn cản địch nhân điên cuồng hành vi, không thể lại chờ rồi." Giáo trưởng Phết Lạ sắc mặt xanh xám, thánh huy ở hắn nắm chặt tay trong hơi hơi phát sáng. Hắn phẫn nộ, bởi vì địch nhân tàn khốc hành vi giáo trưởng Phết Lạ cảm thấy chưa từng có phẫn nộ, nhưng nhiều năm quân lữ kiếp sống lại khiến hắn bảo trì kinh người bình tĩnh. Giáo trưởng Phết Lạ hít sâu một hơi, sau đó để ép đáy lòng khuấy động cảm xúc nói, "Ta lý giải cảm thụ của ngươi, giờ dạn nhịp. Địch nhân như vậy nhất định phải bị tiêu diệt, nhưng chúng ta không nên bị cảm xúc quá nhiều phán đoán, tình huống của hiện tại xuống là quân ta thế công bị ngăn trở, địch nhân phản công dị thường kịch liệt, chính diện chiến tuyến áp lực to lớn, căn bản rút không ra đầy đủ lực lượng đi giải quyết cái vấn đề này." Bên cạnh kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch lập tức tiến lên một bước, tay ấn chuôi kiếm, "Giáo trưởng, xin cho ta dẫn dắt một đội kỵ sĩ thánh điện đi a. Chúng ta nhất định có thể." "Không được." Phẹt là nghiêm nghị đánh gãy Đồ Dịch đề nghị, cho dù người sau còn chưa nói xong, nhưng giáo trưởng Phẹt là đã đoán được ý nghĩ của bọn họ. Cách làm như vậy rất phù hợp kỵ sĩ thánh điện phong cách, nhưng từ chiến cuộc góc độ nhìn lên lại không có nhiều ít chính diện tác dụng. Từ trước đó ở sông Lỷ Cạ lần kia chiến đấu tới xem, địch nhân là có lấy chiến lược cấp cao, ta tin tưởng ở mục nát đại thụ trùng quanh khẳng định còn có lấy chí ít hai cái cùng loại với cái kia cá sấu lớn tồn tại. Đô Dịch, dũng cảm của ngươi đáng giá khẳng định, nhưng với tư cách kỵ sĩ trưởng ngươi là không hợp cách. Ngươi không có ý thức được khả năng tồn tại nguy hiểm, các ngươi người của quá khứ đếm ít không chỉ sẽ chôn vùi sinh mệnh của bản thân, càng sẽ suy yếu chúng ta vốn là quý giá lực tác chiến lược. Giáo trưởng Phẹt Lạ lo lắng thiết thực mà bình tĩnh, hắn đối với Đồ Dịch răn dạy cũng là không lưu tình chút nào. Trong bộ chỉ huy lại lần nữa rơi vào trầm mặc, giáo trưởng Phẹt Lạ kỳ thật cũng muốn cứu ra những cái kia bình dân, nhưng làm sao tình huống của hiện tại không cho phép bọn họ chia binh. Kỳ thật hắn đã biết, hiện nay dưới tình huống triệt binh thối lui đến sơn cốc xuất khẩu, lợi dụng pháo binh áp chế quân địch, sau đó bộ binh tái cấu trúc trận địa mới là lựa chọn tốt nhất. Gần như đem cái này hơn 8000 người giao đến trong tay của bản thân, đem bọn họ có thể đem ra được tất cả thứ tốt đều an bài qua tới. Như vậy lễ ngộ là giáo trưởng Phẹt Lạ ở liên minh bên kia từ trước đến nay không có từng chiếm được. Hắn hết sức rõ ràng Lần IE là ở lôi kéo bản thân, nhưng hắn càng rõ ràng lôi kéo chỉ là thứ yếu, Lần IE càng nhiều chính là hy vọng hắn triệt để giải quyết giáo phái ôn dịch uy hiếp, khiến phương Bắc dân chúng ít gặp một ít hai bay ba gió. Giáo trưởng Phẹt Lạ thừa nhận Lần IE là cái bạn tốt, tốt lãnh tụ, so liên minh những cái kia ra vẻ đạo mạo người không biết cao đi nơi nào, hắn là một cái chân chính đem bình dân lão bách tính chứa ở trong lòng người. Giáo trưởng Phẹt Lạ không muốn thẹn với Lần IE tín nhiệm, hắn muốn tiêu diệt giáo phái ôn dịch những cái kia đồ hư hỏng là không giả, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy liền đem cái này hơn 8000 người toàn bộ đều cho chôn vùi vào. Rút lui, chúng ta hiện tại nhất định phải chủ động co lại phòng tuyến, lui đến tương đối chật hẹp cốc khẩu nơi đó. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ đạt được pháo binh chi viện, mà địch nhân biển người thế công cũng sẽ bởi vì địa hình bị ngăn trở. Giáo trưởng Phẹt Lạ quyết đoán khiến có mặt những người khác đều cảm thấy khó có thể tin, kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch thậm chí bắt đầu chất vấn vì cái gì. Giáo trưởng Phẹt Lạ mạnh đè xuống tất cả âm thanh phản đối, hắn biết rõ trước mắt tình hình chiến đấu đang hướng về càng ngày càng bất lợi phương hướng phát triển, bọn họ nhất định phải hạ quyết tâm, nếu không có khả năng đến lúc đó nạn dân không có cứu ra, bọn họ ngược lại đem bản thân cho góp đi vào. Giờ dạn nhịp ở trong quá trình này không nói một lời, giáo trưởng Phẹt Lạ vừa mới phê bình khiến hắn bình tĩnh lại, liền ở các thánh điện kỵ sĩ đều ở thuyết phục giáo trưởng Phẹt Lạ thời điểm, âm thanh hắn trầm ổn mà kiên định nói, "Ta đồng ý giáo trưởng Phẹt Lạ kế hoạch. Giờ dạn nhịp, ngươi làm sao như vậy? Những cái kia đang gặp cực khổ dân chúng làm thế nào?" Kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch ngạc nhiên vạn phần hỏi ngược lại, hắn không thể tin được Giờ dạn nhịp vậy mà đồng ý giáo trưởng cái này vô tình kế hoạch. Song đối mặt Đồ Dịch chất vấn, Giờ dạn nhịp chỉ là khẽ lắc đầu, hắn tiếp tục nói, "Ta đồng ý giáo trưởng rút về chiến tuyến kế hoạch, nhưng cái này cũng không hề có nghĩa là ta liền muốn từ bỏ trong sơn cốc nạn dân." Giờ dạn nhịp nhìn hướng giáo trưởng Phết Lạ, hắn tỉnh táo nói, "Giáo trưởng, rút lui cùng chính diện ngăn cản địch nhân công việc, có thể giao cho chúng ta. Mời ngài dẫn dắt tất cả kỵ sĩ thánh điện cùng thần quan toàn lực xuất kích, xuyên thẳng địch nhân trận tuyến phía sau, ngăn cản địch nhân tiếp tục chuyển hóa nạn dân. Chỉ cần phá hư chuyển hóa, cứu ra nạn dân, địch nhân nguồn mộ lính liền gây mất, chúng ta áp lực chính diện tự nhiên sẽ giảm bớt. Đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể đánh phá cục diện bế tắc phương pháp." Kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch ránh mắt sáng lên, cái kế hoạch này có thể thực hiện. "Giáo trưởng, chúng ta..." Nhưng giáo trưởng Phẹt Lạ vung tay lên ngăn lại hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Giờ Dạn Nịt, người sau cũng đối với lên giáo trưởng ánh mắt, trong mắt tất cả đều là kiên định ý chí. Do xét mấy giây sau đó, giáo trưởng Phẹt Lạ thu hồi ánh mắt, khỏe mắt lóe qua một tia thưởng thức. "Đứa trẻ, không phải là ta không tin tưởng dũng khí của các ngươi." Giáo trưởng Phẹt Lạ lắc đầu nói, "Kỵ sĩ thánh điện cùng thần quan một khi toàn bộ rời khỏi, địch nhân nếu vận dụng cường đại ôn dịch thuật pháp, các ngươi không có thánh quang che chở, sẽ tổn thất thảm trọng." Giờ Dạn Nịt đương nhiên biết nguy hiểm này. Hắn hạ thấp đầu, trên mặt lướt qua một tia sầu khổ, nhưng lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt đã tràn ngập không chút do dự, "Giáo trưởng, khả năng ngài không biết ta trước tiên là sông gọt tần hạ du người kéo thuyền, từ trong lên cái kia cùng dây thừng sau đó liền trải qua gia súc không bằng tháng ngày. Là đồng chí Lần Ý E mang lấy đội du kích đã giải cứu ta nhóm, ta mới biết được người còn có thể đường đường chính chính còn sống." Âm thanh của hắn không cao, lại mang lấy thiên quân lực lượng, quân cách mạng bên trong rất nhiều đồng chí đều cùng ta có tương tự xuất thân, chúng ta đều chịu đến qua xã hội xưa chèn ép. Chúng ta so với ai khác đều minh bạch, ngày tốt lành không phải là trông, là dùng chính chúng ta máu tươi cùng sinh mệnh từ trong tay địch nhân cướp tới. Chúng ta không sợ khó khăn, càng không sợ chết vong. Hắn thẳng tắp lồng ngực, chém đinh chặt sắt nói, "Mời giáo trưởng Phẹt Lạ yên tâm, ở kỵ sĩ thánh điện các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trở về trước đó, chính diện chiến tuyến tuyệt sẽ không thất thủ." Nói xong, hắn thậm chí còn khẽ lắc đầu, lộ ra một vệt nhà cách mạng đặc thù cởi mở dáng tươi cười, "Huống chi, chỉ cần giáo trưởng đồng chí các ngươi hành động rất nhanh, chúng ta kỳ thật không dùng kiên trì quá lâu thời gian. Lời nói này tràn ngập cách mạng ý chí kiên định cùng chủ nghĩa lạc quan tinh thần, thật sâu xúc động giáo trưởng Phệ Lạ. Trên mặt hắn nghiêm túc chưa giảm, nhưng nhìn hướng Giờ Dạ Nghị cùng chúng quanh chiến sĩ quân cách mạng ánh mắt đã bất động, một loại tự nhiên sinh ra tin cậy cùng kính ý bắt đầu ở đáy lòng hắn quanh quẩn. Qua tới hồi lâu, giáo trưởng Phệ Lạ cuối cùng nặng nề gật đầu, không lại do dự. "Tốt, ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Kỵ sĩ Thánh Điện sẽ vì gặp cực khổ nhân dân mà chiến." Giáo trưởng Phệ Lạ truyền đạt rút lui cùng tập kết mệnh lệnh. Giờ Dạ Nghị tiến về tiền tuyến bắt đầu tổ chức đại bộ phận rút lui công việc, mà phân tán ở tiền tuyến các nơi kỵ sĩ thánh điện cùng thánh quang các thần quan cũng nhanh chóng hướng bộ chỉ huy nơi này tập kết. Rất nhanh, hơn 200 tên người mặc toàn thân bản giáp kỵ sĩ thánh điện cùng 50 danh thủ cầm thánh huy, chuẩn bị cung cấp viễn trình chi viện cùng tịnh hóa thần quan tập kết hoàn tất. Giáo trưởng Phẹt là một lần này muốn đích thân dẫn đội, kỵ sĩ trưởng Đỗ Dịch với tư cách phó thủ, giám mục Bện Nghệ Tỷ Ô đệ tử Tạ Bộ phụ trách chỉ huy đoàn thần quan. Quân cách mạng bên này, Giờ Dạ Nghị thì phái ra tốt nhất lính chính sát trước gặp rèn chờ ạ rẹ mỹ đồng chí vì bọn họ dẫn đường, tìm kiếm nhanh nhất an toàn nhất thẩm thấu đường đi. Giáo trưởng Phẹt là đứng ở đội ngũ hàng đầu, mũi kiếm trước chỉ, giận dữ hét, "Kỵ sĩ thánh điện, mục tiêu sâu trong thung lũng, theo ta tiến lên." Chương 727, hội binh sĩ chiến trường. Chương 727, hội binh sĩ chiến trường. Trước đó trận lửa lớn kia đã dần dần dập tắt, cửa vào sơn cốc nơi đều là cho tàn cùng khói lửa. Chiến đấu đã liên tục cả ngày, chiến trường chính diện đã triệt để hóa thành một mảnh thôn vệ sinh mệnh chiến tranh vũ bùn. Ở mục nát đại thụ đờ mồ linh bước xuống, ôn dịch sát thôi biến đến cực kỳ hung hãn. Chúng gào thét lao nhanh, tốc độ kinh người nào về phía quân cách mạng trận địa. Càng đáng sợ chính là bọn họ có lấy quả thực không nói đạo lý năng lực tái sinh, súng máy hạng nặng cuồng bạo mưa đạn có thể đem chúng nó xé nát, nhưng ngã xuống hải cốt cũng sẽ không triệt để tử vong. Trong không khí nồng đậm bào tử sẽ giống như châu chấu đồng dạng từ phía sau vào tới, bọn họ chui vào ôn dịch sát thối vết thương, mắt thường có thể thấy thúc đẩy sinh trưởng ra buồn nôn mầm thịt cùng sợi nấm chân quần, đem vỡ vụn thân thể lại lần nữa ghép nối. Một con sát thối thường thường cần bị triệt để hủy diệt mấy lần mới sẽ ngừng. Đông, 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 đông. Quân cách mạng súng máy hạng nặng liên tục phụt lên ngọn lửa, nòng súng nóng bỏng, nước lạnh khối trượt tê tê vang dội. Tay súng máy nhóm mang lấy đơn sơ mặt nạ phòng độc xuyên tấu qua mơ hồ trọng kính không ngừng bắn, vỏ đạn như mưa rơi đồng dạng bắn tung tóe rơi, địch nhân ngã xuống một đám lại một đám, nhưng làm sao cũng giết không hết. Áp lực to lớn, phòng tuyến nhiều chỗ căng thẳng. Đúng lúc này, một tên đầy người bụi mù lính truyền tin mạo hiểm xông đến đang tiền tuyến gầm thét chỉ huy bổn doanh trưởng bên cạnh, cơ hồ là nằm ở bên thai hắn giống to, "Doanh trưởng đồng chí, bộ chỉ huy mệnh lệnh khẩn cấp, toàn doanh rút lui đến quốc khẩu thứ 2 thiết lập trước trận địa, lợi dụng chật hẹp địa hình thành lập vững chắc phòng tuyến chặn đánh địch nhân. Chúng ta cần vì các thánh điện kỵ sĩ hành động tranh thủ lớn nhất thời gian." Tin tức giống như trọng truy, khiến bọn trong thời gian ngắn không thể phản ứng qua tới. Rút lui, còn muốn từ bỏ hiện hữu công sự, còn có yểm hộ các thánh điện kỵ sĩ hành động. Hành động gì? Lính truyền tin sát theo đó bổ sung, địch nhân binh lực là sát hại nạn dân được tới, giáo trưởng Phẹt là đã mang lấy kỵ sĩ thánh điện đi ngăn cản bọn họ rồi. Chúng ta nhất định phải giúp bọn họ đem địch nhân đều ngăn chặn. Nguyên nhân hậu quả đã giảng minh bạch, nhưng tình huống của hiện thực nhưng không để lạc quan. Kỵ sĩ thánh điện rút lui có nghĩa là đạo này lung lay sắp đổ phòng tuyến, đem triệt để mất đi thánh quang che chở, trực tiếp bại lộ ở địch nhân khả năng ôn dịch thuật pháp bảo tử xương mù phía dưới. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Song, vốn nghe đến mệnh lệnh trong nháy mắt, trên mặt không có mảy may chần chừ, càng không có đối với cá nhân an nguy lo lắng. Hắn đứng tại nguyên chỗ, cặp mắt lập lòe lấy đang tự hỏi nên như thế nào hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Các thánh điện kỵ sĩ đi chấp hành càng mấu chốt nhiệm vụ, cái kia giữ vững đường lui, ngăn trở trước mắt bảy quái vật này, liền là bọn họ nhất định phải nâng lên trách nhiệm. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn cần đem địch nhân toàn bộ đều vững vàng hấp dẫn lấy, không thể để cho bọn họ đi ảnh hưởng kỵ sĩ thánh điện bên kia mới được. Thổi tập kết tên, mỗi cái liên tục giải, lập tức đến ta chỗ này tập hợp. Buồn khiến lính thổi kèn hiệu thổi lên tập kết tên, tên tiếng áp qua chiến trường ầm ĩ rất nhanh, ba vị đại đội trưởng liền hội tụ qua tới. Hạ mệnh lệnh tới rồi, chúng ta cần lui đến cốc khẩu xây lại trận địa. Ngăn trở cũng chỉ trệ địch nhân, cho các thánh điện kỵ sĩ hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu hơn tranh thủ thời gian. Bốn lời ít mà ý nhiều nói, làm sao lui? Mọi người đều nói một chút. Dù cho ở tình hình chiến đấu kịch liệt, mất đi thánh quang che chở dưới tình huống, quân cách mạng quân sự dân chủ, tập trung trí tuệ quần chúng truyền thống vẫn còn đang phát huy tác dụng. Ở tình hình chiến đấu khẩn cấp, tình thế phức tạp dưới tình huống, loại này căn cứ vào tín nhiệm thảo luận mới là hiệu suất cao nhất quyết sách phương thức. Không thể loạn lui, cũng không thể tốc độ lui, muốn ngăn chặn địch nhân cùng một chỗ đi, chúng ta liền nhất định phải luân phiên nhiệm hộ, súng máy hạng nặng là hạch tâm. Đại đội trưởng hai kinh nghiệm rất phong phú, lập tức bắt lấy mấu chốt. Đúng. Đại đội trưởng ba nhanh chóng tiếp lời nói, ta đề nghị ba người chúng ta liền hiện lên bậc thang lùi lại. Doanh trưởng ngươi mang lấy liên tiếp trước động, lui đến phía sau cánh trái xây dựng trận địa. Chúng ta đại đội 2 cùng đại đội 3 hiểm hộ ngươi. Sau đó đại đội 2 rút lui đến liên tiếp càng phía sau địa phương, bên cánh phải xây dựng trận địa. Ba người chúng ta liền cứ như vậy lẫn nhau luân phiên rút lui, đem địch nhân mang lấy cùng một chỗ đi. Đại đội trưởng 3 đưa ra đề nghị rất nhanh liền đạt được tiếp thu. Bất quá ở cái này trước đó mọi người lại phân ra một cái chữa bệnh tiểu đội cùng hậu cần tiểu đội phụ trách đi trước chuyển di thương binh cùng bộ phận trang bị trực tiếp lùi lại đến cốc khẩu. Lúc này Tuần cũng bổ sung chi tiết nói, ba chi bộ đội tầm đó súng máy hạng nặng nhất định phải bảo trì lưu động bố trí. Chúng ta muốn ở chính diện trên chiến tuyến bảo trì mạnh nhất hỏa lực liên tục cấp chế, chuyển di lộ tuyến phải rõ ràng, không thể tắc nghẽn. Nói xong chiến thuật chi tiết, bọn họ rất nhanh liền thảo luận đến tư tưởng động viên phía trên sự tình. đồng chí Sổ Cồn, ta cần ngươi đi tuyến đầu trận địa làm tốt các chiến sĩ nhóm công tác tư tưởng, giải thích nhiệm vụ tầm quan trọng. Đồng thời tổ chức toàn doanh chiến sĩ cách mạng cùng phần tử tích cực phụ trách lưu động súng máy hạng nặng xếp chuyển di công việc, nhiệm vụ của các ngươi rất phức tạp, toàn bộ hành trình đều bận rộn ở đối kháng địch nhân tuyến đầu, cái nhiệm vụ này ta chỉ có thể giao cho ngươi, bằng hữu cũ. Đảm nhiệm doanh đội chính trị viên Sổ Cồn trịnh trọng gật đầu tiếp xuống cái nhiệm vụ này. Sau đó mặc kệ ba cái liên đội làm sao lẫn nhau hiểm hộ rút lui, cái này một chi lưu động súng máy hạng nặng xếp đều phải sinh động ở đối kháng địch nhân tuyến đầu. Hạng nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng Sổ Cồn bọn họ lại không sợ hãi chút nào. Với tư cách bộ đội công tác chính trị cán bộ bọn họ từ trước đến nay đều là dùng mục tiêu càng cao tới yêu cầu bản thân. Bọn họ là lần IE chiến sĩ quân cách mạng, bọn họ có lấy so chiến sĩ thông thường càng kiên định tín ngưỡng. Công tác chính trị các cán bộ toàn bộ điều động, bọn họ đến trên trận địa sau đó không cần giải thích quá mức tình huống kỹ càng tỉ mỉ, liền có thể khiến các chiến sĩ bỏ xuống trong lòng lo lắng toàn tâm dự tính phối hợp doanh bộ chiến thuật quy hoạch. Trải qua thời gian dài chính trị chỉ đạo công việc vào lúc này phát huy tác dụng mang tính chất quyết định, bộ đội khi biết sắp sửa mất đi thánh quang che chở cùng đối mặt lúc rút lui, sĩ khí chưa từng tan nữa, ngược lại càng thêm cùng chung mối thù. Phía dưới bộ đội ở thu đến mệnh lệnh sau đó cũng đi theo khai triển chiến địa binh sĩ sẽ, càng đi xuống họp thời gian càng ngắn, nhưng các chiến sĩ nghi ngờ ngược lại càng ít, ý chí tác chiến ngược lại càng ngày càng kiên định. Chiến lược cấp cao đột nhiên xuất hiện chân không, lại muốn đối mặt toàn tuyến rút lui tình huống, lại càng không cần phải nói người ở phía trên còn yêu cầu bọn họ đang rút lui thời điểm ngăn chặn địch nhân đại quân. Tình huống như vậy đặt ở đế quốc bên kia chỉ có thể chấp hành một cái mệnh lệnh rút lui, liên minh đoàn bộ binh khả năng đã sớm đang rút lui trên đường tan nữa. Nhưng quân cách mạng không đồng dạng. Nơi này mỗi cá nhân đều phi thường rõ ràng bản thân cùng người khác nhiệm vụ, một cái ngưng tụ tập thể trí tuệ rút lui phương án ở bị tất cả mọi người nhanh chóng mà chuẩn xác chấp hành lấy. Công tác chính trị các cán bộ đưa đến người tâm phúc tác dụng, các chiến sĩ trên mặt không sợ hãi chút nào, động tác của bọn họ 10 điểm lão luyện. Các đồng chí, nghe chỉ huy, luân phiên điểm hộ. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững cốc khẩu. Chiến sĩ cách mạng cùng phần tử tích cực ra khỏi hàng, cùng ta cùng một chỗ lên. Đính trụ một đợt này, điểm hộ súng máy hạng nặng rút lui. Một ban hai hỏa lực điểm hộ. Đội 3 có thứ tự lùi lại. Đến chỉ định địa vị. Tiếng kêu gào, hiệu lệnh tiếng ở trên chiến trường hết đợt này đến đợt khác, lại dị thường có thứ tự. Vừa bắt đầu một vòng này rút lui là nguy hiểm nhất, nhưng ở công tác chính trị cán bộ liều mạng yểm hộ xuống, đội ngũ nhanh chóng hoàn thành nặng đội súng máy chia tách cùng gây dựng lại. Theo lấy lưu động nặng đội súng máy xếp thành lập, tiền tuyến công tác chính trị đội ngũ có thể rút lui xuống tới. Các chiến sĩ ngày thường gian khổ huấn luyện hình thành cao siêu chiến thuật phối hợp cùng cực mạnh tổ chức tính kỷ luật khắp nơi thời khắc này bày ra không bỏ sót, mỗi một cái chiến đấu tiểu tổ đều rõ ràng bản thân di động danh sách, điểm hộ chức trách cùng điểm mục tiêu vị. Chữa bệnh tiểu đội các chiến sĩ nhanh chóng nhấc lên thương binh, khiêng lấy tất yếu trang bị, men theo dự định lộ tuyến nhanh chóng mà có thứ tự lùi lại, những người khác thì ở trên chiến trường liệu mạng ngăn cản địch nhân thế công. Khả năng là nhận ra được quân cách mạng lùi lại dấu vết, địch nhân điều tới càng nhiều binh lực, quân cách mạng chính diện phòng tuyến áp lực chợt tăng. Chương 728, rút lui hoàn thành cùng địch nhân phản ứng. Chương 728, rút lui hoàn thành cùng địch nhân phản ứng. Ôn dịch sát thối giống như thủy triều vào tới, mất đi thánh quang liên tục áp chế sau đó, chúng tái sinh tốc độ tựa hồ càng nhanh rồi. Bao tử xương mù cũng bắt đầu dần dần lại lần nữa tràn ngập qua tới, mang lấy gây mũi ngọt mùi tanh. Tôn Dung chấm nước mảnh vải che lại miệng mũi, tự mình cầm lên một khẩu súng máy hạng nặng, hắn cái kia cánh tay sắt vững vàng mang lấy thân thương mãnh liệt bắn quét, ngăn trở chúng. Kiên trì đi xuống, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta. Hắn gầm thét lấy, phản phất không biết mệt mỏi. Doanh trưởng, nên đến phiên các ngươi lui rồi. Thông tín viên hô to, lại đỉnh một chốc, hiện tại địch nhân đến quá nhanh, chúng ta nơi này trận địa càng hoàn thiện, lại nhiều kéo một hồi. Cân nhắc đến phía sau bộ đội xây dựng trận địa thời gian rất ngắn, bổn cho rằng không thể đem nhiều như vậy địch nhân thoáng cái đặt quá khứ, nếu không đại đội hai bọn họ rất dễ dàng thất thủ, đến lúc đó các chiến sĩ liền không thể không cùng những quái vật này tiến hành vật lộn. Vừa rồi công tác chính trị các cán bộ yểm hộ tổ đội súng máy nặng chuyển di thời điểm, bổn liền kiến thức đến địch nhân ở vật lộn lên năng lực khủng bố, bọn họ doanh lớn nhất thương vong liền là lúc kia xuất hiện. Bổn gắt gao đỉnh lấy phía trước, nhìn lấy địch nhân thành mảnh liên miên ngã xuống, mãi đến nòng súng đã phát nhiệt đến dùng không được thời điểm hắn mới truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Lưu động súng máy xếp rút lui trước, thứ nhất liền theo ta chặn đánh địch nhân. Đem súng máy hạng nặng giao cho muốn rút lui người, bổn nhanh chóng nhặt lên bên cạnh súng trường bắt đầu chặn đánh địch nhân. Đông đông đông, đông đông đông. Thu đến rút lui tín hiệu phía sau trận địa quả đoán khai hỏa, ở chiến hữu liều chết cấu trúc lưới hỏa lực xuống, bổn mang lấy doanh bộ cùng liên tiếp chiến sĩ có thứ tự mà hướng về sau chuyển đi. Sát theo đó là đại đội 2, sau đó là đại đội 3. Toàn bộ rút lui quá trình hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại giống như một trận tinh vi mà kiên định chiến thuật múa, mỗi cái đơn vị ăn ý phối hợp, luân phiên di động, từ đầu tới cuối bảo trì lấy đối với truy kích địch nhân hữu hiệu áp chế hỏa lực. Mỗi một cái phân đoạn đều thể hiện quân cách mạng cao siêu chiến thuật tố dưỡng cùng ngoan cường lực tổ chức. Không chỉ là bọn họ doanh đội, những bộ đội khác cũng đều là như thế. Quân cách mạng bộ đội giống như thủy triều xuống nước biển đồng dạng, có thứ tự mà chỉnh tề mà hướng lấy sơn cốc chỗ lối ra thối lui. Càng là tiếp cận cốc khẩu, các bộ đội ở giữa hợp tác áp lực cũng liền càng lớn, đối với bộ đội tổ chức độ khảo nghiệm cũng liền càng cao. Quân cách mạng trận tuyến ở tiếp cận cốc khẩu thời điểm sinh ra một ít hỗn loạn, nhiều chậm trễ mấy giờ, nhưng may mà cuối cùng vẫn là đem toàn bộ người đều rút lui đến sơn cốc xuất khẩu. Tuần mang lấy toàn bộ doanh tuyệt đại bộ phận binh lực hữu kinh vô hiểm lui đến trận địa cuối cùng lên, quân cách mạng lợi dụng nơi này chật hẹp địa hình xây dựng lên càng chắc chắn hơn phòng tuyến thì, trên mặt đất hình cùng tuyệt đối hỏa lực áp chế xuống, địch nhân thế công bị triệt để khóa chết ở quân cách mạng trận địa trước 800 mét địa phương. Trải qua gần tới một ngày lớn sau khi rút lui, quân cách mạng 4 cái chủ lực đoàn đều lui đến khu vực an toàn. Tất cả mọi người đều hầu như hư thoát, thương vong không thể tránh khỏi, nhưng xây dựng chế độ hoàn chỉnh, sĩ khí không đoạn, tường sắt đồng dạng phòng tuyến cũng lại lần nữa dựng nên lên tới. Bốn nhìn lấy sau lưng càng thêm vững chắc chật hẹp phòng tuyến, lại nhìn một mắt nơi xa bởi vì mất đi mục tiêu mà càng thêm nóng nảy sát tối chiều, tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vô vô bên cạnh mấy vị đại đội trưởng bà bay, cứ việc mỏi mệt, lại nết miệng cười một tiếng, xem đi, ta liền nói chúng ta có thể được. Chúng ta đám này đồng chí tụ tập một khối, không có gì cửa ải khó không qua được. Quân cách mạng chiến thuật đã đạt thành cũng có một kết thúc, có người lại toàn bộ hành trình mắt thấy cái này một trên quân sự kỳ tích. Đang cuộn trào mãnh liệt sát thối đại quân phía sau, một chỗ hơi cao trên sườn dốc, Ôn Dịch tư tế vệ dạ đứng yên. Nàng gái kia do thảm vi khuẩn cùng phát sáng điệu y dệt thành váy dài ở bảo tử trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, màu sắc sặc sỡ sợi nấm chân khuẩn tóc dài không gió mà bay. Cặp kia chống rồng mỹ lệ mắt, nhìn chăm chú lấy phương xa quân cách mạng trận địa cái kia khiến người khó có thể tin biểu diễn. Nàng sát thối đại quân giống như không ngừng vô đánh đá ngầm màu đen thủy triều, một đợt tiếp một đợt xông lên đi, lại ở đối phương tinh chuẩn mà có thứ tự hỏa lực, cùng loại kia gần như nghệ thuật đồng dạng luân phiên hiểm hộ rút lui xuống, một lần lại một lần bị đánh nát, trở trệ. Đối phương rõ ràng là đang rút lui, phong tuyến lại thủy chung không có tan nữa, ngược lại ở hướng tốc khẩu co lại trong quá trình, bởi vì địa hình thu hẹp mà lộ ra càng thêm vững chắc. Không có hoảng sợ, không có tán loạn, ở nàng xa xa nhìn tới có chỉ là một loại lạnh lẽo, hiệu suất cao, phản phất máy móc đồng dạng hiệp đồng cùng vững chắc. Mỗi một cái đơn vị di động đều vừa đúng, mỗi một lần hỏa lực chuyển di đều kịp thời tinh chuẩn, bổ khuyết lấy bởi vì rút lui mà khả năng xuất hiện lỗ thủng. Vệ dạ trầm mặc xem xong rất lâu, nàng cái kia không phải người tâm linh khó mà lý giải loại cảnh tượng này. Ở nàng dài dằng dặc, cùng mục nát cùng sa đọa làm bạn sinh mệnh, nàng thấy qua vô số quân đội, vô luận là đế quốc tinh nhuệ tuyến liệt bộ binh, vẫn là phương bắc bộ lạc cuồng chiến sĩ, ở đối mặt tuyệt cảnh như thế thì sĩ khí đều tất nhiên sẽ dao động, trận liệt đều tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nhưng trước mắt chi quân đội này không đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, không thể lý giải cảnh tượng như vậy, cuối cùng chỉ là cực nhẹ nơi, gần như thở dài đồng dạng phun ra một câu, thật là kiên cường a. Đây cũng không phải là tán thưởng, càng giống là một loại đối với không thể nào hiểu được chi vật thuần túy quan sát kết luận. Theo lấy một tiếng này cảm thán theo gió lướt tới, nàng cái kia chống rông ánh mắt lại lần nữa bị lạnh lẽo ý chí lấp đầy. Nàng nâng lên tay, ngón tay tinh tế chỉ hướng cốc khẩu khối kia càng ngày càng cứng rắn đá ngầm đối với bên cạnh bầy quanh, càng cao cấp một ít khô héo giả truyền đạt chỉ lệnh đơn giản, đè đi lên, toàn bộ, đánh tan bọn họ, lây nhiễm bọn họ. Càng nhiều sát thối từ phía sau nàng trong rừng trong sương mù tập tễnh đi ra, tụ hợp vào cái kia tử vong thủy triều, dùng càng to lớn số lượng, ý đồ dùng thuần túy nhất lực lượng nghiền nát cái kia khiến người bất an nương ngạnh. Vệ dạ theo lấy lão sư của nàng thời gian dài phiêu bạt ở thế giới văn minh bên ngoài dùng tránh né đế quốc đối bắt, vì vậy nàng mới sẽ truyền đạt như vậy một cái sai lầm mệnh lệnh. Nếu như lúc này có một vị kinh nghiệm phong phú cũ quân đế quốc quan có mặt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tại mắt thấy quân cách mạng ở dưới tuyệt cảnh rút lui cùng chặt đánh, hắn tuyệt sẽ không bèn bèn cảm thán ở đối phương kiên cường, hắn nhất định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, cũng cho rằng cái này triệt để làm trái hắn chỗ nhận chi hết thảy quân sự thưởng thức. Ở đế quốc quân sự lý niệm trong, quân đội hạch tâm là nghiêm khắc đẳng cấp, tuyệt đối phục tùng cùng thông qua tàn khốc quân pháp duy trì kỷ luật. Binh sĩ bị coi là tiêu hao phẩm cùng con số, sĩ quan cùng binh sĩ giai tầng rõ ràng. Rút lui, đặc biệt là địch trước rút lui, bị coi là phức tạp nhất, nguy hiểm nhất hành động quân sự, rất dễ diễn biến thành một trận tan vỡ. Yêu cầu này hạ cấp sĩ quan nhất định phải có cực cao chiến thuật tố dưỡng cùng tính chủ động, các bộ đội ở giữa muốn có cực mạnh liên lạc cùng phối hợp cơ chế, mà binh lính bình thường thì cần khắc phục to lớn sợ hãi bảo trì trận hình. Mà tất cả những thứ này vừa vặn là quân đế quốc loại này tiểu cũ quân đội thiếu sót nhất. Vì vậy ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, quân đế quốc thường thường có khuynh hướng cố thủ trận địa mãi đến tan vỡ, hoặc một khi mệnh lệnh rút lui truyền đạt, liền dễ dàng mất đi khống chế. Quân cách mạng có thể vừa đánh vừa trả lại mang lấy giáo phái Ôn Dịch bộ đội cùng một chỗ từ trong sơn cốc ở giữa lui đến sơn cốc xuất khẩu, như vậy quân sự tố chất là cao đến không hợp thói thường. Bọn họ ở có lấy loại này tuyệt đối tổ chức độ cùng phối hợp độ dưới tình huống, vậy mà lựa chọn rút lui, đây tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi, càng có khả năng chính là bọn họ có kế hoạch khác. Chương 729, đường núi hành quân các thánh điện kỵ sĩ chương 729, đường núi hành quân các thánh điện kỵ sĩ các thánh điện kỵ sĩ ở lính trinh sát dạ dẹ mì dẫn dắt xuống, đang khó khăn mà men theo dãy núi biên giới một đầu gần như bức bỏ cổ lão đường mòn quanh co, ý đồ nhiều đến hạch tâm sơn cốc phía sau. Chiến trường chính cái kia đinh thai nhức góc tiếng chém giết dần dần bị ném tại sau lưng, chiếm lấy chính là một loại càng kiềm nén yên tĩnh. Sơn cốc mặt sau nơi này đã từng là được dãy núi vương quốc một chỗ quặng mỏ chỗ tại, nhưng cổ lão vương quốc đã sớm ở mấy trăm năm trước bị đế quốc hủy diệt, đã từng dân bản địa cũng bị bức rời đi biển cả đối diện cánh đồng tuyết lên. Cổ lão quặng mỏ sớm đã bị nổ sập, hiện tại nơi này chỉ trải rộng lấy trượt xuống đá vụn cùng rắc rối khó gỡ chết khô rễ cây. Con đường tắt này gặp gềnh hiểm trở, căn bản không thích hợp đại đội nhân mã thông hành. Các thánh điện kỵ sĩ sớm đã xuống ngựa, đem chiến mã lưu ở phía sau nơi an toàn. Giờ phút này, chi này đại biểu cho thánh quang lực lượng bộ đội tinh nhuệ, chính diện gặp một cái không tưởng được bất cảnh, vùng núi hành quân tính thích ứng vấn đề. Cứ việc mỗi một vị kỵ sĩ thánh điện toàn thân phụ ma bản giáp lên đều đã cố định mở ra giảm bất trọng lượng cơ sở phù văn, nhưng thân này vì bình nguyên xung phong cùng chính diện chém giết thiết kế trang bị, ở phức tạp như vậy dốc đứng vùng núi dưới hoàn cảnh, vẫn như cung cực đại hạn chế bọn họ tính linh hoạt cùng tốc độ. Kim loại đế dày ở trên đá hụt trượt, nặng nghề giáp la ở leo lên thì trở thành gánh nặng, đội ngũ tiến lên đến dị thường chậm chạp mà khó khăn. Trái lại dẫn đường Azemi, cùng mấy vị đi theo phụ trách liên lạc cùng chỉ dẫn phương hướng chiến sĩ quân cách mạng, biểu hiện của bọn họ hình thành so sánh rõ ràng. A Dẹ Mỹ từ không cần phải nói, kẹo nhẹ nhàng phảng phất khiến hắn cùng núi rừng hòa làm một thể. mà càng khiến một ít kỵ sĩ thánh điện âm thầm líu lơi chính là mấy vị kia nhân loại chiến sĩ quân cách mạng, bọn họ lưng cong lấy nặng nề thiết bị truyền thông tin, dự phòng hồng đạn, trọng lượng chỉ sợ không thể so một bộ bản giáp nhẹ nhiều ít. Song bọn họ ở núi đá ở giữa di động lại lộ ra dị thường nhanh nhẹn bước vàng, lựa chọn lộ tuyến tinh chuẩn hiệu suất cao. Thường thường các thánh điện kỵ sĩ mới vừa ngẩng đầu nhìn đến phía trước đỉnh núi, sau đó không bao lâu những thứ này quân cách mạng các chiến sĩ liền top 5 top 3 leo đến đỉnh núi. Kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch nhìn đến một ít kỵ sĩ trẻ tuổi thở hổn hển, bước đi liên tục khó khăn dáng vẻ, im lặng không lên tiếng đi lên trước, từ hai tên thể lực hơi có vẻ chống đỡ hết nổi kỵ sĩ trên vai nhận lấy bọn họ dự phòng kiếm cùng bọc hành lý, đeo ở bản thân đã đầy đủ nặng nề trên vai. Cử động của hắn lập tức thắng được chung quanh các kỵ sĩ ánh mắt cảm kích. Đi ở phía sau giáo trưởng Phẹt là đem một màn này nhìn ở trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Với tư cách giáo đỉnh cao giai thánh kỵ sĩ, giáo trưởng Phẹt là có lấy cường đại thể lực cùng đối với thân thể chính xác khống chế. Mặc dù đồng dạng cảm thấy loại địa hình này vướng chân vướng tay, nhưng tốc độ cũng không rơi xuống quá nhiều. Hắn đối với Đồ Dịch khẽ gật đầu, nhưng khi ánh mắt của hắn quét qua mặt khác những cái kia lộ ra vụng về mà mỏi mệt kỵ sĩ trẻ tuổi thì cái kia dây thưởng thức nhanh chóng bị bất mãn thay thế. Ở một lần nghỉ ngơi ngắn ngủi khẽ hở, hắn nhìn lấy mấy tên kỵ sĩ trẻ tuổi hơi có vẻ chật vật đỡ lấy nham thạch thở gấp, cuối cùng nhịn không được dùng hắn cái kia đặc thù, lạnh lẽo răn dạy giọng điệu mở miệng nói, xem một chút bộ dáng của các ngươi, không duyên cớ phụ lòng thánh quang kỳ vọng cùng chúc phúc. Thân này giáp trụ là vinh quang, mà không công xiềng. Thân thể của các ngươi rèn luyện đến còn xa xa không đủ, không thể đem thánh nhân chuyển hóa thành lực lượng chân chính. Các kỵ sĩ nhao nhao hạ thấp đầu, mặt lộ nét hổ thẹn. Bọn họ xác thực cảm thấy không khỏe, thân thể này giáp ở vùng núi giống như lồng giam. Giáo trưởng Phẹt Lạ răn dạy xong, không hề nhiều lời, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Nhưng sát theo đó, hắn làm một cái động tác nhỏ bé. Hắn cũng không ngâm sướng phức tạp đảo văn, cũng không làm ra khoa trương làm phép thủ thế, chỉ là đem tay nhẹ nhàng ấn ở trước ngực, thánh giả chỉ dẫn thạch đang đứng ở lớp lót phía dưới lập lòe lấy nhu hòa vi quang. Theo sau giáo trưởng Phẹt Lạ dùng chỉ có bản thân có thể nghe thấy âm thanh, thành kính mà trầm thấp nhẹ giọng nói, "Thánh quang à, mời bảo hộ chiến sĩ của ngài, xua tan mọi mệt, kiên định bước chân." Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình lại bàng bạc ôn hòa thánh quang chi lực dùng hắn làm trung tâm, lặng yên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tiến lên đoàn kỵ sĩ. Đây cũng không phải là một cái đặc biệt thuật pháp, mà là cao giai thánh kỵ sĩ đối với thánh quang bản chất lực lượng một loại tinh diệu điều động cùng hướng dẫn. Mặc dù giáo trưởng Phẹt Lạ đến hiện tại cũng không có tán thành giám mục bèn nệ tỷ ô bộ kia ngôn luận, nhưng một ngày kia giám mục đối với thánh quang vận dụng vẫn là cho hắn rất lớn dẫn dắt. Ở giáo trưởng Phẹt Lạ khẩn cầu xuống, tinh khiết thánh có thể ôn hòa thấm vào mỗi một vị kỵ sĩ thân thể, nhanh chóng làm dịu lấy bọn họ cơ bắp đau nhức, vớt lên lấy bởi vì khẩn trương cùng không khỏe mang đến tinh thần sao động. Giống như thanh tuyển chạy xuôi qua khô cạn thổ địa, kỵ sĩ thánh điện tổn hao thể lực có thể gia tốc khôi phục. Thánh quang phù hộ chúng ta, hiện tại ta nghĩ các ngươi đều hẳn là nghỉ ngơi tốt, đều cho ta tiến lên. Thời gian không được phép chúng ta lãng phí. Giáo trưởng Phẹt Lạ tiếng trách mắng thành mọi người tốt nhất thúc giục, ở sau đó dọc đường, phàm là phát hiện đội ngũ sắp không kiên trì nổi, giáo trưởng Phẹt Lạ liền sẽ phóng thích một lần phạm vi lớn thánh quang khôi phục. Cách làm này đối với trước kia giáo trưởng Phẹt Lạ đến nói liền là cực kỳ xa xỉ hành vi, hơn nữa đối với người làm phép thánh quang chữa lực không chế yêu cầu cực cao. Nếu không phải viên kia thánh giả chỉ dẫn thạch nội bộ ẩn hàm lấy to lớn thuần túy thánh quang với tư cách hậu thuẫn, giáo trưởng Phẹt Lạ chắc chắn sẽ không như thế tiêu xài. Song sử dụng viên này thánh vật vẫn như cũ khiến hắn nỗi lòng phức tạp. Hắn nắm chặt trước ngực chỉ dẫn thạch, cảm thụ lấy trong đó dâng trào lực lượng tụ hợp vào tự thân lại lưu truyền ra đi, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc lấy. Hắn thậm chí cố tình tránh đi tự hỏi lực lượng này chuẩn xác nguồn gốc, cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi giám mục bèn nệ tỷ ổ từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy thuần túy thanh quang, phá vất tất cả những thứ này đều chỉ là hắn tự thân thành kính tín ngưỡng cùng thực lực cường đại tự nhiên thể hiện. Nếu là lúc tuổi còn trẻ giáo trưởng Phẹt Lạ nhìn đến bản thân hiện tại dáng vẻ, nhất định sẽ ở trước mặt quát lớn hắn lừa mình dối người. Nhưng giáo trưởng Phẹt Lạ rốt cuộc đã là hơn 50 tuổi người, nhân sinh của hắn đã đi qua một nửa, trừ phi tiến thêm một bước thăng cấp cấp đại sư, nếu không có thể sống đến 100 tuổi đã xem như là không tệ. Bọn họ kỵ sĩ thánh điện cũng không thể so các thần quan, với tư cách giáo đình nhân viên chiến đấu, ở trên chiến trường bị thương là chuyện rất bình thường. Ngay trong bọn họ trường thọ đích xác rất ít người, rất nhiều đều là ở lúc tuổi già bị ốm đau mang đi, ngược lại là giáo đình những giám mục kia mỗi cái sống đã trường thọ lại thoải mái. Giáo trưởng Phẹt Lạ biết giám mục bèn nệ tỷ ổ không phải là người như vậy, nhưng hắn đối với giáo sĩ tập đoàn thành kiến cùng trải qua thời gian dài chịu đến chèn ép đã sớm hòa thành một thể. Lại càng không cần phải nói bèn nệ tỷ ổ bộ kia cực đoan lý luận. Hắn cự tuyệt thừa nhận sử dụng thánh giả chỉ dẫn trong đá bàng bạc thuần túy thánh quang là bèn nệ tỷ ổ lý luận thắng lợi, chỉ làm đây chỉ là một loại tất yếu tài nguyên lợi dụng. A Dạ bị quay đầu nhìn một chút chi này tốc độ tuy chậm lại phản phất bị lực lượng vô hình tẩm bổ lấy màu vàng đội ngũ, theo cảm giác bén nhạy có thể rõ ràng nhận ra được cái kia ôn hòa mà liên tục thánh quang lưu động. Hắn lại nhìn một chút giáo trưởng Phẹt Lạ cái kia căng cứng gò má cùng ấn ở trước ngực tay, theo cái kia dài rằng giặc sinh mệnh khiến hắn kiến thức qua quá nhiều cố chấp linh hồn. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là khẽ lắc đầu, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, đồng thời càng thêm cảnh giác cảm giác động tĩnh xung quanh. Đầu này quanh qua con đường còn dài rằng giặc, mà các thánh điện kỵ sĩ khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Bọn họ nhất định phải ở quân cách mạng chủ lực dùng máu tươi vì bọn họ tranh thủ đến trong thời gian, đến chỗ cần đến, cũng buộc phát ra đủ để xoay chuyển chiến cuộc lực lượng. Dưới chân chậm chạp, nhất định phải dùng tiếp xuống kiên quyết cùng không sợ tới bù đắp. Chương 730, không an phận tù binh chương 730, không an phận tù binh thời gian ở gian nan hành quân bên trong bay tốc độ trôi qua, hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Ở giáo trưởng Phẹt Lạ liên tục điều động thánh giả chỉ dẫn thạch năng lượng vì toàn bộ đội ngũ khôi phục thể lực dưới tình huống, đoàn kỵ sĩ thánh điện coi như hữu kinh vô hiểm vòng qua hiểm trở dãy núi, đến có thể nhìn xuống mục nát hơi thở cốc chỗ sâu nhất khu vực rìa vách núi. Tinh bị lực tấn các kỵ sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức nghỉ ngơi tại chỗ, nắm chắc thời gian khôi phục thể lực, nuốt lấy cứng rắn hành quân khẩu phần lương thực. Trong không khí tràn ngập bảo tử sương mù ở nơi này trở nên càng thêm nồng đậm, dù cho có thánh quang che chở, cũng khiến người cảm thấy hô hấp không thông suốt. A Dạ Mị bọn họ không có nghỉ ngơi, hắn ra hiệu mấy tên tinh nhuệ nhất chiến hữu theo hắn trước đi điều tra. Bọn họ giống như ưu linh trượt xuống vách núi, lợi dụng nham thạch cùng cây khô hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới mảnh kia tương đối bình tĩnh khu vực sở soạn. Bọn họ cần điều tra địch nhân ở nơi này bố trí, làm tốt sau đó tấn công cung cấp tình báo căn cứ. Nơi xa tiếng pháo ở mơ hồ vang dội, nhưng sâu trong thung lũng nơi này lại yên tĩnh tường hòa. Đang đi rất dài một đoạn khoảng cách sau đó, bọn họ mới rốt cục nhìn đến bóng người. Một đám ánh mắt trống rỗng, hành động chậm chạp nạn dân, đang bị mấy cái đồng dạng mặc lấy bình dân phục sức nhưng trên mặt lại mang lấy khôn khéo cùng không kiên nhẫn người dẫn dắt lấy. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất chậm, nhưng phương hướng lại rất thẳng tắp, bọn họ tựa hồ là muốn lấy hướng đi thung lũng chỗ sâu cây kia đại thụ cái kia đi tới. Rất hiển nhiên đây là một chi muốn áp giải các nạn dân trước đi chuyển biến thành ôn dịch sát thối đội ngũ. A Dạ Mị trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, ngón tay hắn đáp vào súng trường trên cò súng, tùy thời đều chuẩn bị chết phía trước dẫn đầu chi nhân. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị chết rơi mấy cái này ôn dịch nhanh nuốt thì trong gió mơ hồ bay tới đối thoại lại khiến hắn tạm thời ấn xuống sát ý, chỉ thấy những người kia trong một cái dẫn đầu dáng dấp trong tay nam nhân lung lay lấy một cái cũ kỹ đồng thau lục lạc, mua đi một đoạn liền không kiên nhẫn rung vang một thoáng, tiếng chuông tựa hồ có thể khiến những cái kia chết lặng bình dân vô ý thức đi theo. Hắn một bên đi, một bên đối với đồng bạn bên cạnh phàn nàn lấy, mẹ nó, thật là gặp xui xẻo. Chúng ta thật vất vả từ tổng đốc tún đi hệ khu bên kia ngàn dặm xa xôi tìm nơi nương tựa qua tới, vốn cho rằng đi theo đỡ mộ đại chủ tế có thể trải qua tốt hơn tháng ngày, ai mẹ nó có thể nghĩ đến vừa đến đã đụng tới quân đế quốc tiêu trừ. Ta nhổ vào, thật mẹ nó suối quẩy. Hắn ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn, mà bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ một ít tùy tùng nghi hoặc mà hỏi, Lưu Dục đại ca, ta nghe nói đánh qua tới không phải là vậy cái gì bu nì à cái gì quân cách mạng sao? Quân cách mạng? Dám liệt. Thì bồ ớt Lưu Dục cười nhạo một tiếng, nổ một ngụm nước bọt. Ta xem tiểu tử ngươi vẫn là quá non rồi. Ngươi ngó một chút ngoại lai cái kia hỏa lực, nghe một chút động tĩnh kia, sau cùng lại nhìn một chút có thể đem vệ dạ đại tư tế ép đến không thể không sớm thu gặt hạt giống địa bộ này. Cái này có thể là một đám dân quê phản quân nên có thực lực. Đây nhất định là đế quốc cục thẩm phán dị đoan đám người kia thủ đoạn. Ta xem à, bọn họ bất quá là không muốn phiền phức sai điệu binh lưu trình, cho nên mới không có khiến bộ đội không có mặc quân phục mà thôi. Dù sao đám gia hỏa này cũng không ít làm như vậy qua. Mấy người khác nhau phụ họa, trong lời nói tràn ngập đối với đế quốc cục thẩm phán dị đoan sợ hãi cùng đối với trước mắt tình cảnh bất mãn. A Dạ Mị tỉnh táo nghe lấy, từ đối thoại của bọn họ trong thu thập đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Mãi đến liên tục xác nhận đám người này rốt cuộc không nói ra càng tin tức có giá trị sau đó, hắn mới đối với các đồng bạn làm mấy cái ẩn nấp thủ thế. Mấy tên lập lính trinh sát lặng yên không một tiếng động vòng tới bọn họ sau, những người này hoàn toàn không có phát giác. Các lập đống nhiên phát động tập kích, lóe hàn quang dao găm đâm vào sau lưng cùng tinh chuẩn báng súng trọng kích ở trên cổ, trong nháy mắt đánh ngã trừ người cầm đầu kia bên ngoài tất cả nhanh bước. Dẫn đầu thì bùa đủ dọc bị đè ngã trên mặt đất, doa đến hồn phi phách tán, không đợi thẩm vấn liền liên thanh cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Hảo hán tha mạng. Các vị ông nội muốn hỏi cái gì ta đều nói. Chỉ cầu lưu lại ta một đầu mạng chó. Còn không có hỏi ra hỏa này mà cũng đã chủ động chiêu, cái này khiến ở cỡ lục nạ bổ cả quặng mỏ bên trong kiên đĩnh trên trăm năm đều không có khuất phục cả rẻ mì 10 điểm chán ghét. Hắn mặt lạnh lấy, cực kỳ chán ghét liếc mắt loại này không có chút nào cốt khí bại hoại. Hắn khom lưng nhặt lên cái kia rớt xuống đất lục lạc. Đây là một cái nhỏ nhắn màu đồng trao lục lạc, vào tay lạnh bước, vách ngoài bên trên có không ít vết cắt, hơn nữa vết gì loang lổ. Hắn kiểm tra cẩn thận lấy, lúc này mới ở lục lạc trên nội bích phát hiện một cái tinh tế điêu khắc lấy giáo phái ôn dịch cân ký. Hắn thử nghiệm lấy lay động một chút, lục lạc cũng không phát ra trong dự đoán tiếng vang thanh thúy, phản phất chung này vốn là ách đồng dạng. Hắn xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc trong tính, lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất run lẩy bẩy đủ rông, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra có chút một ngạn, vật này, làm sao khiến những người này đi trở về? Cái này thanh khí, không, là lục lạc. Chỉ có chúng ta những thứ này trên người có lấy mẹ ấn ký người lay động mới có tác dụng. Đủ rông run rẩy lấy trả lời ạ gẹ mì vấn đề, sau đó hắn tựa hồ sững sờ một thoáng, tiếp lấy tựa hồ phản ứng qua tới, tốc độ nói cực nhanh mà nói, ta có thể khiến bọn họ đi theo ta có thể dẫn bọn họ rời khỏi. Chỉ cần các ngươi đừng giết ta nhất định trung thực phối hợp. A Dạ Mị trầm mặc một chút, tiếp lấy đem lục lạc ném đến trước mặt hắn, nòng súng hơi động một chút, lạnh lùng nói, trung thực phối hợp, đừng có đùa thủ đoạn. Đu Dọc liên tục lăn lộn nhặt lên lục lạc, nơm nớp lo sợ lay động lên tới. Đinh linh linh, đinh linh linh. Theo lấy tiếng chuông vang lên, chết lặng các bình dân phảng phất tiếp thu đến chỉ lệnh, bắt đầu chậm rãi mà xoay người, bọn họ thật đi theo Đu Dọc lay động tiếng chuông hướng lấy rìa vách núi phương hướng di động lên tới. A Dạ Mị hắn cũng không tín nhiệm cái này ôn dịch giáo đồ, hắn toàn bộ hành trình đều nâng lấy súng ngắm chuẩn giá hỏa này cái hót. Đội ngũ trầm mặc ở trong sương mù đi bảo, tốc độ không nhanh không chậm. A Dạ Mị đã vừa mới phái người đi trên núi báo tin các thánh điện kỵ sĩ, mà bọn họ cái này cần đem những thứ này nạn dân cho mang đến nơi tương đối an toàn. Nhưng mà khi đội ngũ đi tới một chỗ bảo tử sương mù có chút nồng đậm thấp trung thì, Đu Dọc đáy mắt lóe qua một tia khó mà phát giác xảo trá cùng tàn nhẫn. Hắn nhìn như lơ đãng, nhẹ nhàng lung lay lấy lục lạc, giống như là ở thúc giục đội ngũ tiến lên, nhưng lay động tần suất cùng tiết tấu lại lặng yên thay đổi. Theo lấy hắn vô thanh chú ngữ cùng lục lạc quỷ dị chấn động, trung quanh xương mù dày đặc phảng phất chịu đến triệu hoán, đột nhiên biến đến cực kỳ đậm đặc, giống như gió bắc thổi quét đồng dạng lăn lộn hướng đội ngũ vào tới, trong nháy mắt nghiêm trọng che đậy ạ rẻ mì mấy người. Đủ dọc động tác quá mức bí ẩn, mà những thứ này sương mù dày đặc cũng tới quá nhanh, mang lấy mặt nạ phòng độc gặp lính trinh sát nhóm tầm nhìn chịu đến nghiêm trọng trở ngại. Không được, ạ rẻ mì ở ngay lập tức liền phản ứng lại là phía trước cái này ôn dịch giáo đổ dở trò quỷ. Mặc dù ánh mắt bị ngăn trở, nhưng hắn dựa vào ký ức cùng cảm giác hướng lấy thì bùa đủ dọc vừa rồi chạy trốn đại khái phương vị quả đoán bắn một phát súng. Chương 731, đủ dọc chân chính kế hoạch. Chương 731, đủ dọc chân chính kế hoạch phanh. Đạn xuyên thấu xương mù dày đặc, truyền tới bắn trúng thân thể trầm đục cùng một tiếng rên. Mất đi đủ dọc liên tục điều khiển, cái kia bị cố tình triệu tập qua tới xương mù dày đặc hơi tiêu tán một ít, á rẻ bị tầm mắt của hắn hơi hơi khôi phục. Nhưng không đợi bọn họ đem kính bảo hộ lên bảo tử lau sạch sẽ, dị biến nảy sinh. Trong đội ngũ, mấy cái bình dân đột nhiên phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, thân thể của bọn họ giống như thổi phồng đồng dạng kịch liệt bành trướng, càng lúc càng lớn. Ở tiếp cận điểm tới hạn thời điểm lập tức đột nhiên nổ tung ra. Bắn tung tóe máu thịt cùng nội tạng tại nồng đậm bào tử dưới tác dụng cũng không rơi xuống đất, mà là bị vô số điên cuồng sinh trưởng sợi nấm chân khuẩn cùng thịt thối nhanh chóng bao khỏa, lôi kéo, hầu như ở trong chớp mắt liền ghép nối thành mấy cô vặn bẹo giữ tận ôn dịch sắt thối, gào thét lấy nào về phía gần nhậm. Đáng chết! A rẻ bị giận mắng một tiếng, giơ súng liền bắn trúng một con ôn dịch sắt thối đầu. Cái khác chiến sĩ cũng lập tức khai hỏa, tinh chuẩn điểm sát tân sinh ôn dịch sắt thối. Ít có mấy cái gần thân cũng bị các cặp dùng lấy dao găm cùng lưỡi lê cho nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng đã ngã xuống đất đủ dọc lúc này cũng lợi dụng cái này hỗn loạn, không ngừng lay động lục lạc. Càng nhiều xương mù dày đặc bị triệu tập qua tới, trở ngại ạ rẻ mỹ bọn họ ánh mắt đồng thời, cũng liên tục chế tạo hỗn loạn cùng mới chuyển hóa. Tiếng chuông không dứt, nạn dân trong nổ tung cũng chưa từng dừng lại. Loại này không đem mạng người coi là chuyện to tát cách làm khiến ạ rẻ mỹ mấy người trong cơn giận dữ, mà không ngừng hiện lên sát thối cũng nghiêm trọng trở ngại bọn họ rút lui lộ tuyến. Người tự tìm cái chết. Ạ rẻ mỹ sát ý trong mắt bạo trướng, không lại do dự, nhắm chuẩn cái kia đang trên đất vùng vây ý đồ bò lên đủ dốc, nhắm chuẩn trái tim của hắn giơ tay lại là một đường, kết liễu tính mạng của hắn. Rút lui. A Dẹ Mị lập tức hạ lệnh, đồng thời giơ súng điểm sạng. Lúc này bọn họ đã chẳng quan tâm những thứ này đáng thương nạn dân, bọn họ nhất định phải đem tình huống nơi này nói cho phía sau giáo trưởng Phẹt La bọn họ, đồng hành các chiến sĩ cũng vừa khai hỏa một bên ý đồ hướng về sau thoát ly. Nhưng giờ phút này đã thì đã trễ. Càng nhiều nạn dân bành trướng lấy nổ tung, càng nhiều ôn dịch sát thối gia nhập chặn đường bọn họ đội ngũ. Những thứ này tân sinh quái vật liều lĩnh nhào lên tới, ý đồ dây dưa kéo lại bọn họ. Liên ở A Dẹ Mị mấy người bận bịu ứng đối những thứ này liên tục không ngừng hiện lên sát thối thì, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận khiến người sởn tóc gáy. Hỗn hợp lấy thống khổ cùng đùa cận cười nhạo tiếng. Bọn họ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia vốn nên chết đi đủ dốc, vậy mà lại loạn trà loạn trọng mà đứng lên tới. Bộ ngực hắn cái kia chí mạng súng động đang bị nhúc nhích sợi nấm chân khuẩn cùng thịt thối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy cũng khép lại. Hắn vặn vẹo bốn éo vừa mới khép lại cổ, phát ra khiến người ghê răng ken kết tiếng, trên mặt tràn ngập trêu tức cùng cực độ cản rỡ biểu tình. Ha ha. Ha ha ha. Vô dụng. Kẻ ngoại lai. Ở đờ mô đại chủ tế lĩnh vực bên trong, mẹ ban ân phù hộ lấy tất cả tín đồ. Chúng ta là bất tử. Các ngươi vùng vẫy đều phí công, các ngươi tất nhiên trở thành bọn họ một thành viên. Đối mặt đủ dọc trào phúng, A Dẹ bị sắc mặt băng hàn, nhưng địch nhân cản rỡ cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng phán đoán, hắn hết sức rõ ràng hiện tại nên làm cái gì. Song gia hỏa này không ngừng giễu cợt lời nói cũng khiến hắn cực độ khó chịu, hắn không quen nhìn gia hỏa này dáng vẻ, thế là không chút do dự lại lần nữa giơ súng. Phanh! Đạn lại lần nữa đem đủ dọc của ngã. Nhưng hắn lại một lần ở bảo tử tầm bổ xuống bò dậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt và mẹo, lại cười đến càng thêm đắc ý, ta nói vô dụng. Các ngươi! Aiga! Phanh! A Dẹ Mị ở chặn đường ôn dịch sát thối thời điểm thuận tay lại bắn một phát súng bắn trúng đầu của hắn. Vô dụng, ta là bất tử. Ha ha ha. Lần này đủ dọc phục sinh thời gian hơi dài mấy chục giây, nhưng A Dẹ Mị tiêu diệt tốc độ của hắn lại càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Phanh. Đủ dọc ngã xuống, sau đó hắn đứng lên tới chào phúng. Phanh. Hắn lại ngã xuống, lại đứng lên tới chào phúng. A Dẹ Mị bọn họ mỗi người mang lấy 150 phát đạn, không sợ cùng gia hỏa này tiêu hao xuống, thậm chí A Dẹ Mị còn phát hiện dùng súng nhắm chuẩn gia hỏa này giữa hai chân vị trí hiệu quả tốt nhất. Mặc dù không nhất định chết đến người, nhưng nhất định sẽ khiến đối phương ở dài nhất trong thời gian mất đi hành động năng lực. Tựa như bọn họ từ gần IE nơi đó học được đồng dạng, chiến đấu không nhất định là muốn tiêu diệt đối phương sinh mệnh, mà là phải nghĩ biện pháp đi tiêu diệt mất đối phương sinh lực. Cái gì gọi là sinh lực? Không phải liền là có thể khiến người kiên trì chiến đấu năng lực nha. Cái này dễ làm à, chỉ cần khiến đủ dọc gia hỏa này thống khổ đến không có cách nào cho bọn họ thêm phiền, không phải liền là tiêu diệt hắn sinh lực sao? Ở Agemi đặc biệt chiếu cô xuống, đủ dọc hiện tại mặc dù còn có thể lay động lục lạc tới điều động xương mù, nhưng càng nhiều hơn là khiến xương mù tới chữa trị hắn bị tổn thương khí quan. Trên mặt hắn càng rỡ dần dần bị thống khổ cùng một kia không dễ dàng phát giác sợ hãi thay thế, bắt đầu ngoài mạnh trong yếu cầu xin tha thứ, ngừng. Dừng lại. Đủ rồi, đủ rồi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Agemi mặt không biểu tình, lại lần nữa đạn lên nòng. Hắn nhìn ra đối phương bất tử cũng không phải là không có một cái giá lớn, mỗi một lần phục sinh đều ở tiêu hao nó bản nguyên hoặc là nói ỷ lại ở lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa sẽ không tử vong là một chuyện, có đau hay không lại là một chuyện khác. Hắn chưa từng để ý khiến loại tên hư hỏng này nhiều trải nghiệm một thoáng trên thân thể thống khổ cùng giàn vặn. Liên ở A Gẹ Mỉ cho rằng đã không chế lại cái này quỷ dị ra hỏa, đang chuẩn bị hoan xuống một hơi thở đột phá thời điểm, đủ dọc cái kia thống khổ cầu xin tha thứ trên mặt, lại đột nhiên lộ ra một tia mưu kế được như ý âm hiểm cười. Hắc hắc, ngu xuẩn các ngươi đã muộn. Đúng lúc này, quay chung quanh ở chiến trường chu vi sương mù dày đặc bắt đầu quay cuồng. Mờ mờ ảo ảo xuất hiện càng nhiều thân ảnh, giống như đủ dọc như vậy ôn dịch tín đồ mang lấy lượng lớn bị chuyển hóa ôn dịch sắt tối, đã từ bốn phương tám hướng lặng yên bao vây. Nguyên lai, gia hỏa này trước đó kêu thảm, phục sinh, cầu xin tha thứ, tất cả đều là đang trì hoãn thời gian. Ách, sau cùng bộ phận kia chứng yêu thương hẳn không phải là diễn. Đương nhiên cái này không trọng yếu chính là hắn thông qua ôn dịch pháp thuật cùng sương mù dày đặc liên hệ, đã sớm đem bị tập kích cùng vị trí tin tức truyền ra ngoài. Một cái nhìn lên giống như là tiểu đầu mục ôn dịch tín đồ từ trong sương mù đi ra, nhìn lấy bị bao bọc vây quanh tiểu đội, phát ra đắc ý cặc cặc cười quái dị, chạy à? Làm sao không chạy đâu? Kẹo thịt, nhưng là rất lâu không có nếm qua rồi. Bắt lấy bọn họ, hiến cho vệ dạ đại nhân. Đám này ôn dịch tín đồ đắc chí ý mãn, đem ạ rẻ mỉ dẫn đầu đội trinh sát bao bọc vây quanh, liền ở bọn họ sắp phát động tổng tiến công thời khắc. Vì thanh quang, tinh hóa tà ác, theo ta xung phong. Một tiếng giống như sấm nổ gầm thét, đột nhiên từ trên vách đá một bên đất rừng trong một phát. Tiếp một khắc, màu vàng dòng lũ giống như thiên phạt đồng dạng chút xuống. Dùng giáo trưởng phép lạ cùng kỵ sĩ trưởng độ dịch vì tên nhọn, nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất các thánh điện kỵ sĩ, giống như thiêu đốt thiên thạch từ trên vách núi nhảy xuống, bọn họ mạnh mẽ mà đụng vào vòng vây cánh bên. Thánh diễm trồi đến, nồng đậm bào tử xương mù giống như gặp đến liệt dương như băng tuyết cấp tốc tăng dã, cấp thấp sát thối trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Những cái kia vừa mới còn hung hăng càn quấy không gì sánh được ôn dịch các tín đồ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Đột nhiên xuất hiện thần thánh đả kích, trong nháy mắt đem đại cục nghịch chuyển. Chương 732, Thánh quang giáng lâm. Chương 732, Thánh quang giáng lâm vì thánh quang. Tịnh hóa tà ác. Theo ta, xung phong. Một tiếng giống như sấm nổ gầm thét, đột nhiên từ trên vách đá một bên đất rừng trong một phát. Tiếp một khắc, màu vàng dòng lũ giống như thiên phạt đồng dạng chút xuống. Dùng giáo trưởng phét lạ vì tên nhọn, nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất, thánh quang tràn đầy các thánh điện kỵ sĩ, giống như thiêu đốt thiên thạch, mang lấy góp nhặt 12 giờ tức giận cùng không gì không phá tín niệm, mạnh mẽ mà đụng vào vòng vây cánh bên. Thánh diễm trồi đến, nồng đậm bào tử xương mù giống như gặp đến liệt dương như băng tuyết cấp tốc tan rã. Lưỡi kiếm bay muốn nơi ôn dịch sát thối trong nháy mắt thành mảnh ngã xuống, những cái kia vừa mới còn hung hăng càn quấy không gì sánh được ôn dịch các tín đồ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Giáo trưởng phét là một ngựa đi đầu, trong tay hắn chuôi kia thiêu đốt lấy nóng rực thánh diễm chiến truy mỗi một lần vung dậy, đều mang theo một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng bay ra mục nát máu thịt. Hắn ở xung phong đến trận địa địch sau đó, tiến lên tốc độ liền không tính rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều mang lấy không thể bệ nghệ khí thế từ trong địch nhân giết ra một con đường máu. Khi hắn đi qua ạ rẻ mỹ bên người thì mang lấy kim loại phần che tay bàn tay nặng nề mà vỗ một cái ập bà bay, nhưng không có mảy may dừng lại, thậm chí không có quay đầu nhìn nhiều một mắt, phản phất đây chỉ là tiến lên đường là cái trước nữa bé nhỏ không đáng kể động tác. Lúc này địch nhân đã bại lui, giáo trưởng phét là cũng dừng lại giết chóc, chiến truy chỉ hướng địch nhân dày đặc nhất địa phương, giận dữ hét: Thánh kỵ sĩ, tên nhọn trận hình, tinh hóa tất cả ô hế, vì những cái kia không cách nào chiến đấu người, dùng thánh quang chi danh. Các thánh điện kỵ sĩ giận dữ hét lên, đáp lại giáo trưởng mệnh lệnh. Bọn họ nhanh chóng dùng phẹt lạ làm tâm, kỵ sĩ trưởng độ dịch làm phó tay, hình thành một cái bén nhọn trận hình đột kích. Các kỵ sĩ trên lưỡi kiếm thánh quang lưu chuyển, các thần quan ở trong trận hình trung tâm ngâm sướng, từng đạo thần thuật ánh sáng rơi vào hàng trước kỵ sĩ trên người. Rất nhiều năm, giáo đình kỵ sĩ đều không có ở trên chiến trường từng chiếm được đoàn thần quan trợ trận. Tưởng tượng giáo đình thánh quang huy hoàng nhất thời điểm, như vậy phối trí xuống các thánh điện kỵ sĩ mới là chiến lực đầy đủ nhất trạng thái. Tiến lên, nghiền nát bọn họ. Kỵ sĩ trưởng độ dịch tiếng giống như sư gạo, trong tay hắn cự kiếm bạch ra ánh sáng long ánh hồ, đem một tên ý đồ phóng thích pháp thuật ôn dịch tín đồ liền người mang pháp thuật chém thành hai nửa. Chi này màu vàng tên nhọn dùng không thể ngăn cản khí thế, trong nháy mắt liền đem ý đồ chạy trốn địch nhân triệt để phá tan, tịnh hóa. Bọn họ không có ham chiến, thậm chí không có dừng lại tới dọn dẹp mỗi một cái tàn quân, mà là không chút nào dừng lại mà hướng lấy sơn cốc chỗ sâu nhất phát động cuồng bạo đột kích. Ở bọn họ xung phong trên đường đi, bọn họ lại gặp phải mấy chi đồng dạng do ôn dịch giáo đồ dẫn dắt lấy, chết lặng tiến lên nạn dân đội ngũ. Mỗi khi lúc này, giáo trưởng phẹt lạ liền sẽ lanh khốc ra lệnh, loại bỏ đầu đảng tội ác, xua tan sương mù, tận lực tránh đi bình dân. Lập tức liền có mấy tên kỵ sĩ thánh điện thoát ly chủ trận, lao thẳng tới những cái kia giao động chung người dẫn đạo. Thánh quang lóe qua, những cái kia cáo mượn vai hùng nhanh đuốt thậm chí không kịp cầu xin tha thứ liền tại kinh ngạc trong bị tịnh hóa thành cho tàn. Mất đi hướng dẫn các bình dân mở mịt dừng lại bước chân, trung quanh bảo tử xương mù cũng bị các kỵ sĩ trải qua thì tỏa ra thánh quang tạm thời xua tan. Bộ đội chủ lực thì không giảm chút nào tốc độ, tiếp tục hướng phía trước cuồng tiêu đột tiến. Cùng lúc đó, ở sơn cốc chỗ sâu nhất, mục nát đại thụ phía dưới, đợt một nửa người trên đã hầu như hoàn toàn từ to lớn thân cây ngôi giữa cách ra tới, chỉ còn lại phần eo trở xuống còn tàn lưu lấy một ít sền sệt, không ngừng ý đồ đem hắn kéo trở về sợi nấm chân khuẩn cùng bằng gỗ sợi. Hắn cảm thụ lấy vệ dạ thông qua bảo tử truyền về chiến báo, những cái kia hư hư thực thực quân đế quốc người đã bị nàng áp chế trở về. Mặt vặn vẹo lên lộ ra đắc ý âm hiểm cười, đợt mộ đối với cái này hết sức hài lòng. Ha ha ha, tên ngu xuẩn nhóm, kiến thức đến chúng ta tín đồ vững chắc a. Chủ ta vĩ lực há là các ngươi phàm hỏa chỗ có thể đi qua giới hạn. Đợt mộ 10 điểm đắc ý, hắn cảm thấy bản thân quả đoán vứt bỏ những cái kia vô dụng hạt giống cách làm là bực nào sáng suốt. Phán đoán của bản thân là bực nào tinh chuẩn. Chờ ta hoàn toàn thoát ly cố này cùng kềnh thể xác, xem ta nên như thế nào báo đáp các ngươi mạo phạm. Hắn thấp giọng tự nói lấy, đã bắt đầu tính toán ở triệt để trước khi rời đi, muốn cho những cái kia đế quốc cục thẩm phán dị đoan chó săn lưu xuống như thế nào một cái khó quên kỷ niệm. Có lẽ tới một trận kịch liệt bảo tử nổ tung, đem toàn bộ sơn cốc hóa thành triệt để tử địa. Cái chủ ý này không tệ. Đợt mộ thỏa mãn gật đầu, nhưng vào lúc này, mấy tên kinh hoàng thất thố ôn dịch tín đồ liên tục lăn lộn chạy vào đại thụ chỗ tại khu vực. Đợt bộ những mày, cực kỳ không nguyện khiến những thứ này cấp thấp tín đồ nhìn đến bản thân giờ phút này nửa phần cách, có thể xưng bộ dáng chật vật. Hắn thậm chí lười nhác hỏi thăm, tâm niệm vừa động, mấy đầu trắng kiện, che kín gai nhọn rễ cây tựa như cùng cự mãng đồng dạng từ dưới mặt đất bật ra, trong nháy mắt đem cái kia mấy tên tín đồ gắt gao quấn quanh, xiết nát, biến thành đại thụ chất dinh dưỡng. Ồn ào phế vật. Hắn hừ lạnh một tiếng. Song cũng không lâu lắm, lại có càng nhiều sắc mặt hoảng hốt, thậm chí mang lấy sợ hai tín đồ thét lên từ bên ngoài chạy vào. Đợt mỗ lại rảo sát mấy người sau đó, lúc này mới nhận ra được có cái gì không đúng. Hắn khống chế lấy bản thân vừa mới tách rời ra tới, còn có chút hư nhược nửa người trên, khó khăn mà chuyển tới to lớn sau thân cây một bên che giấu. Đồng thời, hắn tập trung tinh thần, điều khiển phía trước to lớn mục nát thân cây mặt ngoài, sợi nấm chân khuẩn cùng vật liệu gỗ nhanh chóng nhúc đích, ngưng tụ, hình thành một trường to lớn mà vặn mèo, mơ hồ có thể nhìn ra ngũ quan bằng gỗ gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ mở ra do mục nát vụn gỗ cấu thành miệng, phát ra ầm ầm trầm thấp, mang lấy hồi âm thanh, chuyện gì như thế kinh hoàng, lại dám đánh nhiễu ta nghỉ ngơi. Những cái kia chạy vào tín đồ nhìn đến đại thụ bên trên hiện ra mặt cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nói năng lộn xộn kêu không nói, đại chủ tế, không tốt rồi, có người đánh vào đến rồi, là màu vàng, phát sáng đám người kia, bọn họ quá mạnh rồi, chúng ta căn bản ngăn không được a. Gương mặt khổng lồ biểu tình bặm bẹo lấy một thoáng, tràn ngập nghi hoặc cùng tức giận, màu vàng, phát sáng, đồ vật gì? Khả năng là đang phân ly nguyên nhân, đợt bộ tư duy chịu đến cực lớn hạn chế, hắn thoáng cái không có phản ứng qua tới, trầm tư một hồi sau đó mới thức tỉnh nói, chẳng lẽ là thánh quang kỵ sĩ? Không đúng, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nếu như là lời nói của bọn họ, cái kia trước tuyến những cái kia quân đế quốc. Nghi vấn của hắn còn chưa nói xong. Vâng, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đại thụ khu vực nơi cửa vào chuyển tới, nương theo lấy vô số vỡ vụn gỗ, nấm cùng ôn dịch tín đồ tản chi văng từ phía. Một đạo bóng ánh chói mắt, phản phất ngưng tụ mới sinh ánh sáng mặt trời tất cả quang huy thân ảnh, dùng một loại cực kỳ bá đạo phương thức, ngang nhiên xông vào nơi này. Chiến truy lên thánh diễm bốc cháy hùng hực, chiếu sáng giáo trưởng phẹt lạ lạnh lùng khuôn mặt, tiếp lấy hắn bước lớn hướng về phía trước, trong tay chiến truy vung vẩy một cái kiếm hoa, tất cả thánh diễm toàn bộ đều thu về chỉ còn lại vầng sáng nhàn nhạt còn kèm theo ở chiến truy phía trên. Giáo trưởng phẹt lạ thân mặc dày nặng bản giáp, phía trên lây dính lấy địch nhân máu đen. Ánh mắt của hắn cô đọng, khóa chặt đại thụ lên tấm kia kinh ngạc không gì sánh được bằng gỗ gương mặt khổng lồ. Hắn căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, đem chiến truy giơ lên cao cao. Dùng thánh quang chi danh, ôn dịch cặn bã nhóm, ngươi tà ác dừng ở đây rồi. Chương 733, chiến truy cùng gỗ mục, thuộc về lao giáo trưởng chiến đấu. Chương 733, chiến truy cùng gỗ mục, thuộc về lao giáo trưởng chiến đấu. Giáo trưởng phẹt lạ cái kia một tiếng chiến giống chính thức kéo ra quyết đấu cuối cùng mở màn. Hôn vọng. Đại thụ lên tấm kia do đờ mộ điều khiển bằng gỗ gương mặt khổng lồ phát ra ầm ầm gào thét, to lớn thân cây bắt đầu rung động, vô số đầu tráng kiện như cự mãng, mũi nhọn sắc bén như trường mâu sợi dễ phá đất mà lên, từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà đâm về giáo trưởng phẹt lạ. Đồng thời, tràn ngập bảo tử xương mù dày đặc liền như vật sống đồng dạng hướng phẹt lạ đè ép mà tới, ý đồ ăn mòn hắn thánh quang bảo hộ. Song từ khi bước vào phiến khu vực này chân chính bắt đầu đối mặt vị này thủ phạm thật phía sau màn sau đó, giáo trưởng phẹt lạ liền làm ra một cái người ngoài xem không hiểu cử động. Quanh người hắn thánh quang toàn bộ thu liễm, cái kia nguyên bản ở chiến truy lên bốc cháy hừng hực nóng rực thánh diễm cũng theo đó dập tắt, chỉ lưu lại cổ phát nặng nề kim loại truy đầu. Hai tay hắn vững vàng nắm chặt chuôi búa, túi lưng lập tức bày ra một cái nhìn như giản dị tự nhiên lại vững như bản thạch tư thế phòng ngự, chỉ có cặp mắt kia gắt gao khóa chặt địch nhân. Với tư cách giáo đình đã từng sấm sét chi kiếm, giáo trưởng phẹt lạ ở phương diện chiến đấu nhưng là kỵ sĩ thánh điện trong người nổi bật. Tương đối hơi thấp thánh quang dự trữ ở hạn chế lại giáo trưởng phẹt là mỗi lần lúc chiến đấu thánh quang thuật pháp số lần sử dụng, nhưng cũng bức bách giáo trưởng phẹt là ma luyện ra một loại có thể xưng nghệ thuật đồng dạng kỹ xảo chiến đấu. Bước chân hắn nhanh chóng mà tinh chuẩn, đều là ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng nhỏ nhất biên độ nghiêng người, bước lướt, hoặc biên độ nhỏ nhảy vọt, vừa đúng tránh đi sợi dễ chí mạng đâm xuyên. Trong tay hắn chiến truy vận dụng đến tựa như là chính hắn cánh tay kéo dài. Khi thì dùng truy đầu tinh chuẩn đón đỡ ra quét ngang mà đến công kích, tá lực đả lực, khi thì dùng trôi búa đoạn cuối phối trọng xảo diệu đẩy ra từ xảo trá góc độ tập kích tới gai nhọn. Mỗi một lần cùng sợi dễ va chạm đều sẽ phát ra tiếng vang trầm nặng, gỗ mục mảnh vụn văng từ phía. Cho dù không có thánh quang gia trì, thuật ý lực lượng vật lý cũng có thể đem to lớn sợi dễ chấn lệch thậm chí ngắn ngủi đánh lui. Hắn tựa như báo tố trong xuyên qua hải yến, lại giống như ở cự mục trong rừng rậm nhảy linh viên, tổng có thể tìm đến công kích thủy triều trong khe hở, không hề đứt đoạn hướng về đại thụ bản thể tiếp cận. Hừ, chân trượt côn trùng. Đợt mồ âm thanh từ đại thụ phía sau truyền tới, mang lấy một tia tức giận cũng không dễ dàng phát giác kinh nghi. Trong chiến đấu khe hở, hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích, đây chính là kỵ sĩ thánh điện bây giờ trình độ sao? Chỉ sẽ giống như gỗ lìn đồng dạng trốn tránh. Nhìn tới ở năm đó lớn phương bắc chiến dịch, chân chính người có cốt khí đều chết trận, đi theo gặp chạy trốn đến ạ rủ ạn chỉ còn lại các ngươi những thứ này chỉ sẽ tham sống sợ chết hèn nhát. Các ngươi căn bản không hiểu cái gì là chân chính hy sinh, cũng không xứng thừa kế thánh điện chi danh. Lời của hắn ác độc mà bén nhọn, ý đồ mở ra đoàn kỵ sĩ thánh điện lịch sử vết sẹo cũng hung hăng sát mới. Một ít trẻ tuổi khí thịnh kỵ sĩ thánh điện nghe đến như thế sỉ nhục tiền bối cùng tín ngưỡng ngôn luận, không khỏi trong cơn giận dữ, xung phong bước chân cũng vì đó trì trệ, hận không thể lập tức giết đi qua. Ổn định. Giáo trưởng phẹt là âm thanh trầm ổn vang lên, hắn ở đón đỡ một cây trợn đâm khe hở quay đầu nghiêm nghị nhìn lướt qua những cái kia xúc động người trẻ tuổi. Không nên bị lời nói của địch nhân kích nộ. Phẫn nộ là địch nhân vũ khí, bình tĩnh mới là chúng ta tấm khiên. Làm tốt các ngươi nên làm sự tình. Hắn quát lớn giống như dội gáo nước lạnh vào đầu, khiến kỵ sĩ trẻ tuổi nhóm trong nháy mắt thanh tỉnh, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn có hơn càng thêm chuyên chú với chiến đấu trước mắt cùng tịnh hóa công việc. Đúng lúc này, phía sau Tạ Bộ thần quan xuất lĩnh đoàn thần quan hoàn thành cái thứ nhất liên hợp pháp thuật chuẩn bị. Bọn họ tề thanh ngâm sướng, một đạo tinh khiết như là sóng nước thánh quang màn che dùng bọn họ làm trung tâm khuyết tán ra tới, những nơi đi qua nồng đậm bảo tử xương mù bị trên diện rộng xua tan tịnh hóa, cực đại làm dịu tiền tuyến kỵ sĩ áp lực, liền những cái kia mục nát sợi dễ động tác đều tựa hồ chậm chạp một ít. Nha, liên hợp tịnh hóa màn che. Đợt mùa âm thanh lại vang lên, nhưng lần này hắn lại mang lên càng chuyên nghiệp nhưng tràn ngập ác ý là mình. Năng lượng cấu loại hình ngược lại là tiêu chuẩn, đáng tiếc, người dẫn đạo tinh thần lực quá mức yếu đuối. Gợn sóng rõ ràng, nếu là ở năm đó trên chiến trường đã sớm thành huyết kỵ sĩ tập kích mục tiêu. Hiện tại giáo đình thánh quang, thậm chí ngay cả gia dáng thần quan đều không lấy ra được sao? Thật là đáng buồn a. Tạ Bộ thần quan nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy pháp thuật duy trì. Giáo trưởng Phẹt Lạt thì căn bản bất vi sở động, phản phất không nghe được những thứ này trào phúng, hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung ở chiến đấu trước mắt lên. Hắn bắt lấy sợi dễ bị tịnh hóa màn che ảnh hưởng trong nháy mắt, đột nhiên một cái mãnh liệt đột tiến, chiến truy từ dưới lên trên vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, mạnh mẽ mà đập nát một cây ý đồ quấn quanh chân hắn mắt cá chân rào hoạt sợi dễ. Phanh! Gỗ vụn bay tán loạn. Đợt mổ tựa hồ thật bắt đầu phiền chán cái này giống như kẹo da trâu đồng dạng khó dây dưa tiểu lão đầu. Hắn ý thức được chỉ cần lao ra hỏa này không trừ, địch nhân trước mắt sẽ rất khó bị đánh bại. Phiền ngươi con rồi. Đợt mổ gầm nhẹ một tiếng, hình thức công kích đống nhiên thay đổi. Không lại là từ bốn phương tám hướng không sai biệt công kích, mà là tập trung lực chú ý chuyên môn đối phó đứng ở hàng trước nhất giáo trưởng Phẹt Lạ. Dễ cây giống như khổng lồ truy công thành đồng dạng, mang lấy xe rách không khí gào thét, từ góc độ khác nhau tập kích tới. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, công kích liên miên bất tuyệt, nện, quét, đâm nhiều loại một bên đếm luân phiên lấy đánh út về phía giáo trưởng Phẹt Lạ. Cùng lúc đó, đại thụ trên thân cây bắt đầu toát ra từng khỏa xương to lên cây nhọn. Tiếp lấy những thứ này cây nhọn đột nhiên nứt ra, phun ra luồng lớn sẵn có mãnh liệt tính ăn mòn cùng gây hào giác tính màu xanh đậm bảo tử đồng tương, giống như áp lực cao súng bắn nước đồng dạng bắn hướng Phẹt Lạ. Chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Chiến đấu áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội, nhưng giáo trưởng Phẹt Lạ vẫn như cũ vững vàng. Dần dần mà, khiến địch nhân hít thở không thông một màn phát sinh. Theo lấy giáo trưởng Phẹt Lạ gắng gượng qua địch nhân điên cuồng nhất đoạn kia công kích sau đó, hắn dần dần thích ứng đỡ mổ tiết tấu tấn công cùng xáo lộ. Giáo trưởng Phẹt Lạ động tác bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia nguyên bản cần trên diện rộng thiểm chuyển xê dịch mới có thể tránh mở đâm xuyên công kích, hiện tại chỉ cần hơi hơi nghiêng người hoặc gần nửa bước lui về phía sau, liền có thể dùng chỉ trong gang tấc khiến chí mạng mũi lao lấy giáp trụ lướt qua. Cái kia thế đại lực trầm, đủ để đập nát cự thạch quét ngang, hắn không lại hoàn toàn tránh đi, mà là dùng chiến truy tinh chuẩn nên tiếp nó lực lượng không trọng tâm điểm, vừa chạm liền tách ra, xảo diệu đem nó lực đạo dẫn lệnh, tự thân lại lù lù bất động. Trong tay hắn chiến truy vẫn như cũ ở vung đẩy, đón đỡ lấy không cách nào hoàn toàn tránh đi công kích, nhưng biên độ động tác lại biến đến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ổn định, càng ngày càng tinh chuẩn. Giáo trưởng Phẹt Lạ động tác đã không lại là đại khai đại hợp hơi mang cùng giã tư thái, mà là biến thành một loại nào đó rất có vận luật cảm giác, gần như máy móc đồng dạng tinh chuẩn dáng dấp. Hắn không ngừng mà đón đỡ hoặc nghiêng nghiêng lấy địch nhân thế công, âm vang tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, lại phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó bất biến nhịp điệu. Đợt mồ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện bản thân cho dù đã vận dụng như vậy lực lượng, vậy mà cũng vô pháp cầm xuống cái này tiểu lão đầu. Đối phương tựa như một khối bị sóng biển không ngừng vô đánh lại lù lù bất động đáng ngẩm, chân ổn làm cho người khác ngạt thở. Mà càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính là, ở trong quá trình này, giáo trưởng Phẹt Lạ bước chân tiến tới vậy mà không có dừng lại tới qua. Chương 734, bóng ánh thánh quang xuất hiện cùng địch nhân chấn động. Chương 734, bóng ánh thánh quang xuất hiện cùng địch nhân chấn động. Giáo trưởng Phẹt Lạ hiện tại hoàn toàn thăm dò địch nhân công kích xáo lộ, hắn tựa như một đài không biết sợ hãi, không bị ngăn trở vùng truy máy móc đồng dạng, dùng một loại nào đó cố định mà giàu có tiết tấu tốc độ tiến lên. Một bước, lại một bước mà hướng lấy đại thụ bản thể tiếp cận. Bước chân của hắn đạp ở vỡ vụn thổ địa cùng thảm vi của lên, phát ra nặng nề mà quy luật tiếng vang, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở đờ mồ nhịp tim lên. Mặc cho bốn phía sợi dễ như thế nào cuồng vũ đánh, hủ dịch như thế nào phun ra, đều không thể khiến hắn dừng lại nửa phần, thậm chí không cách nào làm cho bước chân của hắn sinh ra một tia hỗn loạn. Giáo trưởng Phẹt Lạ ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất trung quanh vô thiên cái địa công kích chỉ là không quá quan trọng bối cảnh tạc âm. Động tác của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng mỗi một cái đón đỡ hoặc là hủy diệt đều so với một lần trước tới đến càng thêm láo luyện nhanh chóng. Trên mặt hắn là tuyệt đối bình tĩnh biểu tình, ánh mắt ngưng tụ mà kiên định, hai ném màu trắng tiểu đỉnh dâu cá chê cũng như sắt thép đứng lặng không có bởi vì chiến đấu kịch liệt mà rung động mảy may. Loại này gần như ngạo mạn tốc độ đều đặn tiếp cận, mang cho Đờ Mổ gần như tuyệt vọng cảm giác áp bách. Làm sao có thể? Đờ Mổ giấu ở phía sau cây bản thể phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, nhưng rất nhanh lại thấp giọng, hắn sợ phô trương quá mức dẫn tới phía trước cái này sát thần chú ý. Lúc này hắn cảm giác bản thân đối mặt không phải một cái nhân loại, mà là một tòa đang không ngừng hướng bản thân tiếp cận chuẩn bị nghiền nát hết thể sơn nhạc. Hắn vận dụng hết thể thủ đoạn, lại ngay cả khiến đối phương tốc độ chậm lại một tia đều làm không được. Hoảng sợ bắt đầu lan tràn. Cùng đường bí lối phía dưới, Đợt Mồ đột nhiên đem lực chú ý chuyển hướng chiến trường biên giới nhất ở không ngừng cung cấp chi viện đoàn thần quan. Trước bóp nát những vật nhỏ kia, ta xem ngươi có dám hay không từ bỏ bản thân giáo hữu. Đợt Mồ bản thể ở nói nhỏ lấy, hắn lại lần nữa nhắm lại hai mắt, cấu kết nó dưới thân đại thụ. Hắn muốn vào một bước phóng thích mục nát đại thụ tiềm lực, cho dù thì là dùng hy sinh bản địa tất cả hệ vi sinh vật với một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Trong nháy mắt ở vây chặn giáo trưởng Phẹt Lạ sợi dễ bên ngoài, hắn lại tạo dựng ra càng nhiều sợi dễ, từ dưới mặt đất hướng về đoàn thần quan bên kia thẳng tiến. Ở trên tán cây hắn cũng bắt đầu ngưng tụ càng thêm to lớn cây nhọn, chuẩn bị hướng về đoàn thần quan vị trí phun ra tính ăn mòn bảo tử nồng tương. Đồng thời, ở trên mặt đất hắn cũng tăng lớn đối với kỵ sĩ thánh điện cùng giáo trưởng phét lạ tấn công, ý đồ dùng càng thêm điên cuồng thế công tới chuyển di lực chú ý của bọn họ. Đợt mổ tự nhận là kế hoạch của hắn rất bí mật, nhưng hắn trung quy là rất nhiều năm không có lên qua chiến trường. Hắn những cái kia hiểm hộ lục soát thủ đoạn không chỉ không có đưa đến tác dụng vốn có, ngược lại lộ ra hắn giấu đầu hở đuôi. Hắn không tăng lớn đối với giáo trưởng phét lạ cùng kỵ sĩ thánh điện bên này tấn công khả năng cũng còn tốt, hoặc là hắn tại gia tăng bên này tấn công đồng thời cũng thỉnh thoảng đối với đoàn thần quan bên kia phun ra một ít bạo tử nồng tương cũng được, những thứ này đều có thể rất tốt che giấu chiến thuật của hắn mục đích. Đợt mổ cao ngạo khiến hắn xem nhẹ rất nhiều vấn đề, hắn chỉ tăng cường giáo trưởng phét lạ cùng kỵ sĩ thánh điện bên này thế công, đối với đoàn thần quan bên kia thì là một điểm quấy rối đều có không có. Cử động như vậy rất nhanh liền dẫn tới giáo trưởng phét lạ chú ý, hắn ở ngay lập tức liền phản ứng đến địch nhân là muốn đối phó đoàn thần quan bên kia. Giáo trưởng phét lạ minh bạch đoàn thần quan lực lượng phòng ngự kém xa tiền tuyến kỵ sĩ, nếu như ứng đối không thích đáng, bọn họ tất nhiên xa vào tình cảnh nguy hiểm. Giáo trưởng phét lạ bước chân tiến lên lần thứ nhất xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi dừng lại. Hắn lông mày nhẹ trao lại, cũng không quay đầu lại chiều thánh điện các kỵ sĩ ra lệnh, Louis, ngươi dẫn người trở về bảo vệ đoàn thần quan. Đang ra sức tiêu trừ mặt bên địch nhân kỵ sĩ Louis giải sức sở, vô ý thức hô nói, giáo trưởng. Vậy ngài bên này. Hắn lo lắng một khi chế bình, giáo trưởng phẹt là đem tiếp nhận tất cả áp lực. Nhưng giáo trưởng phẹt là đối với thuộc hạ quan hệ lại không có biểu hiện ra chính diện trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng mang lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm ngữ khí tiếp tục ra lệnh, thi hành mệnh lệnh. Ta còn chưa tới phiên các ngươi những người tuổi trẻ này tới bảo vệ. Giáo trưởng phẹt là trong lời nói ẩn hàm lấy tuyệt đối tự tin. Cùng lúc đó, trong tay hắn chiến truy đột nhiên phát lực, một cái nặng nề vô cùng tình chuẩn gõ đánh, đem một cây ý đồ thừa dịp lúc hắn nói chuyện đánh lén dễ chính ngạnh sinh sinh đập nát. Giáo trưởng phét lạ dùng hành động chứng minh, hắn cho dù không có người phối hợp cũng ý nguyên có thể một mực khống chế lấy chiến cuộc. Kỵ sĩ Louis không lại do dự, lập tức hướng chiến hưu bên cạnh quát, kỵ sĩ thánh điện, đi theo ta, đi bảo vệ chúng ta giáo hữu. Quay trung quanh ở giáo trưởng phét lạ hai cánh các thánh điện kỵ sĩ nhanh chóng thoát ly chủ chiến trận, xông hướng phía sau. Bọn họ đuổi tại đờ mổ tập kích trước liền cấu trúc lên phòng tuyến, ngăn cản lại lấy đánh út về phía đoàn thần quan công kích. Kế hoạch của bản thân bị các thánh điện kỵ sĩ phát hiện cũng ngăn cản, cái này khiến Đờ Mổ gương mặt vô quang. Nhưng may mà cứ như vậy, giáo trưởng phẹt lạ bên này liền không có bất luận người nào có thể điểm hộ hắn cánh bên cùng phía sau. Đờ Mổ cảm thấy đây là một cái cơ hội, hắn tập trung lượng lớn dễ cây qua tới vây công giáo trưởng phẹt lạ, mục nát đại thụ tiềm năng cũng bị hắn khai quật đến lớn nhất. Cho dù biết có lấy thánh quang ra chỉ kỵ sĩ thánh điện có thể chống cự ôn dịch thần lực tập kích, nhưng hắn cũng đang không ngừng phóng thích ôn dịch mục nát hơi thở thổi hướng giáo trưởng phẹt lạ. Lão giáo trưởng giờ phút này đứng ở phiến khu vực này đều sắp bị nồng lục sát xương mù nuốt mất. Vô số căn đếm từ dưới mặt đất thoát ra, tráng kiện giống như cự roi đồng dạng hướng về phía giáo trưởng rút đi, nhỏ bé cũng giống như bầy rắn đồng dạng lặng lẽ leo trèo lấy tiến lên. Giáo trưởng phẹt lạ lần này không thể không khẩn cầu thánh quang thuật pháp. Hắn một tay vung mạnh truy, đập nát một đầu trực tiếp tập kích tới rễ cây, tiếp lấy lại một chân giẫm chết chuẩn bị quấn quanh hắn bắp chân sợi rễ. Ở xoay người một cái sau đó, tay phải hắn khiêng lên trước ngực nắm chặt treo ở ngực viên kia ghim cài áo. Giáo trưởng phẹt lạ mang lấy thành kính chi tâm khẩn cầu lấy thánh quang ấn điện, thánh giả chỉ dẫn thạch cũng trả lời hắn thành kính. Thánh quang a, giúp ta xua tan tà ác. Giáo trưởng phẹt lạ giơ cao chiến truy, bóng ánh thánh quang tử trong lấp lánh mà ra. Đang vây công giáo trưởng phẹt lạ sợi dễ bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp tha lui, quay trung quanh ở giáo trưởng phẹt lạ bên cạnh màu xanh lá xương mù dày đặc bắt đầu tan thành mây khói. Đợt mồ bản thể trốn ở đại thụ phía sau thống khổ kêu dên lên. Bóng ánh thánh quang. Không. Đây không có khả năng. Nhiều năm như vậy, vật này không nên xuất hiện mới đúng. Thánh quang chi thần linh rõ ràng đã. Đợt mồ hồi tưởng lấy lúc đầu thần hàng chi sau chiến tranh bản thân thu đến đầu kia khiến người tuyệt vọng tin tức. Thời điểm đó hắn còn không phải là giáo phái ôn dịch bảy đại chủ tế. Ở tam tộc liên minh vỡ vụn, khi ruột tàn binh bại tướng đi theo tinh linh vương đỉnh cùng một chỗ lui đến hạ rủ an thời điểm, bọn họ giờ ý giáo đoàn lựa chọn lưu xuống. Bọn họ kiên trì muốn ở bản thổ tiếp tục chống cự đế quốc xâm lược, đồng thời vớt lên bị chiến hỏa trà đạp rừng rậm. Ở đế quốc tiêu trừ xuống, cuộc sống của bọn họ trải qua rất là khó khăn, nhưng may mà mọi người đều có thể dựa vào ý chí kiên cường thẳng xuống tới. Nhưng theo lấy thần hàng chi chiến kết thúc, bọn họ lại thu đến một cái khiến người tuyệt vọng tin tức. Thánh quang chi thần tự mình hạ trạng, nhưng chết thảm ở bắc hạ rủ an trên đất này. Đã từng mỹ lệ mà màu mỡ tinh linh vương đình biến thành một mảnh tử địa, bác gã rủ an bị triệt để thay đổi địa hình, mà bọn họ kiên trì đi xuống hy vọng cũng chung quy vỡ vụn. Đợt mổ liền là ở dưới tình huống như vậy dồn bỏ đã từng tín ngưỡng, chuyển mà đi nương nhờ ôn dịch chi thần ôm ấp. Khả năng vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn mượn ôn dịch chi thần tay đi tìm đế quốc báo thù, nhưng hiện tại hắn sớm đã biến thành lúc đầu bản thân trôi chán ghét dán dấp. Bóng ánh thánh quang xuất hiện không chỉ chấn động hắn, càng là từ trên căn nguyên phủ định hắn lựa chọn ban đầu. Chương 735, thịnh nộ đờ mổ chương 735. Thịnh nộ đỡ mổ tập kích đoàn thần quan kế hoạch triệt để phá sản, ngược lại khiến các thánh điện kỵ sĩ phòng ngự càng thêm đâu vào đấy. Hắn nghĩ không thông vì cái gì bản thân thiên y vô phùng kế hoạch sẽ xuất hiện vấn đề. Không đúng, đây không phải là lỗi của ta, là lao giả đáng chết này mà. Nhất định là hắn thừa dịp bản thân phân tâm phân hóa dễ cây thời điểm, dùng thánh quang mê hoặc hắn, tiến tới khiến hắn bại lộ kế hoạch của bản thân. Đúng, nhất định là như vậy. Tức hồn hển đỡ mổ thủy chung không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân, hắn đem tất cả sai lầm đều quy kết đến giáo trưởng phẹt lạ bọn họ bên này. Đồng thời cũng sẽ bản thân toàn bộ tức giận cùng còn thừa lại tinh lực, giống như bại đê hồng thủy đồng dạng chút xuống đến giáo trưởng phẹt lạ trên người một người. Sợi dễ công kích trở nên càng thêm điên cuồng, không có kết cấu gì, lại cũng vì vậy càng thêm nguy hiểm. mùi thối chất lỏng văng từ phía, đem chung quanh vốn là bừa bộn thổ địa ăn mòn đến mấp mô. Ở cái này mưa to gió lớn đồng dạng công ban chúng, đỡ mổ cái kia tràn ngập không cam lòng cùng bạn bèo âm thanh lại lần nữa nương lấy đại thụ mặt người đường nét truyền ra, ý đồ tiến hành vùng vây sau cùng. Vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì? Các ngươi kỵ sĩ thánh điện luôn mồm đại biểu cho chính nghĩa cùng thánh quang, nhưng các ngươi rốt cuộc đang làm gì đâu? Một đầu to lớn sợi dễ mang lấy tiếng xé gió nện xuống, bị giáo trưởng phét làm nghiêng người nhún qua, nặng nề đập xuống mặt đất, vang lên đầy trời bùn bẩn. Các ngươi có tiêu diệt đế quốc chó săn sao? Các ngươi có thể cứu chuộc bất luận người nào sao? Không, các ngươi đều không có. Đại thụ lên khuôn mặt dữ tợn mà phẫn nộ, hắn tiếp tục nói, chúng ta đã từng cố hương bị đế quốc đám kia quỷ hút máu trà đạp thời điểm, các ngươi ở đâu? Các ngươi lựa chọn vượt biển biến đổi, an phận ở một góc. Lại một cây bén nhọn chợt đâm từ xảo trá góc độ tập kích tới, phét là chiến truy tinh chuẩn ngăn cản, đem nó đẩy ra, bước chân trầm ổn như cũ hướng về phía trước. Mà hiện tại, các ngươi lại muốn thay đổi đầu mâu, đến trợ giúp các ngươi không đội trời chung cựu địch, tới ngăn cản hướng đế quốc báo thù chúng ta. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi thờ phụng chính nghĩa sao? Đợt mổ âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng lực lượng tiêu hao mà biến đến sắc lạnh, thế thế. Càng nhiều sợi rễ từ trong đất phá xuất, sau đó đánh qua tới. Nhưng vô luận những cử động này có bao nhiêu điên cuồng, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản giáo trưởng phẹt là không ngừng đến gần thân ảnh. Hiển nhiên hắn là đem cốc khẩu quân cách mạng cho rằng không có mặc quân phục quân đế quốc, như vậy hiểu lầm khiến phẫn nộ của hắn ở giáo trưởng phẹt là trước mặt lộ ra 10 điểm khôi hài. Giáo trưởng phẹt là đang không ngừng ứng phó địch nhân phô thiên cái địa đồng dạng tấn công, hô hấp của hắn cuối cùng là nặng nề mấy phần. Nhưng giáo trưởng ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú như lúc ban đầu, tín niệm của hắn không có mảy may dao động, càng không có để ý tới cái này chu tâm chi hỏi. Hắn toàn bộ tinh thần đều đắm chìm ở tiết tấu của chiến đấu trong, tìm kiếm lấy cái kia lóe lên mà qua chiến cơ. Đợt mổ thấy ngôn ngữ không cách nào dung chuyển đối phương, thế là càng thêm điên cuồng vì biện hộ. Hắn hiện tại khả năng không phải là muốn dao động những thứ này thánh quang các kỵ sĩ, càng giống là đang nói phục đồng dạng. Xem một chút ta đều làm cái gì? Ta tản ôn dịch, chế tạo người chết. Không tệ, ta thừa nhận ta làm đều không phải là việc tốt. Một cổ nồng đậm, khiến người buồn nôn bảo tử nồng tương phun về phía phế lạ, bị hắn linh xảo vòng tới một khối cự nham sau tránh đi, nồng tương đem nham thạch ăn mòn đến tê tê băng rồi. Nhưng các ngươi chẳng lẽ cũng không có nhìn thấy ta nhằm vào chính là người nào không? Bọn họ là đế quốc quản lý xuống người, đều là những cái kia quỷ hút máu chó săn và thuần dân. Đại thụ khuôn mặt bởi vì kích động mà càng thêm bặm mẹo, trung quanh xương mù đều theo lấy tâm tình của hắn kịch liệt quay cuồng. Chúng ta chưa bao giờ vượt biển đi qua đất đai của các ngươi hủ tợ loạn phát thanh ôn dịch, ở cái này trước đó ta cũng càng không có chủ động tổn thương qua các ngươi bất luận người nào. Ta chỗ làm hết thảy, bất quá là ở chấp hành cái kia đến trầm thẩm phán, là ở hướng cướp đi chúng ta hết thảy đế quốc báo thù. Đợt mổ càng nói càng kích động, hắn gầm thét lấy tựa hồ muốn đem bản thân nhiều năm qua hủy khuất toàn bộ một hơi thở đổ ra. Hắn nói bản thân đều tin rồi. Ta làm những thứ này chẳng lẽ không phải chính nghĩa sao? Ta là ở hướng quỷ hút máu báo thù, các ngươi vì sao muốn ngăn cả ta? Hắn chất vấn âm thanh bên trong thậm chí mang lên một tia tự nhận là chịu oan khuất bi phẫn, hoàn toàn coi thường những cái kia ở ôn dịch trong thống khổ chết đi dân chúng vô tội, cũng đang bị chuyển hóa thành quái vật người bị hại. Giáo trưởng phét lại trầm mặc như trước, nhưng động tác của hắn cho ra mạnh mẽ nhất trả lời. Ở lại một lần xảo diệu dẫn lệch một lần nặng nghề hợp lực rút kích sau, giáo trưởng phét là cùng đại thụ bản thể khoảng cách đã rút ngắn đến một cái cực kỳ nguy hiểm mức độ. Hắn hít sâu một hơi, bước chân đột nhiên dừng lại. Hai tay hắn nắm chặt chiến truy, đột nhiên hướng về sau vung lên, toàn thân cơ bắp vào giờ khắc này kéo căng, dây nặng bản giáp phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Hắn dùng lưng làm trụ, kéo động lực lượng toàn thân, đem chiến truy ở trên không trung vẽ ra một đạo tràn ngập cảm giác lực lượng, hoàn mỹ to lớn đường vòng cung. Một vòng, hai vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiến truy thậm chí mang theo trầm thấp sức gió gào thét. Liên ở chiến truy vung mạnh đến vòng thứ ba đạt đến tốc độ cùng lực lượng đỉnh phong một khắc kia, giáo trưởng phẹt lạ phát ra long trời lở đất gầm thét, thanh quang, phán quyết. Vâng, có ánh chói mắt, phản phất ngưng tụ mặt trời hạch tâm quang huy thánh khiết năng lượng, trong nháy mắt từ chiến truy phía trên bộ phát ra tới. Cái kia không lại là ôn hòa chiếu rọi, mà là tràn ngập tính chất hủy diệt thần thánh dòng lũ. Ánh sáng giống như thực chất sóng xung kích, dùng giáo trưởng phẹt lạ làm trung tâm, hiện lên hình vòng hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán. Ai da a a. Đợt mổ phát ra một tiếng thống khổ rú thảm. Đại thụ lên gương mặt kia bị cái này thình lình xảy ra cực hạn thánh quang tiêu đốt, bản năng đóng chặt lại vặn bèo cả mắt, toàn bộ thân cây đều ở run rẩy kịch liệt. Thánh quang những nơi đi qua, sương mù đều tiêu tán. Giáo trưởng phẹt lạ bên người 5 mét bên trong tất cả điên cuồng vũ động mục nát sợi dễ cùng thảm vi khuẩn, đều ở một nháy mắt hóa thành cho bụi, bị triệt để tịnh hóa. Song thừa dịp ánh sáng mạnh còn chưa tán, đợt mổ tạm thời mất đi thị giác cùng cảm chi trong nháy mắt, giáo trưởng phẹt lạ cái kia xoay tròn cánh tay, đem ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng bảng bạc thánh quang chiến truy hung hăng đập ra, mang lấy thẳng tiến không lùi ý chí. Lấp lánh lây bóng ánh thánh quang chiến truy giống như rơi xuống lưu tình, mạnh mẽ màn đện ở đại thụ cốt cán lên tấm kia thống khổ vặn bẹo bằng gỗ gương mặt khổng lồ chính giữa. Thiêu đốt lấy thánh diễm chiến truy vững vàng khảm vào đại thụ trên thân cây. Giang giác. Một tiếng khiến người ghê răng âm thanh vang lên, mục nát đại thụ chịu đến đòn công kích chí mạng. Đại thụ bị thiêu đốt, đợt mùa ở kêu rên. Hắn hiện tại đã phẫn nộ lại tuyệt vọng, hắn điều khiển đại thụ ý đồ từ trong đất dãy rủa ra tới. Mặt đất đang run rẩy, mặt đường ở sụp đổ, đến gần mục nát đại thụ địa phương căn bản đứng không được người. Toàn thể lùi lại, bảo trì trận hình phòng ngự. Giáo trưởng Phẹt là không có bởi vì đột phát biến cố mà kinh hoàng thất thố, hắn tỉnh táo chỉ huy lấy kỵ sĩ thánh điện cùng các thần quan có thứ tự lùi lại. Liên ở mọi người đến địa phương an toàn sau, đại thụ bên kia động tĩnh cũng dần dần lắng lại. Một con to lớn người cây từ trong đất bò lên tới, đứng ở trước mặt bọn họ. Chương 736, Người cây xuất thổ chương 736, người cây xuất thổ ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động, phản phất có cái gì to lớn cự vật đang từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại. Nương theo lấy khiến người ghê răng cây cối xé rách tiếng cùng bùn đất sụp đổ nổ mạnh, cây kia to lớn mục nát đại thụ, vậy mà mang lấy đầy trời sụp đổ cháy đen bùn đất cùng vỡ vụn vi của nham, chậm rãi mà đứng. Tráng kiện từng cục bộ rễ từ trong hố sâu phá đất mà lên, chúng điên cuồng tăng sinh để ép, cũng lẫn nhau quấn quanh, sau cùng ở thân cây một bên ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng khủng bố cánh tay, cái này do mục nát vật liệu gỗ cùng cứng lại vi khuẩn nhọt cấu thành cánh tay mạnh mẽ màn đện ở bên cạnh trên vách núi. Vâng! Vách núi rung động kịch liệt, vô số đá vụn ào 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 sụp đổ mà xuống. Cái này to lớn mục nát người cây dùng nó tân sinh tay lớn chống lấy vách đá, khó khăn lại hữu lực đứng lên, từ trên không trung nhìn xuống mọi người. Càng nhiều sợi rễ giống như đói khát bầy rắn, từ nó dưới thân leo trèo mà lên, không ngừng quấn quanh, vặn mèo. Sau đó dung hợp, những thứ này sợi rễ hóa thành núc ních cơ bắp bổ khuyết lấy người cây nguyên bản hơi khô gầy thân thể, khiến nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến bạm vỡ cùng dữ tợn. Theo lấy hô hấp chập trùng, to lớn người cây dần dần tản mát ra khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Là lỗi của các ngươi, đều là bởi vì các ngươi. Cao lớn mục nát người cây mang lấy sụp đổ bùn đất đứng lên tới. Vâng, vách núi rung động, đá vụn sụp đổ. To lớn mục nát người cây một tay chống lấy bên cạnh vách đá thẳng xuống lưng. Lượng lớn sợi rễ từ nó dưới thân như bầy rắn đồng dạng leo trèo lên tới. Giữa lẫn nhau dây dưa vặn bẹo lấy cấu thành cơ bắp hoa văn, khiến nhìn lấy còn có chút gầy còm người cây dần dần biến đến bạm bỡ lên tới. Đợt mổ cái kia tràn ngập vô tận đoán độc cùng phẫn nộ gào thét, từ người cây đỉnh chóp tấm kia vặn bẹo bằng gỗ miệng lớn trong ầm ầm truyền ra, sóng âm chấn động đến không khí đều ở ong ong, khiến đang rút lui các thánh điện kỵ sĩ đều cảm thấy lỗ tai ong ong. Là lỗi của các ngươi, đều là bởi vì các ngươi. Năm đó liền là các ngươi giáo đỉnh thánh quang, đem phương nam quỷ hút máu cho dẫn qua tới. Đồng dạng cũng là các ngươi, đang không ngừng tranh quyền đoạt lợi, nội đấu không ngừng. Khiến chúng ta người hỉ ruột vì các ngươi đám này người xứ khác cửu hận, chôn vùi gia viên của bản thân cùng truyền thống. Hắn điên cuồng chút xuống lấy đọc lại mấy trăm năm oán hận, đem bác địa gặp hết thể cực khổ đều quy tội ở phương nam chính giáo thế lực. Ở hắn điều khiển xuống, càng nhiều sợi rễ từ dưới mặt đất xuyên qua, điên cuồng tụ hợp vào người cây thân thể, khiến nó biến đến càng thêm to lớn và cứng trắng, phản phất muốn hóa thân thành một tôn đã suy bại viễn cổ tự nhiên chi thần. Đợt mổ lên án lời nói có thật có giả. Năm đó theo lấy đại biểu cho nhân loại thế lực liên minh chính giáo ở đại lục cũ thảm bại ở tân sinh đế quốc sĩ vạn nhị ạ, như là thánh quang như vậy giáo đình cùng phản quỷ hút máu nhân sĩ nhóm bị ép rút lui đến đại lục cũ mặt phía bắc hỉ ruột đại lục. Lúc đó hỉ ruột mặt phía nam là nhân loại chư quốc, phía tây vùng duyên hải là mấy cái độc lập với tinh linh vương đỉnh bên ngoài tinh linh vương quốc, mặt phía bắc dãy núi tầm đó là đột địa bàn. Nhưng đa số địa phương vẫn là nhiều tộc hỗn tạp việc không ai quản lý khu vực cùng độc lập thành bang. Hỉ ruột phương nam địa khu nhân loại chư quốc bởi vì khoảng cách đại lục cũ không tính quá xa, truyền thống chính giáo thế lực ở nơi này phát triển vẫn tính có thể. Nhưng ở Bắc Hỉ Dột địa khu, tình huống liền không đồng dạng. Bắc Hỉ Dột ở mặt phía nam cái gọi là người văn minh nhìn tới, một mực đều là dã man cùng lạc hậu đại danh tử. Mà trên thực tế ngay lúc đó Bắc Hỉ Dột cũng đích xác xứng với xưng hô như vậy. Thời điểm đó Bắc Hỉ Dột trừ được dãy núi vương quốc bên ngoài cơ bản đều là bộ lạc thiên hạ, một cái cứ được xung quanh mấy chục cái thôn thành bang đối với nhân loại địa phương đến nói đều là văn minh hải đăng. Không chỉ là văn minh tiến trình lạc hậu, bản địa tín ngưỡng tôn giáo cũng rất nguyên thủy. Các bộ lạc đều có lấy bản thân tắt màn giáo, còn có giống như đờ mộ trước đó chỗ xử lý giờ ỉ cũng là bản địa tôn giáo chủ lưu. Ở mấy trăm năm trước ba đại chủng tộc còn không có vì đối kháng quỷ hút máu mà hình thành liên minh trước đó, Nam Bắc Hỉ Dột cũng rất ít hòa bình qua. Mặt phía Nam nhân loại chư quốc thường xuyên cầm lấy một tờ khai thác khiến liền mang lấy người đến cướp đoạt người phương Bắc thổ địa, mà phương Bắc bộ lạc nhóm cũng thỉnh thoảng tổ chức lên tới chạy phía Nam đi cướp bóc. Đang chủ động quy y đến giáo phái ôn dịch trước đó, đỡ bổ chỗ tại giáo phái cũng đã là năm đó Bắc địa giờ ỉ giáo đoàn bên trong tương đối cấp tiến một loại kia. Tạm thời vứt bỏ nhân loại cùng đế quốc thù cũ, đi xem đám người này năm đó những việc đã làm đều rất khó đánh giá bọn họ. Đám người này cho rằng tự nhiên mới là chủ nhân của cái thế giới này. Tất cả chủ động cải tạo tự nhiên hành vi đều là tà ác. Sinh mệnh có trí tuệ tồn tại liền là cái thế giới này chứng bệnh, tất cả mọi người sinh ra tới đều là có tội, chỉ có giống như bọn họ như vậy không ngừng mà đi bảo vệ nguyên thủy nhất tự nhiên mới có thể chuộc rơi bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo tội nghiệp. Cây này đã từng là tượng trưng cho bắc địa sinh mệnh chi thụ, nhưng chính là bởi vì các ngươi nhu nhược khiến quỷ hút máu chiếm lĩnh nơi đây, để cho bọn họ đốt cháy chúng ta đã từng tín ngưỡng. Đều là các ngươi đám này thánh quang cuồng tín đồ đem vốn không thuộc về chúng ta cực khổ mang đến gia viên của chúng ta lên. Đại thụ vẫn như cũ ở gầm thét lấy, nhưng lúc này đã lui đến khu vực an toàn các thánh điện kỵ sĩ lại sẽ không bởi vì lời của hắn mà sinh ra bất kỳ cái gì dao động. Thứ nhất, chuyện năm đó bọn họ thánh quang cũng không phải là thật xin lỗi bắc địa người, trái lại vì bảo vệ thì rốt, bọn họ kỵ sĩ thánh điện trả giá rất lớn thương vong. So lên ở tam tộc liên minh nội bộ mỗi ngày ồn ào lấy đất rừng thu đến xâm hại, mọi người hẳn là bồi thường tự nhiên giờ ỷ giáo đoàn, giáo đình thánh quang mới thật sự là làm ra chuyện thật cái kia. Thứ hai, cho dù không đề cập tới đã trôi qua lịch sử, liền ở mỗi bọn họ giờ phút này làm ra sự tình, gia hỏa này cũng không có bất kỳ lý do gì tới trách cứ bọn họ. Rõ ràng là bọn họ giáo phái ôn dịch thai họa dạ dị bên này dân chúng, bọn họ vậy mà còn có thể đóng gói thành là vì hướng đế quốc báo thù. Dạng này lý do thoái thác quả thực không nên quá buồn cười. Phải biết theo lấy năm đó từng chàng thảm bại sau đó, cùng đế quốc kết xuống thù hận người cũng không chỉ bọn họ mấy nhà. Nghĩ muốn hướng đế quốc người báo thù có khối người, đều không nói bọn họ thánh quang loại này đỉnh ở trước này. Liền ngay cả nhìn như tối vi ôn hòa giáo hội trị rút đều tôn trào ra một đám người điên. Những thứ này điên cuồng bác sĩ tạo thành một cái hoàn toàn mới bẻ cánh, bọn họ thành đoàn ở đại lục cũ cùng với xung quanh địa khu tới lui. Lúc ban ngày ở khu dân nghèo tiếp trần bệnh người, đến buổi tối thì là sẽ mang lên một thanh thêm dài đến hơn nửa thước dao mổ qua lại trong bóng đêm. Bọn họ chuyên môn chọn quỷ hút máu hạ thủ, hành động bí ẩn hơn nữa tác phong cấp tiến, là đế quốc phía chính phủ chứng nhận nguy hiểm tổ chức. Người như vậy mới có thể được cho là ở đối với đế quốc báo thủ, mà đờ mổ hắn loại này ruồn bỏ tín ngưỡng của bản thân, coi thường sinh mệnh người khác người lại có thể đáng là gì đâu. Ai là anh hùng, ai là hèn nhát. Nhưng cho tới bây giờ không phải dựa vào ai âm thanh lớn liền có thể quyết định. Chương 737, kế hoạch của địch nhân cùng chiến trường rằng có chương 737, kế hoạch của địch nhân cùng chiến trường rằng có trước đây ở đại thụ vừa mới phá đất mà lên thời điểm, xuất phát từ cẩn thận giáo trưởng phẹt là mệnh lệnh bộ đội lùi lại. Hiện tại đến địa phương an toàn sau đó, hắn lập tức liền khiến các thánh điện kỵ sĩ tại chỗ xây dựng trận hình phòng ngự. Các thánh điện kỵ sĩ tấm khiên tương liên, lưỡi kiếm hướng ra phía ngoài, các thần quan thì ở trong trận ngâm sướng, cấu kết lên thuật pháp đem tất cả mọi người liên kết ở cùng một chỗ, mọi người cùng một chỗ trèo chống lấy kiên định tín niệm, thánh quang bình chướng giống như vỏ trứng đồng dạng đem đội ngũ bảo vệ lên tới. Nhưng cái này cũng bất quá miễn cưỡng ngăn cản lại người cây đứng dậy thì tạo thành xung kích cùng bắn tung tóe đá vụn. Giáo trưởng Phẹt là ngắm nhìn cái kia không ngừng trưởng thành khí tức cũng càng thêm khủng bố dần, chiến trường lao binh trực giác khiến hắn nhạy bén nhận ra được sự tình không thích hợp. Giáo trưởng Phẹt là trong lòng còi báo động mãnh liệt. Mặc dù còn không rõ ràng lắm địch nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hắn biết tuyệt không thể tùy ý cây này người tiếp tục trưởng thành rồi. Tất cả mọi người chú ý, tại hạ một vòng xung kích kết thúc sau chuẩn bị theo ta cùng một chỗ xung phong. Dù cho hiện tại tấn công sắp sửa tiếp nhận nguy hiểm to lớn, giáo trưởng Phẹt là cũng nhất định phải cược một thanh này. Hắn không thể nhìn mục nát người cây lại tiếp tục trưởng thành rồi. Mà liên ở hắn sắp truyền đạt tấn công mệnh lệnh trong nháy mắt, theo lính trinh sát ạ dẹ mì giống như quỷ mị từ bên cạnh vách núi nhảy xuống. "Ạ dẹ mì, ngươi không phải đi cho đồ dịch dẫn đường sao, làm sao trở về đâu?" Giáo trưởng Phẹt là đối với ạ dẹ mì trở về rất là ngoài ý muốn, mà người sau cũng sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng báo cáo, "Giáo trưởng, chúng ta ở trên vách núi phát hiện tình huống không thích hợp. Theo lấy cây này người xuất thủ, trong sơn cốc ở giữa mảnh kia to lớn rừng nấm đang diện tích lớn khô héo." Ạ dẹ mì tốc độ nói cực nhanh, hắn tiếp tục cường điệu nói, "Không chỉ như thế, đồng chí của chúng ta ở xung quanh điều tra cảnh giới thời điểm, còn phát hiện phụ cận trên dãy núi cây cối cùng đùi cây đều bắt đầu xuất hiện mức độ bất đồng khô héo dấu vết. Bất quá dấu vết lại không phải rất rõ ràng, nếu như không phải chúng ta mà nói khả năng đều không nhất định có thể phát giác ra được." A Dẹ Mị luận sự nói lấy, báo cáo của hắn cũng dẫn tới giáo trưởng Phẹt Lạ coi trọng. Xung phong công việc tạm thời bị gác lại lên tới, hắn nhất định phải làm rõ ràng hiện tại rốt cuộc phát sinh cái gì mới có thể chế định bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Giáo trưởng Phẹt Lạ bắt đầu cẩn thận lắng nghe A Dẹ Mị báo cáo, người sau cũng không có kéo dài thời gian tận khả năng nói ngắn gọn. Chúng ta có đồng chí bất chấp nguy hiểm tiềm nhập rừng nấm, phát hiện nơi đó ôn dịch tạo vật khô héo tốc độ so bình thường thực vật muốn nhanh hơn nhiều. Chúng ta suy đoán gốc cây đại thụ này hẳn là có thể hấp thu chung quanh thực vật sinh mệnh lực tới cường hóa tự thân, nhưng đối với phổ thông thực vật hiệu quả lại không phải rất tốt. A Dẹ Mị cung cấp báo cáo khiến giáo trưởng Phẹt Lạ rất nhanh liền nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Hắn nhạy bén đoán được trước mắt gốc cây đại thụ này sở dĩ có thể không ngừng sinh trưởng đoán chừng liền là dựa vào hấp thu chung quanh thực vật cùng ôn dịch tạo vật sinh mệnh lực. Chắc không được đâu. Giáo trưởng Phẹt Lạ thoáng cái nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Vì cái gì gốc cây đại thụ này vừa ra sân liền động tĩnh rất lớn? Vì cái gì nó phân hóa xuất thủ cánh tay sau đó cần đập nát vách núi? Cùng vì cái gì nó muốn tức giận như thế lên án các thánh điện kỵ sĩ? Hết thảy tất cả đều chỉ bất quá là vì che giấu đại thụ trưởng thành bí mật mà thôi. Hừ, tên giảo hoạt, dối trá ra hỏa. Giáo trưởng Phẹt Lạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn mắt liếc cách đó không xa đại thụ. Gia hỏa này ở cái kia nói nhỏ đường này, nguyên lai là muốn chia tán lực chú ý của chúng ta, thật là cái kẻ ti tiện. Giáo trưởng Phẹt Lạ ở làm rõ ràng tất cả những thứ này nguyên nhân hậu quả sau đó, hắn quyết định không lại cho đối phương bất luận cái gì thời gian. Trước đó chiến truy đã bị hắn ném ra ngoài, hắn rút ra bên hông kiếm nửa tay, đột nhiên chỉ về phía trước, âm thanh tiện tay lên mới vừa lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng chém đinh chặt sắt mà nói, "Kỵ sĩ thánh điện, mục tiêu phía trước to lớn người cây. Theo ta xung phong, khiến chúng ta vì thánh quang mà chiến." Giáo trưởng Phẹt Lạ gầm thét phảng phất kèn hiệu xung phong, hắn xung phong đi đầu ở toàn thân đốt thánh quang, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, ngang nhiên xông hướng to lớn mục nát người cây. Sau lưng các thánh điện kỵ sĩ tề thành gào thét, theo sát phía sau, không sợ hãi chút nào. Ngu xuẩn mất khôn. Đợt mổ gào thét từ người cây đỉnh chuyển tới, to lớn bằng gỗ cánh tay mang lấy nghiền nát sơn nhạc khí thế hung hăng đập xuống. "Các ngươi những thứ này đao phủ đồng lõa, tự nhiên chi địch." Giáo trưởng Phẹt Lạ tay phải cầm kiếm, tay trái vuốt qua thân kiếm, thánh quang ở trên đó lấp lánh, hắn thuận thế vung lên chém vào sông tới mặt cự thủ phía trên, ngạnh sinh sinh chuyển lệch mở cái này một kích chí mạng. "Các ngươi căn bản không hiểu mảnh đất này chảy xuôi máu cùng nước mắt." Đợt mổ gào thét lấy nói, "Các ngươi nhưng từng trải qua tín ngưỡng bị nổ tận gốc bi ai, thánh địa bị ô uế trà đạp tuyệt vọng. Các ngươi nhưng từng thể hội qua nhìn lấy đồng bào ở tử vong dưới tuyệt cảnh tiêu diệt, bản thân lại bất lực loại đau khổ này. Không, các ngươi cũng đều không hiểu, các ngươi liền là cụm chạy trốn hèn nhát." Đợt mồ hoàn toàn như trước đây lên án lấy các thánh điện kỵ sĩ cái gọi là hành vi phạm tội, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này đem tất cả sai lầm đều giao cho người khác khoái cảm. Nhưng ngay lúc này, kỵ sĩ đội trưởng Louis một bên linh xảo tránh đi một cây quét tới sợi rễ, một bên tức giận phản bác. "Câm miệng, ngươi cái này vặn vẹo cùng phản bội tự nhiên tà ma. Ngươi nói chúng ta không hiểu, vậy ngươi lại nhưng từng nghe qua những cái kia bị ngươi mê hoặc bình dân, ở một khắc cuối cùng thành tỉnh thì sợ hãi cùng kêu rên. Ngươi lại nhưng từng thể hội qua những cái kia vô tội nạn dân gặp ôn dịch thì thống khổ." Louis mỗi một câu hỏi lại đều giống như một cái nặng nghề bạc hai, hung hăng đánh ở đờ mổ cái kia tự xưng là chính nghĩa ngụy trang lên. ngươi đem tự thân sa đọa quy tội lịch sử, đem vô số người vô tội hy sinh coi là ngươi báo thù giá rẻ nhiên liệu. Ngươi cái gọi là báo thù căn bản chính là xây dựng ở ngươi tự cho là đúng logic bên trong, từ đầu tới đuôi ta liền không có nhìn đến ngươi hướng về bản thân địch nhân chân chính quỷ hút máu nâng lên qua đồ đao. Đây mới là ngươi lớn nhất dối trá cùng tội ác. Kỵ sĩ Louis nghĩa chính ngôn từ mà nói, thánh quang truy tìm chính là cứu rỗi cùng bảo vệ, mà không giống như ngươi, xa vào ở cừu hận cũng đem tất cả người sống kéo vào vực sâu. Lời nói này tinh chuẩn đầm trong đờ mộ không muốn nhất đối mặt trận tướng, cũng sẽ rách hắn cho bản thân đóng lên tầng kia tên là báo thù ngụy trang. Người cây đỉnh chóp gương mặt khổng lồ bởi vì phẫn nộ bặm bẹo đến cực hạn, hắn phát ra cuồng loạn điên cuồng gào thét, ngậm miệng. Ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, bọn họ hy sinh là tất yếu, là vì càng mục tiêu vĩ đại. Ngươi dám chất vấn ta? Thẹn quá hóa giận sao? Louis hừ lạnh một tiếng nhưng không thối lui chút nào, hắn một kiếm chém nát bắn tới ăn mòn bảo dịch, mang lấy một ít kinh bị nói. Bởi vì bị ta nói chúng trận tướng, tìm không thấy tiếp tục chất vấn lập trường của chúng ta đâu. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều ép thành bã vụn. Triệt để không lời nào để nói đờ mộ tiến thêm một bước mất khống chế, hắn khống chế lấy to lớn người cây dùng càng thêm cuồng bạo phương thức phản kích qua tới. To lớn cánh tay lấy gần như tự hủy tần suất điên cuồng vùng vẫy đập lên, càng nhiều sợi rễ từ lòng đất xuyên qua không ngừng chữa trị tự thủ lên vết thương đại lượng rễ cây cũng từ trong đất xuyên qua, từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ tập kích qua tới. Các thánh điện kỵ sĩ áp lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Chương 738, Tạ Bộ Kiên Trì chương 738, Tạ Bộ Kiên Trì theo lấy địch nhân bắt đầu biến đến điên cuồng, giáo trưởng Phẹt Lạc cũng nhạy bén nhận ra được một tia nguy hiểm. Giờ phút này kết thành chặt chẽ trận hình phòng ngự kỵ sĩ cùng các thần quan, ở ứng đối loại này không sai biệt công kích lúc, lộ ra có chút bó tay bó chân. Vì duy trì trận hình cùng bảo vệ trung ương thần quan, rất nhiều nguyên bản có thể dựa vào cá nhân thân thủ né tránh công kích, hiện tại không thể không dựa vào đoàn thần quan chống lên liên hợp thánh quang hộ thuẫn mạnh mẽ chống đỡ. Vâng. To lớn một quyền mỗi lần nện ở thánh quang trên hộ thuẫn, đều có thể phát ra âm hưởng to lớn. Công kích như vậy mặc dù bị mọi người phòng bị xuống, nhưng đây cũng không phải là không có một cái giá lớn. Như vậy phòng ngự thuật pháp là chỉ có kết trận đoàn thần quan nhóm mới có thể phóng thích, ở thánh quang ân huệ xuống, mọi người có thể thông qua thuật thức đem lẫn nhau trong cơ thể thánh quang năng lượng hợp thành một thể, dùng cái này tạo dựng ra càng thêm cường đại thuật pháp. Đây là chỉ có giáo hội thánh quang mới có thể có được năng lực, bởi vì ở đối mặt bản thân tín đồ thời điểm chỉ có thánh quang mới là tối vi vô tư cùng công bằng, cái khác bất luận cái gì thần linh đều không làm được đến mức này. Giáo hội thánh quang năm đó có thể trở thành liên minh chính giáo nhân vật số 1, mà vào hôm nay cũng có thể duy trì giáo đình tồn tại, cũng không chỉ là ỷ vào tín ngưỡng hướng tín đồ vơ vét của cải mà thôi. Thánh quang bản thân liền là duy trì phần này tín ngưỡng lớn nhất trụ cột vững vàng. Giờ phút này trong trận kỵ sĩ cùng các thần quan hiện tại sắc mặt đều bắt đầu phát trắng, bọn họ tinh thần chịu đến kịch liệt xung kích, nhưng bọn họ vẫn như cũ dựa vào tín ngưỡng của bản thân cùng nghị lực kiên trì xuống tới. Tạ Bùa ở vào trong trận gánh chịu lấy lớn nhất áp lực, nhưng tín ngưỡng của hắn cũng là trong mọi người tối vi kiên định. Hắn tận mắt chứng kiến qua sư phụ của bản thân vì hiểm hộ dân chúng rút lui mà lựa chọn hy sinh bản thân, hắn càng là ở tay nắm thánh giả chỉ dẫn thạch thời điểm thoáng nhìn khối kia giáo đình mọi người đều nghĩ yết kiến địa phương. Nơi đó căn bản liền không có bọn họ thần linh. Cách lấy đầy trời cắt vàng, hắn chỉ nhìn thấy một cái cao cao tại thượng lạnh lẽo mặt trời cùng thần sinh hạ vạn bèo quái vật, đang gây công lấy vị kia trước đi cứu sư phụ hắn người thần bí. Thánh quang căn bản không ở nơi đó. Giám mục Ben Netio nói không sai, tiểu đệ của hắn tử là cái người thông minh. Từ mắt thấy đến cái kia một bức mơ hồ hình ảnh bắt đầu từ thời khắc đó, Tạ Bố liền là đã đoán được đại bộ phận chân tướng. Nhưng hắn cũng không có bị một màn này hình ảnh đánh tan, tín ngưỡng của hắn mê mang một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền bản thân tìm đến phương hướng mới. Đó chính là lão sư hắn lý luận. Lại lần nữa đi một lần người mở đường lìa con đường, cảm nhận thánh quang vì cái gì sẽ đi tới nhân gian. Kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch không có trải qua thánh tháp tẩy lễ liền tự mình cảm ngộ thuần túy thánh quang, sư phụ của hắn cũng trở thành có thể cùng thánh quang trực tiếp câu thông người. Tất cả những thứ này đều ở tỏ rõ con đường này là chính xác. Cứ việc ở đường lúc tới lên giáo trưởng Phẹt là không cho phép hắn đàm luận sư phụ bản thân lý luận, nhưng Tạ Bổ vẫn như cũ không có quên giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ dặn dò. Lần này chiến đấu không phải là vì giáo đình, cũng không phải là vì vinh quang, mà là vì để cho dạ dị cùng căn cứ địa lao bách tính không lại gặp giáo phái ôn dịch tai họa. Bọn họ chiến đấu là vì khiến càng nhiều người sống xuống, mang lấy tín niệm như vậy, Tạ Bồ cắn lấy răng gắng gượng ở mục nát đại thụ nhiều vòng tấn công. Ở toàn bộ trong trận hình, những người còn lại dù cho bởi vì to lớn tinh thần xung kích mà đường rẽ một hơi cũng không sợ, bởi vì chỉ cần hắn cây này chi trụ không ngã, mọi người liền có thể rất nhanh đem bản thân tiếp về cái này thánh quang mạng lưới bên trong. Tạ Bồ biểu hiện khiến phía trước liếc một mắt trở về giáo trưởng Phẹt Lạ rất là hài lòng. Hắn rất thưởng thức như vậy có lấy kiên cường nghị lực người trẻ tuổi, cho dù đối phương là giám mục Bèn Nghệ Tì Ô đệ tử cũng không quan hệ, hắn người này đối với người trẻ tuổi là bao dung. Giáo trưởng Phẹt là hạ định quyết tâm, trở về sau liền đem vị này Tạ Bổ kéo tới cùng trong học viện các học sinh huấn luyện chung. Như vậy có một cái đã có lấy kiên cường nghị lực, lại có lấy đầy đủ thiên phú có thể một mình chống đỡ nó liên hợp thuật pháp học sinh không luyện một luyện thể có thể cùng kỹ xảo chiến đấu cũng quá lãng phí. Giáo trưởng Phẹt là đối với đoàn thần quan biểu hiện rất là hài lòng, cái này khiến hắn hơi giảm bớt một thoáng đối với giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ cảm giác chán ghét. Rốt cuộc cái dạng gì giám mục mới có cái dạng gì đoàn thần quan, bên trong tòa thánh thành những cái kia sống an nhàn sung sướng đoàn thần quan cũng không có năng lực như vậy. Bất quá giáo trưởng Phẹt là thưởng thức thì thưởng thức, ở lại một lần tránh thoát đại thụ nện xuống tới cánh tay sau đó, hắn vẫn là như mày. Đoàn thần quan tình huống của hiện tại nhìn lấy cũng không tệ lắm, có lấy tồn tại của bọn họ, thể lực chống đỡ hết nổi các thánh điện kỵ sĩ cũng có thể ở trên chiến trường tìm đến cái nơi tương đối an toàn điều chỉnh trạng thái của bản thân. nhưng tình huống như vậy khẳng định không có cách nào lâu dài. Trận hình tinh thần lực tiêu hao không gì sánh được to lớn, cứ thế mãi, vạn nhất các thần quan tinh thần lực không kiên trì nổi hoặc là tạ bộ tinh thần hoặc là thân thể đến cực hạn, tình huống liền 10 điểm nguy cấp. Một khi hộ thuẫn vỡ tan, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này cái này nguy cơ mới vừa vặn bày ra manh mối, nhưng Phẹt Lã lại không thể tùy ý nó phát triển, nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Giáo trưởng Phẹt Lã lại lần nữa rời ra một đòn nặng nề, nhanh chóng lùi lại một bước, âm thanh bình tĩnh ngự khí không cần suy nghĩ ra lệnh, đội học viên, kỵ sĩ thứ 13, tán binh trận hình lưu ở tại chỗ. Cự thú phương an đường nối, chuẩn bị chấp hành. Louis, mang người của ngươi, tiểm hộ chúng ta đoàn thần quan lập tức lùi lại đến khoảng cách an toàn, lại lần nữa thành lập chi viện trận địa. Đạo mệnh lệnh này khiến nghe đến tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Đội học viên kỵ sĩ thứ 13, liền là giáo trưởng Phẹt Lã mang đến cấp cao người học việc. Tương lai của bọn họ tràn ngập hy vọng, nhưng bọn họ giờ phút này lại là trong đội ngũ kinh nghiệm cạn nhất, thực lực tương đối yếu nhất người. Giáo trưởng, không thể. Kỵ sĩ Louis phản ứng đầu tiên, hắn một bên vung kiếm chém đứt đánh lén sợi rễ, một bên lo lắng hô nói. Bọn họ là kỵ sĩ người học việc, loại chuyện này hẳn là do chúng ta tới. Người mở đường lưu xuống đoạn hậu yểm hộ tương lai chi nhân, đây mới là kỵ sĩ thánh điện chuẩn tắc. Thi hành mệnh lệnh. Louis. Giáo trưởng Phẹt Lã âm thanh đột nhiên cất cao, mang lấy trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Hắn mạo hiểm tránh đi một đạo gián lấy ra đầu quét qua to lớn sợi rễ, căn bản không có thời gian giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó. Trên chiến trường không có học viên cùng kỵ sĩ phân chia, chỉ có thích hợp nhất hoàn thành nhiệm vụ người. Ta cần bọn họ phối hợp ta, các ngươi không được. Louis nhìn lấy giáo trưởng bóng lưng, lỗ tai bên cạnh tựa hồ còn vang vọng giáo trưởng lời vừa rồi. Lại nhìn một chút ở bị phơi đen nhánh nhưng biểu tình kiên định tuổi trẻ các học viên, hắn cắn chặt hàm răng trên mặt tràn ngập vùng vẫy cùng không đành. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái, ở gắng gượng chống đỡ ở một đoạn sợi rễ sau đó, lui về phía sau một bước. Tuân mệnh. Giáo trưởng. Louis cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, thừa dịp địch nhân hai cái sợi rễ rút qua khe hở, hắn đột nhiên xoay người. Tất cả mọi người chú ý, tiểm hộ đoàn thần quan hướng về sau lui. Nhanh. Kỵ sĩ thánh điện chủ lực bắt đầu hướng chính giữa co lại, bọn họ vừa đánh vừa lui mà hướng về sau di động. Giáo trưởng Phẹt Lã cùng đám kia tuổi trẻ kỵ sĩ thực tập nhóm thì cắn lấy răng, vì bọn họ ngăn cản lại địch nhân công kích, tan rã đờ ngổ nghĩ muốn truy kích đoàn thần quan ý đồ. Chương 739, đại thụ hoạt động căn nguyên chương 739, đại thụ hoạt động căn nguyên chiến đấu triệt để tiến vào gay cấn. Đờ ngổ điều khiển mục nát dần huy động tráng kiện cánh tay, mỗi một lần đập lên đều văng lên một chỗ đá vụn. Vô số rễ cây từ dưới mặt đất xuyên qua giống như cuồng vũ gián động, phối hợp với che kín bầu trời ăn mòn bảo dịch, hướng về giáo trưởng Phẹt Lã bọn họ phát động gần như điên cuồng công kích. Giáo trưởng Phẹt Lã khuôn mặt bình tĩnh, lúc này hắn không lại ý đồ đối cứng địch nhân công kích, mà là đem thân pháp cùng chiến kỹ phát huy đến cực hạn. Hắn chằn chọc xê dịch né tránh địch nhân thế công, trường kiếm trong tay khi thì tình chuẩn đón đỡ, khi thì xảo diệu dẫn lệnh cự lực xung kích. Thanh quang ở trên người hắn ngưng tụ không tán, chống cự lấy từ trên mặt đất bắn tung tóe qua tới bảo dịch cùng địch nhân thỉnh thoảng tập kích qua tới tinh thần chấn ép. Hắn trầm mặc, dùng nhất chuyên chú chiến đấu đáp lại địch nhân hết thể ẩm ỉ xem một chút cây này. Đợt mùa âm thanh bởi vì cuồng nộ cùng liên tục lực lượng thu phát mà biến đến khàn khàn, vẫn như cũ lại nhảy lên án lấy các thánh điện kỵ sĩ. Nó từng là bắc địa cơ bảo, là rộng lớn rừng rậm trái tim, là sinh mệnh cùng tự nhiên tượng trưng. Nhưng chính là bởi vì các ngươi, là các ngươi những thứ này người phương Nam chiêu tới tai họa, dẫn tới quỷ hút máu, là bọn họ hắc ám ma pháp cùng khinh nhẫn chi hỏa, khiến tính mạng của chúng ta chi thụ điêu tàn mục nát, chỉ còn lại điểm này tàn rễ sâu chôn dưới mặt đất, là các ngươi hủy nó. Hắn điều khiển dần một quyền đệ xuống, nắm đấm thật sâu khảm vào mặt đất, nhưng bị giáo trưởng Phẹt Lã hữu kinh vô hiểm tránh đi. Mà ta, đại thụ âm thanh khàn khàn đột nhiên cất cao, mang lên một loại bệnh trạng, tự cho là đúng tranh công giọng điệu, là ta. Ở nó sắp triệt để yên diệt thời điểm, đầu nhập mẹ ôm ấp, là mẹ từ thương xót thần lực tẩm bổ nó, giữ được nó sau cùng sinh cơ, kéo dài bắc địa rừng rậm truyền thừa. Nếu không phải là ta, nếu không phải là mẹ ân điển, mảnh đất này sớm đã triệt để mất đi nó thủ hộ giả. Đợt mồ càng nói càng hưng phấn, lời của hắn càng ngày càng rõ ràng. Các ngươi bây giờ lại muốn tới cùng đã từng địch nhân phá hủy cái cuối cùng hy vọng, các ngươi mới thật sự là kẻ hủy diệt. Các ngươi mới là tự nhiên tội nhân. Gia hỏa này lại đem hết thể sai lầm giao cho người ngoài, đem bản thân sa đọa mị hóa vì có chút bất đắc dĩ cứu vớt, thậm chí đem bản thân coi là kéo dài truyền thừa anh hùng. Nghe xong lâu như vậy tấu đơn, giáo trưởng Phẹt Lã đối với gia hỏa này tài ăn nói vẫn là có chút tán thành. Rốt cuộc cũng không phải ai cũng có thể đem vung nổi loại chuyện này làm đến tự nhiên như thế, lên án như thế yên tâm thoải mái. Gia hỏa này không nói những cái khác, liền tài ăn nói này thả trong liên minh tuyệt đối cũng là nhân vật số 1. Bất quá những thứ này đều cùng giáo trưởng Phẹt Lã không có quan hệ gì, hắn cũng không phải cái thích ở trong chiến đấu bức bức ỷ lại người. Thời điểm chiến đấu vẫn là chuyên chú một điểm tương đối tốt. Liên ở đờ mổ tiếp tục lên án thời điểm, chi tiêu bị lưu xuống đội học viên kỵ sĩ thứ 13 độc rồi. Bọn họ nương lấy giáo trưởng gánh chịu đại bộ phận áp lực khe hở, nhanh chóng mà linh xảo dùng phân tán đội hình sen kẽ lên tới. Những người tuổi trẻ này trên mặt còn mang lấy khẩn trương, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Bọn họ an ý vây quanh lấy giáo trưởng Phẹt Lã, giống như vệ tinh vòng quanh hành tinh, vì hắn đón đỡ cũng dọn dẹp một bộ phận những cái kia từ tầm nhìn điểm mù tập kích tới sợi rễ cùng lẻ tẻ bảo dịch công kích, đồng thời cũng hấp dẫn bộ phận hỏa lực. Cánh trái cẩn thận rút kích. Phải ba, bảo dịch phun ra. Vì ta điểm hộ, dọn dẹp dưới chân. Giáo trưởng Phẹt Lã mệnh lệnh ngắn gọn mà rõ ràng, trong chiến đấu kịch liệt hữu hiệu chỉ huy lấy đám người tuổi trẻ này. Nhờ vào lúc thường nghiêm khắc huấn luyện, các học viên đối với chiến thuật chấp hành dị thường xuất sắc. Động tác của bọn họ dù hơi có vẻ ngây ngô cùng máy móc, nhưng giữa lẫn nhau phối hợp lại có thể xưng thiên ý vô phùng. ở không có nhất định cứu đoàn thần quan sau đó, các thánh điện kỵ sĩ nhóm triệt để biểu hiện ra cực kỳ khó dây dưa một mặt. Mục nát dần re mòn mọt cánh tay tráng kiện nện không trúng bất luận người nào, cho dù trận có thành công cũng sẽ bị lao giáo trưởng dùng một chôi phát sáng kiếm cho đón đỡ ra tới chết đi phương hướng. Trên mặt đất rễ cây vừa mới có ngọn liền sẽ bị các học viên kịp thời dọn đẹp, bao tử dịch mủ cũng cơ bản phá không được trên người bọn họ thánh quang hộ thuẫn. Giáo trưởng Pet lạ treo ở ngực thánh vật đang phát tán ra vi quang, khiến hắn có thể liên tục sử dụng thánh quang thuật pháp, mà nơi xa đã an toàn đoàn thần quan cũng ở viễn trình phóng ra thánh quang thuật thức trợ giúp bọn họ chống cự đại thụ công kích. Đợt mồ hiện tại 10 điểm lo lắng, hắn biết tình huống của hiện tại hắn nhìn lấy giống như là chiếm cứ thượng phòng, nhưng tình huống như vậy nhất định không có cách nào liên tục quá lâu. Đồng dạng giáo trưởng Pet lạ đối với tình huống như vậy cũng lòng dạ biết rõ. Ở cùng loại này hình thể quái vật tác chiến thời điểm, chính diện mạnh mẽ chống đỡ không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Với tư cách kinh nghiệm phong phú lao kỵ sĩ, hắn đối với địch nhân như vậy có lấy rất rõ ràng chiến thuật, đó chính là tiêu hao. Đoàn kỵ sĩ trước kia vẫn luyện sổ tay trong liền có đề cập tới ứng đối khổng lồ ma thú biện pháp, đầu tiên chính là muốn dùng cơ động linh hoạt chiến thuật cùng ưu thế nhân số tới không ngừng hao hết nó thể lực, ở quần nhau trong không ngừng chế tạo nhỏ bé vết thương, phóng đại nó tiêu hao. Chờ đợi nó lực lượng suy kiệt, sơ hở trăm chỗ thời điểm, mới có thể do trong đội ngũ người mạnh nhất cấp cho nó một kích chí mạng. Cho dù địch nhân trước mắt cũng không phải là truyền thống cự thú, nhưng rất nhiều kinh nghiệm đều là tương thông. Ở đế quốc cảnh nội ma pháp này chi phong đều đã gần như khô kiệt trên đất này, chống đỡ khổng lồ như thế thân thể tiến hành như thế cuồng bạo hoạt động, nó tuyệt không phải không có một cái giá lớn. Từ đây trước gã rẽ mỉ chuyển về tình báo tới xem, đại thụ xung quanh thực vật bắt đầu chậm chạp khô héo, đặc biệt là rừng nấm bên kia càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở điều tàn. Liên là minh chứng, nó ở dựa vào thôn vệ sinh mệnh đến duy trì hoạt động. Giáo trưởng Pet lại trong đầu nhanh chóng phân tích, đầu tiên phổ thông thực vật sinh mệnh lực hiệu suất chuyển hóa quá thấp, khẳng định là khó mà chống đỡ đại thụ loại này cường độ hoạt động. Nó chân chính cậy vào là những cái kia bị ôn dịch chi lực chiều cao dị hóa, năng lượng giàu tập rừng nấm. Vì vậy giáo trưởng Pet lại suy đoán chỉ cần có thể hao tổn đến nó đem rừng nấm tàn phá hầu như không còn thời điểm, nó hoạt động tất nhiên khó mà tiếp tục. Gốc cây đại thụ này vừa rồi lên án lời nói của bọn họ cũng từ mặt bên xác minh giáo trưởng Pet lại suy đoán. Nếu như gia hỏa này không có nói dối mà nói, trước mắt gốc cây đại thụ này đã từng thật là sinh mệnh chi thụ một bộ phận. Như vậy cho dù bị ô nhiễm, nó đại thụ trong cơ thể hẳn là sẽ còn sót lại một tia sinh mệnh quyền năng. Đại thụ có thể điều động xung quanh thực vật sinh mệnh lực dựa vào liền là cái này một tia quyền năng, nhưng bộ phận này quyền năng khẳng định là không cho vẹn, khẳng định là khó mà đơn độc duy trì đại thụ hoạt động. Nó lực lượng chân chính hay tâm, nhất định là ôn dịch chi thần quyền năng. Tiên trì, lực lượng của nó nguồn gốc hữu hạn. Giáo trưởng Phẹt là một kiếm bổ ra một đạo bảo dịch, đối với chung quanh các học viên gầm nhẹ nói, căn cơ của nó đang khô héo, ngăn chặn nó, thắng lợi thuộc về kiên trì đến người cuối cùng. Lúc này giáo trưởng Phẹt là đã không sợ bản thân tác chiến ý đồ bị đối phương biết, bởi vì gia hỏa này cuồng bạo tấn công liền là nó phỏng đoán tốt nhất bằng chứng. Kết cục đã chú định, hiện tại chỉ cần chờ thời gian đến vị trí thích hợp. Chương 740, ban đêm sau chiến đấu. Chương 740, ban đêm sau chiến đấu. Giáo trưởng Phẹt là chiến thuật ý đồ rất trắng ra, đến nỗi sự tình phải chăng chính như hắn chỗ dự đoán đồng dạng, xem một chút đờ mộ phản ứng kịch liệt liền có thể biết. Nghĩ kéo đổ ta, liền bằng các ngươi những thứ này thánh quang cặn bã. Đại thụ lên gương mặt kia bởi vì bạo nộ mà dữ tợn, to lớn cánh tay lại lần nữa hung hăng rơi đập. Giáo trưởng Phẹt là sớm dự phán, dẫn dắt lấy các học viên hiểm lại càng hiểm tránh đi, chỉ ở trên đất lưu lại một cái đều là gỗ mảnh vụn hố đất. Thanh thế nhìn lấy dọa người nhưng lại tốn công vô ích. Cuồng vọng, vô tri, chủ ta vĩ lực há là các ngươi có thể phỏng đoán. Lại một cây tráng kiện sợi dễ giống như công thành truy đồng dạng quét ngang mà tới, các học viên ăn ý phân tán ra tới, né tránh địch nhân công kích. Tuy bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng lại một lần nữa thành công khiến đỡ mổ công kích không công mà lui. Vị này ôn dịch đại chủ tế âm thanh càng thêm sắc lạnh, thét thế, lại mơ hồ lộ ra một tia ngoài mạnh trong yếu. Sớm ở nhân loại đạp lên mảnh đất này, trước đó cái này gốc cây thánh thụ cũng đã bị rối trá sinh mệnh ngụy thần cho trồng ở nơi này, nó gánh chịu chính là bắc địa hy vọng cuối cùng. Lực lượng của nó nguồn gốc từ sâu trong lòng đất, mặt đất không sập đại thụ vĩnh hằng. Các ngươi căn bản không hiểu, sự chống cự của các ngươi chỉ là gia tốc bản thân diệt vong. Đợi đến ngươi rừng nấm triệt để khô héo sao? Một tên tuổi trẻ học viên ở né tránh khẽ hở, nhịn không được dựa theo giáo trưởng phân tích sặc một câu. Ngậm miệng. Đợt bộ giống như là bị đạp đến cái đuôi mèo, công kích bỗng nhiên lại mãnh liệt mấy phần, nhưng rõ ràng trở nên càng thêm lộn xộn. Hắn điều khiển đại thụ tùy tiện bùng vẩy lấy cự quyền, cũng không chút nào tiếc rẻ phân hóa ra càng nhiều sợi rễ xuyên qua đất đai tới điên cùng đánh, bao tử dịch mù chẳng có chỗ cần đến bắn tung tóe. Tất cả những thứ này nhìn như thế công như thủy triều, nhưng càng giống là một trận cuồng loạn vô năng cùng nộ. Hắn lại bộ phận công kích quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền bị giáo trưởng Phẹt Lạ bọn họ cho né tránh quá khứ, một trận dưới tấn công tới chỉ là bạch bạch tiêu hao lực lượng, nhưng không có đạt được bất kỳ chiến quả nào. Các ngươi cái gì cũng không biết, là các ngươi bức ta, là các ngươi trước hủy tất cả những thứ này, hiện tại lại tới ngăn cản ta cứu vớt nó. Các ngươi dối trá, các ngươi vô sỉ. Tiếng gầm gừ của hắn ở trên chiến trường không ngừng quanh quẩn, ngựa khí tràn ngập oán độc cũng không cam lòng, nhưng đã nói nhiều như vậy, với tư cách tay chủ công giáo trưởng Phẹt Lạ lại chưa từng trả lời lời của hắn. Giáo trưởng Phẹt Lạ trầm mặc như trước lấy, động tác trên tay không có một khắc ngừng. Đối với hắn đến nói địch nhân lên án không có bất kỳ ý nghĩa gì, nơi này chiến trường cũng không phải là liên minh lớn nghị viện, ai sẽ không có việc gì ở trong chiến đấu cùng địch nhân cãi nhau. Giáo trưởng Phẹt Lạ chỉ huy lấy các học viên ở càng ngày càng cuồng bạo công bắn chúng không ngừng xuyên qua, mỗi một lần thành công né tránh, đều ở vô thanh tuyên cáo đờ mộ yếu đất. Sát trời, chẳng biết lúc nào đã triệt để ám xuống. Ban ngày ầm ĩ cùng gào thét phảng phất bị đậm đặc bóng đêm hấp thu cũng lắng đọng, trong sơn cốc xa vào một loại quỷ dị mà tương đối tĩnh mịch bầu không khí. Chỉ có nơi xa cốc khẩu cái kia mơ hồ chuyển tới linh tinh hỏa lực tiếng, nhắc nhở lấy mọi người chiến đấu cũng không hoàn toàn ngừng. Bèn, một tiếng trầm muộn nổ mạnh đánh vỡ đêm yên tĩnh, mục nát dần nắm đấm lại một lần nữa nặng nề đện ở trên mặt đất, vang lên một mảnh bùn đất cùng sợi nấm chân quần. Mục nát đại thụ động tĩnh vẫn như cũ kinh người, nhưng so lên lúc ban ngày, hiện tại nó tựa hồ ít mấy phần quyết tuyệt sắc ý, nhiều hơn mấy phần mỏi mệt cùng nôn nóng. Hơn nữa một kích này sau đó, gia hỏa này cũng không có lập tức hàm tiếp lên đến tiếp sau mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Theo lấy màn đêm buông xuống, đợt mổ công kích cách nhau rõ ràng kéo dài. Giáo trưởng phét lạ kế hoạch thành công, cùng vẻ mệt mỏi sơ hiện mục nát đại thụ lẫn nhau so sánh, kỵ sĩ thánh điện bên này trạng thái rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Bóng ánh thánh quang y nguyên lấp lóe ở màn đêm phía dưới, tựa như là trong đêm tối này hải đang đồng dạng thủ hộ lấy cái này một góc chiến trường. Binh khí giao kích tiếng bước chân nặng nề, cùng dần cái kia không lại nối liền tiếng gào thét vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên, ngoan cường mà kháng cự đêm yên tĩnh, kể ra trận chiến đấu này dài dằng dặc cùng gian khổ. Ở phía sau chi viện trên trận địa, thần quan Tạ Bộ sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi mịn. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì lấy đứng ở trong trận hình trung tâm, trong tay thần quan trượng tỏa ra ổn định quang huy, bọn họ vẫn còn đang vì tiền tuyến giáo trưởng phẹt lạ cùng các kỵ sĩ cung cấp lấy viễn trình thuật pháp chi viện. Tạ Bộ đã không phải là lần thứ nhất ra chiến trường, trước đó chiến dịch Bù Nhì Ác trong lúc đó hắn liền trải qua nhiều lần chiến trường. Mặc dù xử lý đều là một ít cứu chữa thương binh cùng cung cấp một người thuật pháp duy trì nhiệm vụ, nhưng dù gì cũng là kiến thức qua chiến trường hoàn cảnh. Cũng chính là bởi vì hắn mấy lần trước ở trên chiến trường ưu tú biểu hiện, một lần này hắn mới bị lựa chọn làm đoàn thần quan dẫn đội, dẫn dắt đoàn thần quan vì các thánh điện kỵ sĩ cung cấp trận pháp chi viện. Đứng ở toàn bộ trận pháp vị trí hệ tâm, Tạ Bộ độc lập chủ trì tất cả chi viện thuật thức vận hành. Ở ban ngày trong chiến đấu, hắn tổng có thể tinh chuẩn mà nắm chặt mỗi một cái thời cơ, vì tiền tuyến cung cấp hộ thuẫn, tịnh hóa cùng hưu hạn khôi phục. Ở bắt đầu ban đêm sau, dần công kích tiết tấu rõ ràng chậm dần. Tạ Bộ cũng kịp thời xây dựng thuật pháp tới hiểm hộ tiền tuyến kỵ sĩ thay phiên. Bộ phận chủ lực kỵ sĩ lại lần nữa đỉnh đi lên, thay đổi một ít thể lực tiêu hao thứ 13 kỵ sĩ trường học học viên. Giờ phút này trên sân từ đầu đến giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi, trừ phía trước đạo kia vẫn như cũ thẳng tắp thân ảnh và nóng, liền chỉ còn lại phía sau vị này cắn răng kiên trì tuổi trẻ thần quan. Cường độ cao như vậy tiêu hao, Tạ Bộ hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua, nhưng hắn lại rất tốt đến hoàn thành bản thân nhiệm vụ. Kỵ sĩ Louis dò xét trận địa thì đi tới bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn cái kia lung lay sắp đổ vẫn như cũ kiên trì dáng vẻ, lo lắng mà thấp giọng nói, "Thần quan Tạ Bộ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút a, nơi này tạm thời do phó thủ tiếp quản cũng có thể." Tạ Bộ cô chấp lắc đầu một cái, âm thanh có chút khàn khàn lại kiên định lạ thường, "Không, ta còn có thể kiên trì." Giáo trưởng Phẹt Lạ còn ở phía trước, đoàn thần quan không thể trước ngã xuống. Ở nội tâm hắn chỗ sâu, một cổ không nguyện chịu thua sức mạnh trèo chống lấy hắn. Hắn nghĩ muốn chứng minh giám mục bèn nghệ tỷ ố lựa chọn không có sai, chứng minh đầu này lại đi người mở đường ly ạ con đường liền là đối với. Hắn cơ hồ là ở cùng phía trước vị kia không biết mệnh mỏi giáo trưởng phân cao thấp, mặc dù cái này phân cao thấp lộ ra như thế tính trẻ con, nhưng lại cho hắn nghị lực phi phàm. Kỵ sĩ Louis nhìn lấy hắn cái kia quật cường ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lại toát ra vẻ hân thường, xoay người lúc rời đi không khỏi nói khẽ với bên cạnh kỵ sĩ thánh điện cảm thán một câu, thật không hổ là giám mục miệng hạ dốc lòng dạy bảo đệ tử a. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở ngoại vi phụ trách cảnh giới ập lính chính sát đạ rẻ mì bước nhanh chạy tới. Trên mặt hắn mang lấy trước nay chưa từng có ngưng trọng, tốc độ nói cực nhanh đối với Louis cùng Tạ Bộ nói, chuẩn bị phòng ngự, thánh quang các bằng hữu. Chúng ta phía sau xuất hiện lượng lớn ôn dịch sát tối. Bọn họ số lượng rất nhiều, xem động tính hẳn là trước đó bị phái đi vây khốn bên ta bộ đội chủ lực người. Hiện tại chúng trở về, chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Chương 741, về dạ quay về viện trợ chương 741, về dạ quay về viện trợ vệ dạ lúc này đang thúc đẩy lấy to lớn sát thối quân đoàn hướng về sơn cốc chỗ sâu nhất hỏa tốc quay về viện trợ, vị này có lấy thiếu nữ đồng dạng thanh lệ dung nhan ôn dịch tư tế đang nhíu chặt lông mày. Nàng như bút bê trên mặt viết đầy ngũ quan sinh săn chứa không nổi cháy bỏng, cặp kia thông thường trống rỗng trong mắt chỗ sâu, lập lẹ lấy một tia khó nói lên lời vội vàng. Ở đuổi trở về sơn cốc chỗ sâu trên đường, nàng thường xuyên vô ý thức dùng ngón tay tinh tế quấn quanh kéo động lấy mái tóc dài của mình, bước chân nhanh đến mức cơ hồ khiến sau lưng tập tễnh sát thối đại quân khó mà đuổi kịp. Bất kỳ trở ngại nào quay về viện trợ tốc độ sự vật đều sẽ khiến nàng dị thường bực bội, vô luận là dưới chân đường gặp đèn, vẫn là sau lưng những cái kia không ngừng gào thét cấp thấp sát thối, đều khiến nàng liên tiếp liếc mắt. Khi phía sau quân cách mạng thừa dịp nàng rút lui bỗng nhiên tăng lớn thế công thời điểm, về dạ càng là nổi nóng. Nàng mấy lần ý đồ dừng lại, mệnh lệnh bộ đội xoay người trước giải quyết truy binh, nhưng mỗi một lần quân cách mạng tựa như sớm có dự liệu đồng dạng, hầu như ở nàng dừng bước trong nháy mắt liền nhanh chóng co lại binh lực, sau đó dựa vào địa hình xây dựng lên lâm thời kiên cố phòng tuyến. Quân cách mạng súng máy hạng nặng cấu thành nghiêm mật lưới hỏa lực, về dạ thử nghiệm khiến ôn dịch sát thối xung kích mấy lần, nhưng trừ để lại đầy mặt đất vỡ vụn sát thối bên ngoài, từ kết quả nhìn lên không có chút nào tiến triển, ngược lại lãng phí nàng thời gian quý giá. Đáng chết. Về dạ thấp giọng chửi mắng, lại không thể không từ bỏ phản công dự định. Nàng phát hiện mục đích của đối phương tựa hồ chính là kéo dài, căn bản liền không có muốn cùng nàng đánh quyết chiến. Nhưng nàng của hiện tại lại hao không nổi cái thời gian này. Cuối cùng cho dù biết đối phương là ở nhằm vào bản thân, nàng cũng chỉ có thể nghẹn lấy nổi giận trong bụng, tùy ý quân cách mạng treo ở phía sau không ngừng tiêu hao bộ đội của nàng. Lúc này hai bên lẫn nhau tầm đó cách nhau một đoạn khoảng cách an toàn, duy trì lấy một loại quỷ dị cộng đồng rút lui trạng thái hướng về đại thụ phương hướng cùng di động. Khi vệ dạ khó khăn mà mang lấy còn thừa lại ôn dịch sát thối đổi tới hạch tâm chiến trường thì chi quân đội này vẫn như cũ có lấy gần tới hơn 7.000 người số lượng. Số lượng như vậy mặc dù cũng không ít, nhưng so lên vừa bắt đầu loại kia thủy triều đồng dạng cảnh tượng khẳng định muốn chán nản rất nhiều. Trong này bị quân cách mạng tiêu diệt ôn dịch sát thối kỳ thật không tính quá nhiều, càng nhiều vẫn là đang rút lui trong quá trình tẩu tán. Song hiện tại ôn dịch sát thối số lượng giảm bất đã không phải là rất trọng yếu, bởi vì đối với vệ dạ đến nói phía trước mục nát đại thụ bị vây công cảnh tượng khiến nàng lo lắng nhất. Không có bất kỳ do dự nào, ở đến chiến trường ngay lập tức, nàng liền lập tức chỉ huy sát thối dòng lũ nào về phía các thánh điện kỵ sĩ nhìn như yếu kém phía sau. Song các thánh điện kỵ sĩ lại sớm đã trận địa sẵn sàng. Thanh quang hàng rào lại lần nữa sáng lên, các kỵ sĩ lôi kiếm tạo thành rừng sắt thép, một mực ngăn trở đợt này quân đầy đủ sức lực xung kích, đem chiến trường lại lần nữa kéo vào tàn khốc tiêu hao chiến. Giáo viên, vệ giả ngửa đầu hướng về mục nát đại thụ phương hướng nhìn lại, nàng sợi nấm chân khuẩn tóc dài không gió mà bay, tàn mát da nhỏ bé bào tử, tựa hồ ở liên lạc đờ mồ. Ngài không có việc gì, ta trở về rồi. Đại thụ lên đờ mồ khuôn mặt hiện, nhìn đến vệ giả cùng đại quân, đầu tiên là lộ ra một tia lộ vẻ dễ thấy vui sướng. Vệ giả, ngươi tới đúng lúc. Một câu đơn giản tán dương khiến vệ dạ mặt tái nhợt gò má tựa hồ dâng lên một tia hầu như không cách nào phát giác đỏ ửng, nàng hơi hơi hạ thấp đầu nhưng lại lập tức nâng lên, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Hai người không có hàn huyên quá nhiều, đợt bộ rất nhanh liền trực tiếp hỏi, vệ dạ, ngươi đánh bại quân đế quốc đâu? Lần này mang về nhiều ít người? Thật xin lỗi giáo viên, ta không thể đánh bại địch nhân, ôn dịch sát thối cũng chỉ còn lại đại khái 7.000 trái phải. Giáo viên, nhưng địch nhân đuổi rất sát, chúng ta tổn thất không ít, có thể đuổi tới đã là 7.000. Đợt bộ âm thanh trong nháy mắt biến đến sắc lạnh, thê thê hà khắc. Hắn không chút lưu tình chỉ trích nói, ta trước đó đưa cho ngươi nhiều ít binh lực, vậy mà liền như thế bị ngươi lãng phí hết đâu. Ngươi làm sao làm? Vệ giả nghĩ muốn giải thích quân cách mạng khó dây dưa cùng bọn họ tiên tiến chiến thuật, nhưng đỡ mổ căn bản không kiên nhẫn nghe. Đủ rồi. Thất bại liền là thất bại. Bất kỳ lý do gì đều không thể bù đắp ngươi sai lầm. Đỡ mổ 10 điểm tức giận trách cứ, nhưng nói một nửa thời điểm câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển, mang lên một tia tính mê hoặc ngữ điệu nói, nhưng... Vệ giả, ta trung thành đứa trẻ, ngươi đi theo ta lâu như vậy, một mực khát vọng càng tiếp cận mẹ chân lý không phải sao? Hiện tại có một cái cơ hội ở nơi này, đã có thể bù đắp ngươi sai lầm, cũng có thể khiến ngươi chân chính gánh chịu mẹ vĩ đại ban ân. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta ban ân, tới tiếp nhận thần thụ chủ đạo công việc. Đợt mổ ngữ khí thành kính nói ra, vệ dạ cũng bị lời của hắn thật sâu hấp dẫn, không nguyện ý cũng không muốn đi tự hỏi lao sư của nàng rốt cuộc đang có ý đồ gì. Hai người ở bào tử trong kinh trò chuyện rất lâu, không có người biết bọn họ rốt cuộc đàm luận cái gì. Nhưng rất nhanh, giáo trưởng phẹt là bọn họ liền nhạy bén chú ý tới đại thụ bắt đầu xuất hiện dị thường. Đợt mổ điều khiển mục nát đại thụ đem cái kia một đôi cự trưởng đột nhiên cắm vào mặt đất. Sát theo đó mặt đất bắt đầu rung động, lượng lớn sợi rễ đột nhiên từ dưới mặt đất xuyên qua gắt gao quấn quanh ở sông lên phía trước nhất ôn dịch sát thối trên người, thậm chí bao gồm một ít mặc lấy giáo phái phục sức tín đồ cũng ở trong đó. Đại chủ tế, không, vì cái gì? Chúng ta là trung thành a? Những tín đồ kia hoảng sợ thét lên, bọn họ lập tức liền đoán được những thứ này sợi rễ là tới làm gì, bọn họ cầu khẩn đờ mố buông tha bản thân, nhưng những thứ này sợi rễ lại không chút lưu tình đem bọn họ xé nát, sau đó hấp thu cũng chuyển hóa thành đại tụ hoạt động năng lượng. Không thích hợp, nó ở bổ sung bản thân. Giáo trưởng Phẹt Lạ lập tức liền nhìn thấu quỷ kế của địch nhân, hắn kết quả là tường kế tiểu kế an bài nói, tất cả mọi người chính diện xung phong, đánh gãy kế hoạch của địch nhân. Các thánh điện kỵ sĩ gầm thét lấy phát động đột kích. Đại thụ song trưởng cắm vào dưới mặt đất, không cách nào huy động, dựa vào tự động xuyên qua sợi rễ là rất khó ngăn cản kỵ sĩ thánh điện liều mạng xung phong. Trốn ở đại thụ trên lưng đờ mộ hiển nhiên hoảng sợ, uy hiếp của hắn cùng trách cứ biến đến nói năng lộn xộn, các ngươi đừng tới đây. Vu xuẩn thánh quang nô bộc, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Kích nộ ta chỉ sẽ khiến tử vong của các ngươi tới đến càng nhanh. Các thánh điện kỵ sĩ căn bản không có bị đờ mồ ngoài mạnh trong yếu uy hiếp hù đến, bọn họ xung phong tình thế không có mảy may chậm lại. Nhưng mà ngay tại các kỵ sĩ sắp xông đến đại thụ trước mặt một khắc kia, đại thụ cắm vào dưới mặt đất song trưởng đột nhiên rút ra. Trong lòng bàn tay, bất ngờ nâng lấy một vị thanh lệ thiếu nữ, về dạ. Một cái lạnh lẽo âm thanh vang vọng chiến trường, các ngươi cũng ngay, không thể đi qua giới hạn. Về dạ cánh tay vung lên, một cổ lộng lấy lại chí mạng màu sắc xương mù bảo tử trong nháy mắt hướng về xung phong các kỵ sĩ tràn ngập mà đi. Giáo trưởng Vẹt là trong lòng còi báo động mãnh liệt, dựa vào siêu phàm trực giác đột nhiên hướng về sau nhanh chóng tối lui, hiểm mà lại hiểm tránh đi sương mù phạm vi. Nhưng phía sau hắn mấy tên kỵ sĩ liền không có may mắn như vậy. Sương mù xuyên thấu thánh quang bình chướng tiến vào thân thể của bọn họ, ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt biến đến mê mang mà cùng nhiệt, vậy mà thay đổi phương hướng, hô to lấy, vì thánh quang. Bọn họ vậy mà ở điên cuồng công về phía bên cạnh bản thân chiến hữu. Chương 742, ôn dịch thảo phạt chiến kết thúc. Chương 742, ôn dịch thảo phạt chiến kết thúc ngăn lại bọn họ. Giáo trưởng Vẹt là vừa sợ vừa giận, ở ngay lập tức liền dẫn người tiến lên chế phục những thứ này bị khống chế giáo hữu. Song biến cố bất thình lình cũng triệt để xáo trộn bọn họ xung phong tiết tấu, chỉ hoãn thời gian quý giá nhất. Nhân cơ hội này, vệ dạ đã bị đại thụ đưa đến đỉnh. Giờ phút này nàng giang hai cánh tay, phản phất ở nên đón một loại nào đó vận mệnh giáng lâm. Đồng nhiên, mấy cây bén nhọn gai gỗ từ phía sau nàng thoát ra, vô tình đâm xuyên thân thể của nàng. Đau đớn kịch liệt khiến nàng toàn thân run rẩy, nhưng nàng lại cắn chặt hàm răng không có kêu thảm, biểu lộ trên mặt quật cường mà kiên định. Vô số rễ cây giống như bầy rắn đồng dạng núp nít lấy, thuận theo nàng tình tế hai chân leo trèo mà lên nhanh chóng đem nàng nuốt hết. Đại thụ hoạt động cũng theo đó tạm thời đình trệ. Hiện tại tiếp tục xung phong. Giáo trưởng Phẹt Lạ há có thể bỏ qua cơ hội này, lại lần nữa hạ lệnh công kích.
Nhưng mà ngay tại các thánh điện kỵ sĩ sắp xông lên trong nháy mắt, đại thụ nội bộ phát ra một tiếng bén nhọn kêu rên. Ai da a a. Toàn bộ thân cây chấn động kịch liệt, tiếp một khắc đại thụ chỗ mi tâm vật liệu gỗ vặn vẹo nứt ra. Bị vô số dây dưa nhánh cây bao vây lấy bề ra, giống như một cái vỡ vụn bút bê bị lách ra tới. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, nhưng trong mắt thiêu đốt lấy vô tận oán hận cùng điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới các thánh điện kỵ sĩ, các ngươi, đừng hòng phá hư giáo viên tạo vật. Cuồng bạo công kích lại lần nữa giáng lâm. Hơn nữa cùng đỡ mô loại kia thiết mạng đấu pháp hoàn toàn khác biệt, về dạ công kích hoàn toàn là bất kể một cái giá lớn. Mặc dù đại thụ phương thức công kích đã bị các thánh điện kỵ sĩ thăm dò, nhưng loại này hoàn toàn không có phòng ngự không muốn mạng đấu pháp, vẫn là để các thánh điện kỵ sĩ khó mà ứng đối. Rất nhanh, lần này trong chiến dịch kỵ sĩ thánh điện cái thứ nhất thương vong xuất hiện rồi. Một tên kỵ sĩ bị to lớn cánh tay quét trúng, không kịp đón đỡ chết đi, trong nháy mắt liền khiến nát người bay. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Giáo trưởng Phẹt là khóe mắt một lúc, hắn giận dữ hét, tất cả mọi người rút lui. Nơi này giao cho ta. Lúc này đại thụ công kích không có kết cấu gì, nhưng quá mức điên cuồng tấn công cũng không phải là kỵ sĩ trẻ tuổi có thể tùy tiện ứng phó được. Giáo trưởng Phẹt là đối với thế cục nắm chắc rất rõ ràng, hắn hết sức rõ ràng công kích như vậy tuyệt đối sẽ không liên tục quá lâu. Rốt cuộc bọn họ đã kiềm chế đại thụ nguyên một cái ban ngày, đây là không thể tranh nghị sự thật, hiện tại cũng sẽ không bởi vì biến thành người khác liền khiến đại thụ trạng thái toàn bộ về đây. Cho nên căn cứ vào phán đoán như vậy, giáo trưởng Phẹt là lựa chọn một thân một mình chống đỡ tất cả công kích, vì bộ đội rút lui tranh thủ thời gian. Bọn họ không cần đánh bại cái này gốc cây mục nát đại thụ, bởi vì đại thụ địch nhân lớn nhất là thời gian, mà không phải bọn họ. Ở một mình mạnh mẽ chống đỡ đại thụ công kích thời điểm, giáo trưởng Phẹt là hiểm tượng hoàn sinh, có đến vài lần cái kia to lớn hủ hóa một chảo cơ hồ là lao lấy hắn giáp trụ lướt qua, hơi có không chú ý hắn cũng sẽ bị đánh bay. Song tựa như giáo trưởng Phẹt là phỏng đoán đồng dạng, về dạ tiếp nhận mục nát đại thụ đã sớm bị đờ mổ tiêu hao tiềm lực. Điên cuồng công kích không cách nào kéo dài, động tác của nàng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm. Lại lần nữa ổn định trận cước, giáo trưởng Phẹt là hiện tại dần dần khống chế chiến đấu quyền chủ động, kinh nghiệm của hắn cùng kỹ thuật bắt đầu áp chế lực lượng của đối phương. Cái khác kỵ sĩ cũng ở phía sau lại lần nữa tập kết, bọn họ lần nữa tiến vào chiến trường phối hợp với giáo trưởng, không ngừng phân tán cùng quấy rầy về dạ lực chú ý cuối cùng. Ở một lần nào đó kiểm chế tác chiến trong, về dạ bởi vì lực lượng không tốt cùng nhiều chỗ bị thương nguyên nhân, động tác của nàng xuất hiện một cái chí mạng chậm chạp. Giáo trưởng Phẹt là cặp mắt ngưng lại, hắn giơ cao lên trường kiếm trong tay, la lên, thánh quang, chúc phúc lưới này. Phía sau Tạ Bộ ngầm hiểu, hầu như ở cùng một thời gian liền cấu trúc tốt một cái tiêu chuẩn bãi xích trận pháp, sau đó tinh chuẩn phóng thích ở giáo trưởng Phẹt là dưới chân. Ông, trận pháp quang huy lóe lên, giáo trưởng Phẹt là mượn nhờ cái này cường đại lực đẩy, toàn bộ người giống như mũi tên đồng dạng hóa thành một đạo óng ánh màu vàng lưu tinh, bắn thẳng về phía đại thụ Trô Mi tâm về dạ. Phốc suy, lưỡi kiếm sắc bén tinh chuẩn địa động mặc về dạ lồng ngực, thánh quang chi lực cũng thuận theo vết thương thật sâu đục đi vào đại thụ hải tâm. Về dạ trên mặt điên cuồng cùng oán hận trong nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy chính là một loại cực hạn thống khổ cùng thật sâu hối hận. Nàng ở hối hận không thể hoàn thành giáo viên phó thác. Giáo trưởng Phẹt là một kích thành công, không có thời gian quan sát địch nhân biểu tình, hắn không chút nào hàm chiến lập tức bung ra chuôi kiếm, hai chân ở thân cây lên đột nhiên một đạp, hướng về sau bay vọt rời khỏi đại thụ. Ầm ầm. Phản phất bị cái cuối cùng một kích rút đi tất cả chống đỡ, to lớn mục nát đại thụ phát ra một chuỗi không chịu nổi gánh nặng xé rách tiếng. Thân thể to lớn lung lay lấy, lảo đảo hai bước sau đó cuối cùng hướng về phía sau nghiêng đổ xuống. Rơi lập trên mặt đất thì dẫn phát chấn động, thậm chí khiến cái kia một bên vách đá đều rì rào rơi xuống đá vụn bụi mù. Mục nát đại thụ cuối cùng ngã xuống. Nó kích thích đầy trời bụi mù, sau đó lại dần dần tàn đi. Ở đại thụ hài cốt chỗ mi tâm, sinh mệnh chỉ còn một điểm cuối cùng nến tàn về dạ còn ở vùng đây. Trong miệng nàng không ngừng tràn ra máu đen, nhưng nàng vẫn như cũ ở dùng lấy chút sức lực cuối cùng, khó khăn mà chấp nhất mà hướng lấy sơn cốc chỗ sâu nhất bò sát. Nàng xa xa nhìn hướng cái hướng kia, tan rã trong đôi mắt lại toát ra một tia khó nói lên lời tình cảm phức tạp, bờ môi ngập ngừng nói lấy cực kỳ âm thanh yếu ớt lẩm bẩm lấy, giáo viên. Đúng lúc này, một đạo quang mang nhàn nhạt từ phía sau chiếu rọi qua tới bao phủ nàng. Giáo trưởng Phẹt là chậm rãi đi tới bên người nàng, cúi đầu nhìn lấy cái này đáng buồn lại đáng hận địch nhân. Động tác của hắn không có chút nào do dự, nắm chặt lấp lánh lấy nhàn nhạt ánh sáng kiếm dài, trực tiếp từ phía trên mạnh mẽ mà xuyên qua về dạ sau lưng. Giáo trưởng Phẹt là lúc này cuối cùng đối với địch nhân nói chuyện, ngươi so trước kia người kia phải dũng cảm nhiều lắm, nhưng đáng tiếc tới đến quá muộn. Tiếng nói vừa ra, cổ tay hắn tiếp tục dùng lực, trên lưỡi kiếm ánh sáng trong nháy mắt biến đến nóng ánh lên tới. Về dạ trên mặt cái kia vẹn vẹn có biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, cuối cùng dừng hình ảnh ở vẹn kia không tán quyến luyến cùng tiếc nuối bên trong. Theo lấy giáo trưởng rút ra bội kiếm, trận này gian nan chiến đấu cuối cùng hạ màn. Gần như đồng thời, trong sơn cốc bộ phương hướng cũng chuyển tới chấn thiên động địa gieo hò tiếng gào thét. Hiển nhiên, quân cách mạng bọn họ cũng thành công đánh tan quân địch đạt được thắng lợi. Giáo trưởng Phẹt là mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại nhìn hướng sơn cốc đầu cùng phương hướng. Dãy núi đường nét ở trong màn đêm như ẩn như hiện, giáo trưởng Phẹt lạ lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Lần này ôn dịch nguy cơ lớn nhất thủ phạm, cuối cùng vẫn là chạy trốn. Phản phất là đang trả lời giáo trưởng Phẹt lạ tiếng lối, ở sơn cốc phía sau thông hướng dãy núi đường mà lên. Vừa mới khôi phục hình người đờ mồ lúc này đang chậm rãi từng bước khó khăn đi về phía trước. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân không ngừng run rẩy không thôi. Một bên đi, hắn một bên lại nhải phàn nàn lấy, phế vật, đều là phế vật. Vệ giả tên ngu xuẩn kia, thế mà liền chút điểm thời gian này đều kéo dài không được. Còn có những cái kia đáng chết kỵ sĩ thánh điện cùng quân đế quốc, lại đem ta bước đến loại tình trạng này. Đợt mồ hô hấp đều là hỗn loạn,
nhưng biểu tình trên mặt hắn lại hết sức dữ tợn. Chờ ta đi đến địa phương mới, nhất định phải làm cho bọn họ. Liên ở hắn hết sức chăm chú chửi mắng hết thảy, cũng ở trong lòng âm thầm may mắn bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm. Phía sau hắn bụi cây đột nhiên một trận lay động. Thánh quang a, mời nhìn chăm chú ta. Một tiếng giống to đống nhiên vang lên. Nguyên lai là Lạc Đường kỵ sĩ trưởng Đồ Dịch, hắn giơ cao lên kiếm dài từ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra. Trong tay hắn kiếm kỵ sĩ lập lòe lấy bóng ánh thánh quang, biểu tình trên mặt hắn thành kính mà kiên định. Hắn từ phía sau tập kích, kiếm dài không chút lưu tình đâm hướng Đờ Mộ hậu tâm. Phúc. Đờ Mộ thân thể đột nhiên cứng đờ, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn hướng xuyên thấu bản thân lồng ngực mũi kiếm. Hắn khó khăn mà nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, phẫn nộ cùng một loại bị nhục nhã cảm giác hoang đường. Ngươi Đường Đường kỵ sĩ thánh điện, vậy mà từ sau lưng tập kích, ngươi vinh dự đâu? Trong miệng hắn tràn đầy bọt máu, chết không nhắm mắt gạt ra câu nói này, hiển nhiên đến chết đều ở chỉ trích đối phương làm trái tinh thần kỵ sĩ. Đồ Dịch một thanh rút ra bội kiếm, nhìn lấy Đờ Mộ sủi lơ ngã xuống thi thể, cao ngạo nâng lên đầu, lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói, ta đã hướng thánh quang xin phép qua, đây không phải là tập kích, là chính nghĩa quanh co.